Chương 19, Đồ Nhi ngươi lại an ổn phi thăng, ta ba thật vạn pháp môn, tuyển sẽ không vong. Lâm Nghiêu hai mắt lấp loé u quang. Đỉnh đầu hắn, trộm tinh giả màu đỏ sẫm màn hình, đồng dạng lấp loé u mang. Màu đỏ sẫm trên màn hình, giờ khắc này, nguyên bản chỉnh tề văn tự không thấy, thay vào đó là từng hàng quỷ dị loạn mã. Những cái kia loạn mã lẫn nhau xen lẫn, biên soạn, cuối cùng bệnh thành một cái quỷ dị trái cây. Lâm Nghiêu không chút do dự giơ tay lên, hướng về màn hình chụp tới. Một viên đỏ tươi rớt át, giống như là muốn chảy ra máu tới xích hồng trái cây, bị Lâm Nghiêu nắm ở trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia xích hồng trái cây hòa tan, biến thành từng đầu màu đỏ sẫm dây nhỏ, dung nhập Lâm Nghiêu hai tay. Trộm tinh giả nhắc nhở chúc mừng túc chủ, dự lấy tương lai, thu hoạch được năng lực, song toàn thánh thủ dự lấy này kỹ năng về sau, túc chủ cần lại thời gian 1 năm bên trong, hoàn thành 1000 trận, thành công chữa trị người bệnh ngoại khoa giải phẫu 1000 trận giải phẫu sau khi thành công, túc chủ mới có thể phòng ngừa nhân quả luật chi phạt. Lâm Nghiêu đồng tử lấp loé u mang. 1000 trận giải phẫu, cùng Lâm Nghiêu trước đó ở trong đêm, dự lấy kỹ năng này lúc, hoàn lại nhân quả đồng dạng. Xem ra về sau trong một đoạn thời gian, không chỉ có muốn đốc thúc sở hàng nguyện tu hành, mình cũng cần dọc theo đường cứu chữa bệnh hoạn, hoàn lại phần này nhân quả. Phần này nhân quả vẫn là dễ dàng hoàn lại. Lâm Nghiêu có kinh nghiệm, một cái bệnh hoạn là có thể bị lặp lại chữa trị. Nếu như không đụng tới, thích hợp thuận tiện mình thao tác bệnh hoạn, mình còn có thể cố ý chế tạo bệnh hoạn. Tỷ như dùng thuật pháp để một mã phỉ tứ chi hoại tử, mình lại đi giúp hắn cắt dạng này duy nhất một lần, liền hoàn thành 4 trận giải phẫu, hoàn lại nhân quả báo ứng loại sự tình này. Lâm Nghiêu nhất có kinh nghiệm. Lâm Nghiêu lúc này hoạt động một chút ngón tay của mình, hắn cảm thấy mình 10 ngón tay so trước đó càng thêm linh hoạt mà lại ổn định, là trên đời khó được, thích hợp cầm dao tay. Lâm Nghiêu quay đầu nhìn về phía một bên Sở Hàn Nguyệt, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Ta vừa mới phân phó 3 cái phương thuốc không phải đều nhớ kỹ sao? Còn không mau đi lấy thuốc? Rất nhiều cơ sở thảo dược, ngươi cũng hẳn là nhận ra, cho dù là kiếm tu, nhận thuốc biết ăn cũng là môn bắt buộc. Lâm Nghiêu lại quay đầu nhìn về phía Hồ Thiên Hạ. Hồ đạo hữu, ta cái này 3 vị thuốc giảm bùng, không có cái gì quý báu thảo dược. Ngươi y địa đạo đan đạo song tu, nơi đây lại là ngươi đan tháp, những dược liệu này cũng đều là đầy đủ hết đi. Lâm Nghiêu híp mắt lên hai mắt, hắn đã làm tốt cùng Hồ Thiên Hạ cái cọ chuẩn bị, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là lao ra họ hẻm này, ai bảo trên mặt còn mang theo Lâm Nghiêu nước bọn. Nhưng là lúc này thái độ lại lạ thường bình thản, hắn có chút không người, thần sắc cung kính, tự nhiên là đầy đủ hết. Nguyệt Nga, tới dựa theo phương thuốc này mang vị đạo hữu này đi lấy thuốc, sát thuốc, nhớ kỹ, đi tầng thứ 6 số 8 dược đỉnh, Ngọc Lô đỉnh luyện dược, đó là chúng ta đan tháp tốt nhất dược đỉnh. Một mặc vàng nhạt váy dài, mặt trứng ống, mảnh hẹp mắt phượng, vũ quan nhu hòa nữ tử đi tới, nàng đầu tiên là hướng về Hồ Thiên Hạ, hạ thấp người cúi đầu, sau đó nàng nhìn qua Sở Hàn Nguyệt, thiếu dung điềm tĩnh, tiền bối mà theo ta tới. Sở Hàn Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Liêu một chút, tại Lâm Liêu sau khi gật đầu, nàng mới đi theo kia người mặc vàng nhạt váy dài nữ tử leo lên đan tháp thượng tầng. Lâm Liêu thì ôm cánh tay đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hồ Thiên Hạ thì thừa dịp lúc này tới gần, tay của hắn giơ lên lại buông xuống, ánh mắt bên trong viết đầy chần chờ. Sau một hồi khá lâu, Hồ Thiên Hạ mới kìm nén không được mở miệng. Đạo hữu, cái này 3 bức phương thuốc ngươi chiếm được ở đâu a? Lâm Nghiêu mở mắt ra lườm Hồ Thiên Hạ một chút. Ngươi quản ta? Hồ Thiên Hạ trên mặt biểu lộ cứng đờ, nhưng hắn vẫn là hơi không người, thái độ khiêm hòa. Cái này 3 bức phương thuốc 10 phần tinh diệu, nhất định là tại ý địa đạo một mạch tinh tu qua cao nhân tiền bối nghiên cứu ra, mà lại người này đối bất tử thi nhất định 10 phần hiểu rõ. Điểm trọng yếu nhất là phương thuốc này phối trộn phương thức văn bối cảm thấy có chút quen mắt, cực kỳ giống văn bối nhận biết một vị nào đó cao nhân. Lâm Nghiêu mí mắt nâng lên một nửa, nhưng vẫn chưa mắt nhìn thẳng lấy Hồ Thiên Hạ. Cao nhân? Ai vậy? Giống như ngươi, tự xưng có thể chữa trị không tử thi cao nhân. Hồ Thiên Hạ tự nhiên nghe được Lâm Nghiêu trong lời nói ý trào phúng, nhưng hắn cũng không để ý, thái độ vẫn như cũ khiêm tốn. Vị cao nhân này tên gọi Khương Đồng Tử, là tại hạ đời này thấy qua ghê gớm nhất người. Lâm Nghiêu nhíu mày. Khương Đồng Tử? Chưa nghe nói qua. Người nào a? Môn phái nào a? Hồ Thiên Hạ thật thà cười cười. Vị cao nhân nào tự xưng nhàn mây giá đạo, sư môn của hắn theo hắn nói đã vong, nhưng theo hắn nói kia tông môn tại ngàn năm trước uy danh hiển hách, đều cái gì ba thật vạn pháp môn. Nguyên bản bộ dạng phục tùng mắt túi xuống Lâm Nghiêu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chằm chằm Hồ Thiên Hạ, vẻ mặt đó tựa như muốn đem Hồ Thiên Hạ ăn đồng dạng. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Hồ Thiên Hạ cũng là sức sở, tại hạ nói vị tiền bối kia tên gọi Khương Đồng Tử. Lâm Nghiêu lúc này nắm lên Hồ Thiên Hạ cổ áo, không phải cái này, ngươi nói cái kia họ Khương từ sư môn nào? Hồ Thiên Hạ nháy mấy lần con mắt. Ba thật vạn pháp môn. Đạo hữu, nghe nói qua cái này tông môn. Khương Đồng Tử tiền bối, năm đó luôn luôn nhắc lên. Hắn mỗi lần đề cập, trên mặt đều là kiêu ngạo. Hắn còn nói, chỉ cần hắn còn tại thế một ngày, liền nhất định phải tìm cơ hội, trùng kiến ba thật vạn pháp môn. Nhưng vào lúc này, Lâm Liêu thanh âm xé rách. Ngươi mẹ nó tại thả cái gì cầu thí? Đây chính là ba thật vạn pháp môn. Ta ba thật vạn pháp môn, tuyệt sẽ không vong. Ba thật vạn pháp môn, là hắn vạn pháp ẩn thế tiên quân cái kia tài khoản, đã từng bái nhập tông môn. Mà vạn pháp ẩn thế tiên quân cái kia tài khoản là chưa từng độc lập thành lập tông môn, hắn duy nhất tông môn chỉ có một cái, đó chính là ba thật vạn pháp môn. Lâm Nghiêu giờ khắc này biểu lộ gần như vặn mèo, Có mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí mình cũng không hiểu, mình tại sao lại có tâm tình như vậy. Nhưng là vô số đã từng trong trò chơi hình tượng, tại trong đầu hắn tránh về. Hắn vừa sáng tạo tài khoản ngày đó, xuất sinh điểm là tại Cửu Châu Thiên Hạ một chỗ thôn trang. Thôn trang, giấy lên ngập trời là diễm. Toàn bộ thôn trang bị lửa lớn rừng rực bao phủ. Hắn là một cái nho nhỏ hài đồng, kế thừa ký ức, thông qua trong trò chơi văn tự nói cho Lâm Liêu. Hài đồng này là một cô nhi, Liêu Hà lũ lụt, đại hoang chi niên. Hài đồng này phụ mẫu đều bị chết đói, hài đồng một đường lang thang, đường xá gian nguy, mấy lần kém chút đều bị trên đường cái khác nạn dân bắt được, như cũ nồi sắt bên trong, làm thịt người canh. Thẳng đến chỗ này thôn trang. Thôn này cũng thụ thiên tai ảnh hưởng, nhưng thôn dân có nhiều đồn lương tập tụ, cho nên miễn cưỡng có thể sống. Hài đồng lang thang đến thôn trang này về sau, thôn dân mặc dù đều la hét, muốn đuổi hắn đi, nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau, đều thừa dịp nửa đêm, ra hát phong cao lúc, ném ăn cho hắn, có lúc là một cái bánh cao lương, có lúc là một bát canh nóng cháo, còn có lúc là nửa khối khoai tây hoặc khoai lang. Hai đồng bốn cho rằng có thể cứ như vậy tại chỗ này thôn xóm sống sót. Thật không nghĩ đến, thôn xóm gặp hai. Tại kia đầy trời đại hỏa bên trong, hai đồng trông thấy, trong thôn dân đều phá thành mảnh nhỏ treo ở trên một cây đại thụ. Đại thụ đằng sau là ngập trời hỏa diễm, đại thụ cành bên trên treo từng cây đầu lâu cùng thịt nát. Hướng hắn ném qua bánh cao lương Lý bác gái đầu lâu trên tảng cây. Tại cửa nhà mình, tận lực thả một bát canh nóng gạo Trương lao bá đầu trên tảng cây. Xe bụng trộm hướng mình ném khoai lang, khoai tây Lý A tỷ đầu cũng trên tảng cây. Hai đồng dưới tảng cây không nhịn được kêu khóc, mà một cái bóng ma đột nhiên xuất hiện tại hai đồng sau lưng. Hai đồng quay đầu lúc nhìn thấy là một cái hình như tiểu tụy bóng người kia hai mắt tinh hồng, bộ mặt cơ bắp hư thối, sơ mạch răng đều lộ ở bên ngoài. Tài u còn kéo xuống một cái, không có gì đáng ngại, cái này để các ngươi đoàn viên, người của một thôn chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Quái vật kia đại thủ đột nhiên hướng hải đồng chụp tới. Lâm Liêu lúc ấy cảm thấy cái này đáng chết trò chơi, cho hắn một cái trời sập bắt đầu, mình xong đời. Nhưng vào lúc này, một vệ kim quang bay qua, quái vật kia thoáng qua ở giữa, đầu thân tách rời, đầu lâu lan xuống. Một giây sau, một người mặc bạch bào lao đạo đứng ở sau lưng chính mình. Hắn đầu tiên là nhìn xem kia treo đầy đầu lâu đại thủ, chung quy là tới chậm một bước. Sau đó hắn lại quay đầu, nhìn phía sau Lâm Liêu. May mắn, còn lại một cái. Hơn nữa còn là cái có tu chân người kế tục hải tử. Sau đó lão nhân kia nửa ngồi xuống tới. Tiểu Ba Nhi, ngươi nhưng có ý, đi theo lão bà bá ta tu hành. Gia nhập ta ba thật vạn pháp môn. Lão thanh âm của người khàn giọng, ung dung phiêu đãng. Lâm Liêu lúc ấy thao túng đứa bé kia, gật đầu như dã tỏi. Trời sập bắt đầu lập tức biến thành trời hồ bắt đầu. Kia là Lâm Liêu nhiều như vậy trong số tài khoản, nhập đạo tu hành, nhanh nhất một lần. Sau đó, tại ba thật vạn pháp môn bên trong. Hán. Học đạo pháp, trưởng thần thông, dấu át chủ bài, tu đồ thuật, luyện cổ. Giết người tất dương nó xám, mọi thứ bày mưu rồi hành động, bất động đúng như lão cẩu, khẽ động lòng trời lở đất. Vững vàng, lại vững vàng. Vì chính là ngày sau có thể có cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn. Nhưng cái này đáng chết ba thật vạn pháp tông lại lấy trừ sạch Cửu Châu thiên hạ tất cả không tử thi, làm nhiệm vụ của mình, cùng không tử thi ở giữa, không chết không thôi. Không chỉ có trưởng môn như thế, đệ tử trong môn phái cũng đều là như thế. Nhiều lần, Lâm Liêu người đang ở hiểm cảnh, đều là bởi vì tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, rời núi rào sát không tử thi. Lâm Liêu không hiểu cái này tông môn bướng mình. Hắn càng không thể lý giải chính là, trong tông môn, những cái kia nở tờ cờ đồng môn, đối với mình tốt. Tiểu sư đệ, sư phụ nói ngươi thiên phú tuyệt hảo, có thể vũ hóa phi tiên, ngươi ngày sau, nếu là thành tựu chân tiên cảnh giới, nhưng nhất định không nên quên, giết hết thiên hạ không tử thi à, sư minh của ngươi, cha mẹ của ta, chính là chết tại những này không tử thi trong tay, chỉ cần có thể trợ tiểu sư đệ ngươi tu hành, ngươi cứ mở miệng. Sư minh, ngươi đi mau, ta đến ngăn lại đầu này không tử thi. Trở về nói cho sư tôn, sư đệ không phải thứ hèn nhát, không có bôi nhọ ba thật vạn pháp môn thanh danh. Sư đệ, ngươi to gan đi lên phía trước nhà. Đi lên phía trước, chớ trở về đầu. Hôm nay, phong tuyết đến này, vạn cổ một tạo, đồ nhi ta phi thăng sắp đến, lao thạc tiên, ngươi lại làm cho, mười vạn không tử thi, vây ta sân môn. A, nhưng thì tính sao? Lão phu ngồi ngay ngắn trước sân môn, nhìn cái nào không có mắt, dẫn đầu đi lên nhận lãnh cái chết. Đồ nhi ngươi lại an ổn phi thăng, ta ba thật vạn pháp môn, tuyệt sẽ không vong. Lâm Liêu lung lay đầu, để cho mình từ trong trí nhớ thức tỉnh. Sau đó, hắn vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồ Thiên Hạ. Nói, ba thật vạn pháp môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồ Thiên Hạ lúc này như cũng không cảm giác được Lâm Liêu bên người có linh lực ba động vết tích, nhưng hắn bị Lâm Liêu chằm chằm thực sự run rẩy, thậm chí không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Đạo Hưu cũng cùng ba thật vạn pháp môn có nguồn gốc. Đạo Hưu, ba thật vạn pháp môn hủy diệt nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, vị cao nhân nào không có đề cập với ta, ta chỉ nhớ rõ hắn mơ hồ tiết lộ qua ba thật vạn pháp môn vẫn còn tồn tại lúc từng mấy lần tao ngộ không tử thi bảy bảy công, ba thật vạn pháp môn hủy diệt có lẽ có liên quan với đó. Lâm Liêu sắc mặt âm trầm như nước. Thi bảy, trước đó diệt sát không tử thi còn chưa đủ nhiều, diệt sát phương thức của bọn hắn còn chưa đủ hung ác, cắt cỏ không thể trừ tận gốc, liền sẽ thụ nó làm hại. Mẹ nó! Lâm Liêu lúc này ở đáy lòng hiếm thấy dâng lên hối hận cảm xúc. Bất quá còn tốt, còn tốt. Một thế này trùng sinh, hắn còn có cơ hội, có thể đền bù lỗi lầm của mình. Lần này hắn nhất định phải tay cầm vạn pháp bằng nghiệp, giết hết thiên hạ niết bàn thi. Lâm Liêu không tự chủ đem nắm đấm nắm chặt. ba thật vạn pháp môn, cuối cùng còn sót lại người đệ tử kia. Khương đồng tử, ở đâu? Hồ Tiên Hạ ngẩng đầu nhìn Lâm Liêu một chút, hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lắc đầu. Vân đạo cũng không biết. Vân đạo năm đó là Cửu Châu Thiên Hạ, tiếp giáp Bắc Hải một tòa làng trài nhỏ, ngư dân nhi tử. Ngày đó, làng trài giấy lên đại hỏa, bó đuốc kia chân trời chiếu rọi đến đỏ rực. Trong thôn nam nhân đều đi ra ngoài cứu hỏa, nhưng lửa vẫn là càng đốt càng lớn, làm sao nhào cũng nhào bất diệt a. Ta lúc ấy bị vào mình dáng dấp thân cao thể tráng, liền nghĩ chạy tới bờ biển múc nước, hỗ trợ cứu hỏa, nhưng chờ ta múc nước trở về, người trong thôn đều đã chết hết. Khắp nơi đều là bị gặm đến mi lạn thi thể, bao quát cha của ta nương. Ta tại đại hỏa bên trong, nhìn thấy một cái quái vật, kia là một cái nửa người trên là người, nửa người dưới giống cá lại giống rắn quái vật, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, gặm ăn ta đồng hương. Hắn rất nhanh phát hiện ta, nhưng hắn vừa muốn hướng ta đánh tới, một thanh kim sắc trường kiếm liền đâm mặc vào đầu của hắn. Ta nhìn thấy cả người khoác áo trắng bóng người rơi ở trước mặt ta. Quái vật kia là Cửu Châu Thiên Hạ đặc hữu không tử thi, mà cứu ta đạo nhân ảnh kia chính là Khương đồng tử, hắn cũng là cứu ta tính mệnh ân công. Ngày thứ hai ban ngày, ân công giúp ta mai táng tất cả đồng hương, sau đó hỏi ta tương lai có tính toán gì không. Ta khóc nói với hắn muốn đi một cái không có không tử thi địa phương. Thế là hắn liền mang theo ta leo lên một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền lớn kia lái chừng 3 năm chờ hai ta từ Cửu Châu đến Thương Minh. Xuống thuyền về sau, hắn nói cùng ta duyên phận đã hết, quay đầu ngự kiếm bay đi. Sau đó ta liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Hồ Tiên Hạ lắc đầu cảm khái, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Lâm Niêu ở một bên nắm chặt nắm đấm, không nói một lời. Mà đúng lúc này, Hồ Tiên Hạ bỗng nhiên vỗ đùi. Ai nha, nhớ lại, ân công từng đề cập với ta, năm đó ba thật vạn pháp môn, bị thi bảy bây công, dẫn đầu không tử thi, giống như kêu cái gì? Hoàng Lương. Cái gì tới? A, đúng, Hoàng Lương thi tiên. Ân công còn giống như đề cập qua, kia thi giải lụa tiên lĩnh thi bảy bây công ba thật vạn pháp môn mục đích là vì cái gì vạn pháp ẩn thế tiên quân bảo tàng? Ký ức quá xa vời, có chút nhớ không rõ, còn xin đạo hữu chớ trách ta. Lâm Liêu thần sắc đống nhiên biến đổi. Khi còn sống Hoàng Lương, sau khi chết thi tiên, hắn chợt nhớ tới mình vạn pháp ẩn thế tiên quân tài khoản từng có một vị đồng môn sư minh, liền cứ gọi Hoàng Lương. Lâm Liêu biểu lộ dần dần dữ tợn. Hoàng Lương, là ngươi sao? Ngươi cái này cổ vật, chẳng lẽ lại sau khi chết biến thành không tử thi, về sau thừa dịp ta không tại, liền khi sư diệt tổ, sát hại ngày xưa đồng môn sao? Chương 20, chết côn trùng ngươi lại làm yêu thử một chút đâu? Mổ sọ, lên nổi, đốt dầu. Lâm Liêu biểu lộ càng phát ra khó coi. Hắn thậm chí có chút cấp bách muốn đi Cửu Châu Thiên Hạ, đem ba thật vạn pháp môn bị diệt môn chân tướng điều tra cái rõ ràng. Hắn đã đáp ứng lão đầu tử kia, hắn đã đáp ứng sư tôn, chỉ cần hắn vẫn còn, ba thật vạn pháp môn liền tuyệt sẽ không vong. Mà đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy Lâm Liêu mạch suy nghĩ. Tổ sư, ba bộ thuốc đều luyện tốt. Lâm Liêu ngẩng đầu, lúc này mới trông thấy Sở Hằng Nguyệt bưng lấy ba cái xanh biếc cái bình đi đến trước mặt mình, phía sau của nàng còn đi theo kia mặc vàng nhạt váy dài nữ tử. Lâm Liêu vuốt vuốt mình huyệt thái dương, cố gắng để suy nghĩ của mình từ ba thật vạn pháp môn sự kiện bên trong rút ra ra. Hắn nhìn qua Sở Hằng Nguyệt, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mấy lần Sở Hằng Nguyệt trong tay bình ngọc. Trước vừa mới hậu phương 2, tối hậu phương 3. Vừa mới dùng tử ngọc tham gia rượu tấu phục, phương nhị dụng xích xả rượu tấu phục, phương tam dụng ngọc cần trà tấu phục, trình tự không thể sai. Mỗi một uống thuốc phục dụng đều khoảng cách nửa nén hương. Sở Hằng Nguyệt lập tức gật đầu, mà nàng đi theo phía sau cái kia mặc vàng nhạt váy dài xinh đẹp nho nhã nữ tử thì lập tức quát tay gọi tới cái khác mặc vàng nhạt váy dài thiếu nữ để bọn hắn chuẩn bị tống phục dược tán rượu. Lâm Liêu an tĩnh nhìn xem, một bộ tiếp một bộ dược tán bị tống phục tiến vào nữ tử kia trong miệng. Một nén nhang sau, nữ tử thân thể xuất hiện vị dị biến hóa, nàng nguyên bản cứng ngắc thân thể bắt đầu của mình, cùng lúc đó nàng phát ra khàn giọng tiếng gầm. Nàng vốn là tinh hồng hai mắt bắt đầu lướng xuống nhỏ xuống máu tươi. Một thân hắc bào thanh niên khẩn trương dịch chuyển về phía trước đằng mấy bước, nhưng vào lúc này Lâm Liêu khàn khàn thanh âm yếu ớt chuyển đến. Trên người ngươi sát phạt khí quá nặng, nếu là kinh đến nàng thể nội mẫu trùng đả thương nàng bà cùng, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lý Tử Mộ nuốt nước miếng một cái, hắn không còn dám tiếp tục hướng phía trước, mà Lâm Liêu thì chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững. Lại qua đại khái nửa nén hương thời gian, nữ tử kia đột nhiên té quỵ dưới đất, hai tay hai đầu gối chạm đất, nàng bắt đầu từng ngụm mẹ ra máu đen. Nàng mẹ ra máu đen bên trong có từng cái màu vàng đen vặn mèo rắn. Càng kinh khủng chính là cặp mắt của nàng, hai lỗ tai, lỗ mũi cũng bắt đầu chảy xuống đen nhánh đùng huyết. Những cái kia đùng huyết bên trong đều có màu vàng đen rắn luồn qua cuốn lại, một cỗ không cách nào hình dung hôi thối tại Trường Sinh Quán bên trong lan tràn ra. Trường Sinh Quán bên trong những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ giờ phút này cũng đều không khỏi che lại miệng mũi, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Thật hữu dụng, ta liền nói không nên chất vấn tiền bối. Hồ Tiên trưởng khẳng định là nhìn sai rồi, nhưng tiền bối kia vừa mới nói muốn đào lên nữ tử kia ba đang chưa từng nghe nói qua, có vị kia y tu có như thế thần kỹ, người chưa từng nghe qua, có lẽ là ngươi kiến thức nông cạn ngắn. Thế giới bao la, ngươi chưa thấy qua sự tình có nhiều lắm. Nhưng hắn vừa mới nói muốn cho nữ tử kia mổ sọ, mở ngực mổ bụng. Nếu là mở sọ, nữ tử này còn có thể sống, cái này tuyệt học tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên hạ y tu chạy theo như vị. Ta cũng là y tu, coi như vị tiền bối này là đại la thần tiên cũng làm không được loại này không thể tưởng tượng sự tình. Trung quanh xem náo nhiệt đám kia tu sĩ, nghị luận ầm ĩ mà đúng lúc này, nữ tử lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi rốt cục không còn là cháy đen bẩn máu, mà là ngầm máu đỏ tươi. Nhưng cùng lúc đó, nữ tử đầu lâu bắt đầu biến hình. Nàng bên trên sọ đỉnh, vậy mà xuất hiện một cái vằn mèo xấu xí trùng. Nữ tử giờ khắc này, hé miệng, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Lý Tử Mộ lập tức khẩn trương lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Liêu. Tiền bối. Lâm Liêu sắc mặt lúc này cũng ngưng trọng lên. Mẫu trùng. Tại trong đầu. Mẹ nó. Vận khí thật tốt ta. Dự lấy xong toàn thánh thủ đài thứ nhất giải phẫu, liền muốn cho người ta mổ sọ. Lâm Liêu cười nhạo một tiếng. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Hồ Tiên Hạ. Chuẩn bị cho ta một bộ tử bí ngân tiểu đao, lưới dao muốn lá liêu hình, chôi đao hai trưởng rộng, muốn chín chôi, loại hình không giống nhau. Cụ thể loại hình, ta một hồi cho ngươi họa. Lại chuẩn bị cho ta ra Hà Tê Dại Diệp, Ngọc Tơ Tầm Bắc Hải chiếu sáng châu, còn có một gian an tĩnh mật thất. Ta muốn cho nàng làm mổ sọ. Hồ Tiên Hạ hít sâu một hơi, thật muốn mổ sọ. Nữ tử này, bất quá trúc cơ đỉnh phong, mở sọ còn có thể sống sao? Lâm Liêu hừ lạnh một tiếng. Ngươi không tin ta? Ngươi còn không tin ba thật vạn pháp môn thủ đoạn? Hồ Tiên Hạ lập tức không lên tiếng. Hắn cung kính cúi đầu không người. Tại hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Mà đúng lúc này, đầu kia bộ vạn bẹo nữ tử đống nhiên ngẩng đầu. Nàng hai mắt nguyên bản huyết hồng sắc đã rút đi. Nàng ngũ quan vạn bẹo, nhưng cặp mắt của nàng lúc này tựa hồ nhiều một tia thanh minh. Nữ tử kia nhìn về phía Lý Tử Mộ phương hướng, bờ môi run rẩy. Sư Minh. Nguyên bản đội vã cuốn cuồng Lý Tử Mộ đang nghe cái này âm thanh sư Minh về sau, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Thần sư muội. Mà đúng lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên thanh âm xé rách. Sư Minh cứu ta, có người muốn mở ta sọ, ta sẽ chết. Lý Tử Mộ sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên mặt của hắn lộ ra dãy rủa. Mà đúng lúc này, Lâm Liêu lúc này đưa tay ấn tại Lý Tử Mộ trên bờ vai. Đừng bị lừa gạt, đây là bám vào tại nàng đầu góc bên trên mẫu trùng, khống chế nàng trung khu thần kinh. Biết cái gì gọi là trung khu thần kinh sao? Đơn giản tới nói chính là có thể khống chế nàng toàn bộ hành động cùng ngôn ngữ hệ thống. Ngươi liền tạm thời làm nàng bị mẫu trùng đoạt xá đi. Ngươi tốt xấu kết đăng cảnh, không đến mức nhìn không ra. Lý Tử Mộ nước mắt giờ khắc này làm thế nào muốn ngăn cũng không nổi chảy xuống. Liền không có biện pháp khác sao? Sư muội ta, nàng sợ nhất đau. Lâm Liêu nhếch miệng, hoặc là đau, hoặc là chết. Sau đó Lâm Liêu giơ tay lên, chỉ vào nữ tử kia. Chết côn trùng, ngươi lại mẹ nó làm yêu một cái thử một chút đâu. Hồ Tiên Hạ lại chuẩn bị một cái nồi, đốt dầu nóng, đem kia côn trùng bệnh lên sau khi ra ngoài, trực tiếp dầu chiên. Lâm Liêu lúc này một bên phân phó Hồ Tiên Hạ, một bên vén tay áo lên. Tần, dắt, đúng không? Mẫu trùng mặc dù bám vào tại đầu góc của ngươi bên trên, nhưng ngươi bây giờ hẳn là khôi phục một chút ý thức. Ngươi muốn chết, muốn sống. Nữ tử kia trên mặt giờ khắc này xuất hiện dãy rủa, tựa như là có hai cái ý thức tại tranh đoạt cố kia quyền khống chế thân thể. Mà đúng lúc này, nữ tử kia phát ra khàn giọng, thanh âm đứt quãng, xin tiền bối cứu ta. Lâm Liêu liếc qua bên cạnh Lý Tử Mộ, nhìn thấy đi, nàng so ngươi sách nổi. Sở Hà Nguyệt, đi cho nữ tử này tay chân hạ cấm chữ chú, miễn cho một hồi mổ sọ lúc nàng dãy rủa. Sở Hà Nguyệt ở một bên nhẹ gật đầu, nhưng nàng vẫn là nhịn không được mở miệng. Tổ sư, mổ sọ về sau nữ tử này thật có thể sống sao? Lâm Liêu cười nạo một tiếng. Ngươi đối nhà ngươi tổ sư thủ đoạn chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 21, cho bọn hắn làm giải phẫu, dùng bọn hắn hoàn lại ta thiếu nhân quả. Cựu chân đan tháp tầng thứ 9. Dưới tình huống bình thường, chỉ có Hồ Thiên Hạ có thể đi vào luyện đan bế quan chi địa. Đây là một chỗ rộng lớn phòng, không có bất kỳ cái gì ngăn cách, chỉ có 9 tòa đan lô bày ra tại phòng ở giữa. Lo chung quanh, chất đống các loại luyện đan cần có dự thảo. Đỉnh tháp chính tây. Lúc này trưng bày một trương phủ lên màu trắng da cầu giường. Một nữ tử nằm tại trên giường, hai tay hai chân đều bị xích sắt trói buộc chặt, cả người lấy một loại hình chữ đại, nằm tại trên giường. Dương đỉnh còn treo một viên sáng tỏ, giống quả mặt trời nhỏ, phát ra nhu hòa sáng ngời hạt châu. Tại giường cách đó không xa, còn bám lấy một ngụm nồi sắt lớn. Bên trong đốt dầu nóng, Lâm Liêu cầm trong tay một thanh tử sắt tiểu đao, ngay tại cho trên giường nữ tử giải phẫu. Giường bên cạnh, Sở Hà Nguyệt, Hồ Tiên Hạ, Lý Tử Mộ, cái này ba cái kết đăng cảnh tu sĩ, đều ở một bên cung kính đứng đấy. Thở mạnh cũng không dám. Hồ Tiên Hạ ở một bên càng là không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là không thể tin. Thần hồ kỳ kỹ, tay của một người làm sao có thể, tại không có linh lực rót vào tình huống dưới, còn ổn thành như thế? Cắt chém đầu lâu, lại không thương tổn nó kinh lạc. Thần kỹ, không hề nghi ngờ thần kỹ. Mở ra da đầu, hiển lộ xương sọ, tại xương sọ bên trên khoan, lộ ra não cứng rắn màng, cắt nữa mở cứng rắn màng, thi trùng, tự nhiên mà vậy bạo lộ ra. Đây là không hề nghi ngờ, đủ để rung động toàn bộ đại chu vương triều, thậm chí thương minh thiên hạ thần kỹ. Mà đổi thành một bên, Lâm Liêu cổ tay chính không ngừng xoay chuyển, hắn tiểu đao trong tay đã cắt ra tần giác da đầu cùng xương đầu. Một đầu màu tím đen tương tự cánh tay trẻ con thịt heo trùng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lâm Liêu nhíu mày, thở một hơi thật dài. Đây là hắn lần thứ nhất cho người ta làm giải phẫu, lần thứ nhất nắm tay thuật đao, lần thứ nhất cho người ta mổ sọ. Nhưng là rất kỳ quái, động tác của hắn thuần thục, mạch suy nghĩ rõ ràng, liền liên tâm cảnh đều bình ổn dị thường. Tựa như cho người ta chí ít làm 1000 đài giải phẫu lão bác sĩ. Đây chính là trộm tinh giả hiệu quả. Trước quả sau nhân, trước hưởng thụ tu luyện thành công, sau bù đắp tu luyện quá trình. Lâm Nghiêu lại một lần nữa cảm thấy, mình máy gian lận quả thực là quá tuyệt vời. Bám vào tại tần giác đầu lâu bên trong đầu kia con quặng, giờ phút này ngẩng đầu, mở to miệng khí, kia là một cái hình tròn rắc hút một vòng đều là móc câu hình răng nanh. Hướng về Lâm Nghiêu gào thét. Lâm Nghiêu cười lạnh một tiếng. Thi trùng, bên trong có trăm chân, kèm ở trong đầu. Giải quấn nó mệnh, cần đoạn trăm chân. Lâm Nghiêu cổ tay rung lên. Hắn tiểu đao trong tay, ở trong tay của hắn bắt đầu trên dưới tung bay. Động tác của hắn biên độ mặc dù không lớn, nhưng mỗi một đao đều tình chuẩn chặt đứt kia nhục trùng một con trùng đủ. Cuối cùng một đao, Lâm Nghiêu thì là trực tiếp vậy một cái, một con to lớn nhục trùng từ tần giác trong đầu bay ra. Trên không trung xoay tròn, cuối cùng rơi vào cách đó không xa nồi sắt bên trong. Nương theo lấy xoẹt xẹt thanh âm. Đầu kia nhục trùng tại trong chảo dầu co quắp mấy lần, rất nhanh liền trở nên đỏ bừng, từ nồi sắt bên trong, thậm chí phiêu tán ra một cỗ thịt gà hư khí. Mà Lâm Nghiêu lúc này đã bắt đầu khâu lại. Nằm ở trên giường Tần Ngọc, lúc này cũng khống chế không nổi, phát ra một tiếng rên rỉ. Một bên Lý Tử Mộ rốt cuộc kìm nén cũng được. Tiền bối. Lâm Nghiêu cũng không quay đầu lại, như cũng hết sức chuyên chú khâu lại xương đầu. Ngậm miệng. Quấy rầy ta khâu lại xương đầu, sư muội của ngươi lưu lại mầm bệnh gì, hoặc là sau này già rồi, được lao niên xin ngốc, đừng trách tại trên người ta. Còn có, sư muội của ngươi trên người thi trùng, đã cứu xong, Tàng Thiên Châu. Giao ra. Bằng không mà nói, sư muội của ngươi đầu lâu, cứ như vậy mở ra đi. Nguyên bản ngay tại khâu lại Tần Ngọc đầu lâu Lâm Nghiêu, động tác trên tay, đống nhiên dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn xem Lý Tử Mộ, trong mắt lấp loe u quang. Lý Tử Mộ sững sờ. Hắn trông thấy Lâm Nghiêu trên tay tràn đầy máu tươi, mà hai tay của hắn chính bị Tần Ngọc tách ra hai nửa sọ não. Một bên Hồ Thiên Hạ cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lâm Nghiêu sẽ giải phẫu làm một nửa, yêu cầu thù lao. Cử động này thật sự là quá, thật không có ý đức. Nhưng Sở Hàng Nguyệt thần sắc như thường, nàng thậm chí cảm thấy cho nàng tổ sư thật sự là quá tú. Người tổ sư này chỗ nào không có ý đức, người tổ sư này thật sự là quá tuyệt vời. Mà Lý Tử Mộ không kịp nghĩ nhiều, hắn đội vàng móc ra Tàng Thiên Châu, đem nó nắm nâng tại trong tay. Xin tiền bối cứu ta sư muội. Lâm Nghiêu hất cằm lên. Lý Tử Mộ bên cạnh Sở Hàn Nguyệt thì không chậm trễ chút nào, đem Lý Tử Mộ trong tay bảo châu cầm tới, sau đó thu vào túi trữ vật. Mà Lâm Nghiêu lúc này mới xoay đầu lại, tiếp tục khâu lại. Chỉ là không ai chú ý tới, Lâm Nghiêu tại khâu lại Tần Ngọc xương đầu lúc, khóe miệng mang theo một tia nhỏ không thể thấy tiêu dung. Cùng lúc đó, Cựu Chân Tháp cao hạ, lúc này người người nhốn náo. Đan tháp đại môn lúc này đóng chặt, xem ra giống như là đã phong tỏa. Mà đan ngoài tháp những người kia, quần áo khác nhau, nhưng từng cái, hai mắt đều lấp lóe tinh mang, thần ánh nội liễm trong đó. Tụ tập trong đám người, phần lớn đều là tu sĩ. Những tu sĩ này tương hỗ chen chúc, âm thầm phân cao thấp. Bảo Bình Trấn, Lục gia nhị công tử, Lục thiếu gia, ngươi làm sao tự mình đến á? Lục gia ba chiếm tám đầu linh mạch, muốn cái gì đang ăn dược, mua không được, để cho thủ hạ tôi tớ tới mua thuốc chính là, cớ gì cần Lục thiếu gia tự mình đi một chuyến a? Sắt Vách Địa Lan thành Vương gia thiếu chủ, Mộ Từ Thương hội Lý quản gia, Khưu Đông thành Vương lão gia, Mộc Lâm nhất pháp môn đại trưởng lão, không tất cả đều tới rồi sao? Trùng hợp như vậy a? Tất cả mọi người chạy đến đan tháp cầu đàn, chẳng lẽ lại là đám kia yêu tu vượt qua Bắc Mang sơn mạch, đại kiếp tiến đến, tất cả mọi người tới đột thuốc. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, cũng đừng che che lấp lấp. Bảo Bình trấn phụ cận ba thành tam trấn, ai chẳng biết hiểu, Bảo Bình trấn tới một vị cao nhân, Trường Âm Dương, nghịch sinh tử. Lao ra nhà ta, thọ nguyên cũng nhanh lấy hết, hôm nay vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, cũng muốn mời vị cao nhân này đi một lần ta Liễu Dương thành. Ngươi Liễu Dương thành nghèo quần lót đều muốn lộ ra, đi ngươi Liễu Dương thành làm gì? Là nhìn ngươi Liễu Dương thành thây ngang khắp đồng, vẫn là nhìn ngươi Liễu gia kia cao lớn và bỡ, so gấu còn tráng Liễu tiểu thư. Ngươi lưu ly tôi vào nước lạnh tông tốt, toàn bộ tông môn sắp không đến 300 người đi. Các ngươi tông chủ trước đây ít năm sông cảnh thất bại, rơi xuống bệnh căn, cho nên mới phái ngươi tìm đến vị cao nhân này à? Nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút các ngươi tông môn lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Không phải là để các ngươi tuổi già sát suy tông chủ lấy thân báo đáp đi? A, hiện tại đấu võ mồm có cái gì tình? Thật là có can đảm lượng, trực tiếp đấu pháp a. Đan ngoài tháp, những tu sĩ này một cái so một cái ngôn từ kịch liệt, mắt thấy muốn đánh. Mà đúng lúc này, phong bế thật lâu đan tháp đại môn đột nhiên run run. Đan tháp đại môn chậm rãi mở ra, mặc một bộ đạo bảo, cầm trong tay phất trần lão đạo chậm rãi đi ra. Tại lão đạo kia xuất hiện trong mấy mắt, đan ngoài tháp đám người lập tức sôi trào, tiếng người huyên áo. Hồ tiên trưởng, nghe nói đan tháp tới một vị mánh khóe thông thiên, trưởng duyên sinh diệt, lịch chuyển sinh tử cao nhân, còn xin tiên trưởng giúp ta Lục gia dẫn tiến. Chúng ta cùng ở tại Bảo Bình Trấn, luôn luôn giao hảo a. Tiên trưởng, Hồ đạo hữu, năm đó ngươi tại Cảnh Châu nghèo túng, là ta Mộc Lâm Sơn trưởng giáo, giúp ngươi dẫn tiến cho Khâm Thiên giám, ngươi mới có cơ hội gánh vác chức quan, thành Bảo Bình Trấn trấn thủ. Hồ đạo hữu, nhà ta trưởng giáo, một mực nói ngài có ơn tất báo, ngài sẽ không để cho chúng ta Mộc Lâm Sơn thất vọng a. Lão Hồ a, chúng ta lên tuần còn uống rượu với nhau tới, lần trước Ngọc Long rượu ngon thế nào, ngươi cùng vị cao nhân nào, cùng đi ta Y Y Lan Thành, Ngọc Long rượu ngon bao no. Còn có Tử Mãng Hoang Thiên Hạ tới đẹp ca cơ. Đan tháp trước, lão đạo kia nhìn trước mắt nhốn nháo đám người, thở một hơi thật dài. Chư vị tới này mục đích, Bần đạo cũng biết. Chư vị sở cầu, Bần đạo cũng đều biết. Nhưng Bần đạo muốn nói chính là, Bần đạo cũng có thể chứng thực, vị cao nhân nào hoàn toàn chính xác tay cầm có thể nghịch chuyển sinh tử thần kỹ, cái này thần kỹ, nếu không phải Bần đạo tận mắt nhìn thấy, nghe người bên ngoài miêu tả, Bần đạo là tuyệt sẽ không tin tưởng. Hồ Tiên Hạ thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Hắn lúc này có thể rõ ràng nghe được. Đan tháp trước, những tu sĩ kia dồn dập, nặng nề tiếng thở dốc. Hồ Tiên Hạ hất lên phất trần, trên mặt lộ ra một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ. Nhưng bần đạo muốn nói chính là, vị cao nhân nào? Hắn đã đi, hắn không tại ta đan tháp. Về phần tiền bối muốn đi hướng nơi nào, bần đạo cũng không biết. Chỉ là mơ hồ nghe nói, vị tiền bối kia hẳn là muốn đi hướng Bắc Mang Sơn. Chư vị nếu là thật có tâm, liền đi Bắc Mang Sơn bên trên đi một lần đi. Gần nhất 3 ngày, Cửu Chân Đan Tháp còn có Trường Sinh Quán, đều xin miễn đón khách, chư vị mời về đi. Hồ Tiên Hạ vừa mới nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi trở về Đan Tháp. Mà Đan Tháp đại môn cũng lần nữa đóng chặt, chỉ để lại một đám tu sĩ tại Đan Tháp trước, hai mặt nhìn nhau. Hồ đạo trưởng có ý tứ gì? Ý tứ chính là chúng ta nhận được đưa tin đều là thật, thật có như thế một vị cao nhân, nhưng vị cao nhân này đã không tại Đan Tháp, muốn đi tìm vị cao nhân nào, mời đi nơi khác, chớ nhập cửa này. Cái này chết lão hổ, mình khẳng định từ vị cao nhân nào nơi đó, mò được chỗ tốt gì, bằng không hắn sẽ không lựa chọn bế quan 3 ngày, tên Vương bắt đản này, muốn ăn một mình. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hướng Bắc Mang Sơn phương hướng truy, liền xem như cao nhân, chỉ cần trải qua, tất lưu vết tích, chân thành chỗ đến, sát đá không rời. Giờ khắc này, đan ngoài tháp đông đảo tu sĩ, chia làm hai nhóm. Một nhóm hướng về Bắc Mang Sơn phương hướng bay đi, một đạo khác người thì còn lưu tại Bảo Bình trấn bên trong. Tựa hồ đối với Hồ Tiên Hạ lời nói, cũng không tin tưởng, bọn hắn muốn mình tìm hiểu vị kia cái gọi là cao nhân tung tích. Mà giờ này khắc này, Bảo Bình trấn bên ngoài, hai thất màu bạch kim tuấn mã hướng về Bảo Bình trấn phương hướng tây bắc lao vụt. Ngựa lông bẩm, vào lúc này dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ngựa bên trên hai người chính là Lâm Liêu cùng Sở Hằng Nguyệt. Sở Hằng Nguyệt giờ phút này nháy mắt. "Tổ sư, chúng ta cứ đi thẳng như thế." Lâm Liêu cưỡi tại chiếu dạng ngọc sư tử bên trên, túi đầu cúi người. "Ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được sao?" Sở Hằng Nguyệt trong mắt lấp loé u mang. Lý Tử Mộ cùng Tần Ngọc, hai người này, đệ tử cảm thấy nên muốn chẳng thảo trừ căn. An ổn lý do, hai người này giữ lại không được. Nhưng Lâm Liêu lúc này khỏe miệng hơi bệnh, cười nhạo một tiếng. So trước đó, có chút tiến bộ, nhưng vẫn là quá nông cạn, nghĩ đến quá nông cạn. Ngươi giết hai người bọn họ, nhìn như chạm thảo trừ căn, nhưng là ngươi đoán Đại Chu Tây Nam Đỏ Lô Tàng Kiếm Tông sẽ có động tác gì? Một phong tử đệ đều chết tận, muốn cầm tới bảo tàng lại rơi tại ngươi ta trong tay, Đỏ Lô Tàng Kiếm Tông trưởng môn, nhưng phạm là cái trong đũng quần có chứng hắn tử, chuyện này đều tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Hắn cũng nên tính toán một chút đắm chìm chi phí. Mặc dù trước mắt, ngươi tại bị Đại Chu Vương triều truy nã, nhưng ngươi tại Đại Chu Vương triều bảng truy nã đơn bên trong chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu bị phái tới truy sát ngươi, không phải chỉ là để hai cái hổ vệ. Nhưng bây giờ, Lý Tử Mộ cùng Tần Ngọc không chết. Tần Ngọc phụ thân cùng đồng môn bị sư môn đâm lưng, Lý Tử Mộ giết đồng môn của mình sư minh. Hai người này đã biến tướng cùng nhà mình tông môn quyết liệt. Đỏ Lô Tàng Kiếm Tông sẽ ưu tiên xử lý hai người bọn họ. Giết bọn hắn đối với chúng ta không có ích lợi, giữ lại bọn hắn có thể giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Ngươi nói hai người này là giết là lưu? Sở Hằng Nguyệt đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lập tức lộ ra khâm phục biểu lộ. Tổ sư tính toán không bỏ sót, không hổ là tổ sư. Lâm Liêu trên ngựa lắc đầu. Đương nhiên, hai người này giữ lại dù sao cũng là cái thai hoàng ẩm. Huống chi bọn hắn cũng là trộm mộ một trong, không thể bởi vì cái khác trộm mộ chết hết, ta liền tha thứ bọn hắn. Con người của ta tâm tư nặng, không thích tha thứ người khác. Cho nên ta tại cho nữ tử kia làm giải phẫu, khâu lại xương sọ trước đó, làm chút tay chân, cắt đứt nàng mấy cái thần kinh não. Trong thời gian ngắn, không có cái gì trở ngại. Nhưng một lúc sau, nàng sẽ dễ quên, sớm già, không cần phải già 70-80 tuổi, liền sẽ biến thành một cái đứa ngốc. Mà nam tử kia, đối nàng một lòng say mê, vì chiếu cố nàng, tất nhiên là không cách nào chuyên tâm tu hành. Đến cuối cùng, hai người này, xem chừng, chỉ có thể lưu lạc làm một đôi không ngừng đào vòng, bỏ mạng nguyên đường, vô duyên đại đạo, xấu, phơi thây hoang dã, tốt, hợp táng nông thôn. Nhưng khẳng định là không có độc hại ta cơ hội. Này làm sao không tính, một loại phương thức khác chạm thảo trừ căn đâu. Sở Hằng Nguyệt không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Tổ sư tính toán không bỏ sót, đệ tử lại thụ giáo. Không biết ngày nào mới có thể theo kịp tổ sư ra lông. Lâm Liêu khoát tay áo. Đây bất quá là một chút cơ sở thủ đoạn, không cần thiết ngạc nhiên. Người tu hành cần đan dược. Sở Hằng Nguyệt trên ngựa liền ôm quyền. Tổ sư yên tâm. Kia họ Hồ coi như thất thời, tổ sư ngài vừa mới há miệng, hắn trực tiếp đem mình túi chứa vật dâng lên, đan tháp bên trên 3 tầng dấu đan, hắn cũng tận số móc sạch, cất vào ta túi chứa vật. Hắn biết, chúng ta nguyên bản đến Bảo Bình trấn mục đích chính là đến ăn cướp. Lâm Liêu lắc đầu. Hắn nhớ tới Hồ Tiên Hạ lao đạo kia, một bên hướng Sở Hằng Nguyệt trong túi chứa vật chứa đan dược, một bên khóc ròng ròng dáng vẻ. Lao đạo kia chỉ là nghĩ báo ân. Lâm Liêu không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng hắn biết Hồ Tiên Hạ là muốn báo đáp Khương Đồng Tử ân tình, nhưng nhiều năm như vậy, hắn lại cũng chưa từng thấy qua Khương Đồng Tử chỉ chờ tới chính mình cái này, hư hư thực thực cùng Khương Đồng Tử đồng dạng xuất từ ba thật vạn pháp môn chính mình. Cái này không phải là không một loại nhân quả, mà đúng lúc này Sở Hằng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Thổ sư, phía trước vách núi có một đội mã phỉ, giết vẫn là đi vòng qua. Nhưng vào lúc này, Lâm Liêu cũng ngẩng đầu. Giết, giết rất đáng tiếc a. Giữ lại, đều giữ lại, ta muốn cho bọn hắn làm giải phẫu, dùng bọn hắn đưa ta thiếu nhân quả. Cắt, khâu lại, bỏ đi nội tạng, cắt xén, lại khâu lại, đều là đưa tới cửa tài liệu của ta. Hữu dụng nở cờ, chính là tốt nở cờ. Chương 22, không người dịu ta mây xanh trí, ta từ Đạp Tuyết đến đỉnh núi Cảnh Châu. Khoảng cách Đà Nhan Đài không đủ 3000 dặm Thanh Minh Sơn. Nơi đây đã từng là phụ cận nổi danh ổ thổ phỉ. Có thể không biết Thanh Minh Sơn, không thể không biết Thanh Minh trại. Phu cận bách tính đều biết, Thanh Minh Sơn bên trên mã phỉ cùng hung gác, giết người không chớp mắt. Nhưng lúc này Thanh Minh Sơn kêu rên khắp nơi, mảng lớn quả đen tại đỉnh núi lên lên xuống xuống. Có gió từ Thanh Minh Sơn trên núi thổi qua, lại thổi không tan đang tràn ngập tại đỉnh núi mùi máu tươi. Thanh Minh Sơn đỉnh núi Thanh Minh trại, khắp nơi đều là sắp chết chưa chết mã phỉ. Bọn này mã phỉ, từng cái đều bị cắt đứt tứ chi, nhưng tứ chi cắt đứt chỗ cũng đều bị kín kẽ băng bó khâu lại lưu loát. Không ít mã phỉ bên hông, bụng dưới, thậm chí trái tim vị trí cũng có bị cắt chém lại khâu lại vết tích. Thanh Minh trại bên trên đã từng để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật mã phỉ, hiện nay từng cái lại đều biến thành người trệ. Mà đúng lúc này, phình một tiếng, Thanh Minh trại xa hoa nhất tòa kia trại chủ ở lại Thanh Minh các đại môn bị một cước đá văng. Một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên lang kéo lấy một đầu dính lấy huyết đục xương sống lưng đi ra. Thiếu niên đem kia xương sống lưng ra bên ngoài quan ra. Sở Hàn Nguyệt kế tiếp. Mà đúng lúc này, một đạo lưu quang trong chớp nhoáng đi vào kia trước mặt thiếu niên, lưu quang rất nhanh biến thành một cái xinh đẹp nữ tử, chính là mặc một bộ vải thô áo gai Sở Hàn Nguyệt. Thổ sư, hết rồi. Trong sơn trại tất cả mã phỉ đều chịu qua ngài đao. Thiếu niên nhướng mày. Đều chịu qua rồi. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía trong phòng. Đồ không có chi tiến thủ, ta còn thực sự coi là các ngươi sơn trại lớn bao nhiêu, kết quả là mấy người như vậy. Ta còn tưởng rằng có thể tại chỗ này trại bên trong còn tận nhân quả. Kết quả lão tử như thế mệnh gần chết, 1000 đại giải phẫu, vẫn là kém 2 đại. Sở Hằng Nguyệt ánh mắt chế lấp. Thổ sư, muốn hay không, đệ tử đi dưới núi bắt hai người. Lâm Liêu khoát tay áo. Không cần. Còn chưa tới muốn đi ma tu đường đi thời điểm, những này mã phỉ đủ. Còn kém 2 đại, đến Đà Nhân Đài, lại độc thủ, cũng không nổi. Người thiếu đại chu thiên, còn kém bao nhiêu lần? Sở Hằng Nguyệt khẽ không người. Còn kém 2,612 lần, những ngày gần đây, đệ tử một ngày vận chuyển đại chu thiên số lần, đồng đều vượt quá 10 lần, cái này 18 ngày, đệ tử đã vận hành 224 lần đại chu thiên. Tổng cộng vận chuyển đại chu thiên số lần, đã đạt 492 lần. Ý gì theo cái này tiến triển, đệ tử có hy vọng, trong vòng 1 năm, hoàn thành 3000 lần đại chu thiên linh lực vận chuyển. Lâm Liêu lắc lắc đầu. Còn chưa đủ. Hồ Tiên Hạ đang dược, cũng liền như vậy đi. Không có ta trong tưởng tượng hiệu quả tốt. Đa Nhân Đài, La Gia tin tức đâu, tìm hiểu thế nào? Trương Ân không phải đã nói sao? La làm tại Hạo Kinh cao thăng về sau, một người đắc đạo, gà chó lên trời, La Gia tại Đà Nhân Đài, cũng thành tu chân đại gia tộc. La Gia tin tức, hẳn là tốt tìm hiểu. Sở Hàng Nguyệt khẽ bước cằm. Hồi bẩm tổ sư. Tổ sư dạy bảo, mọi thứ bày mưu rồi hành động, đệ tử một mực ghi nhớ. La Gia dinh thự, tọa lạc tại Đà Nhân Đài, góc Tây Nam, Hạo Kinh La làm, bị La Gia phụng làm lão tổ, La làm phía dưới, La Gia tử đệ, trước mắt tổng cộng chia làm 6 chi, chung 467 người. Tính cả tôi tớ, La Gia dinh thự, tổng cộng có chừng 3000 người. Cảnh giới tu vi cao nhất là La làm nhị nhi tử, cũng là trước mắt La Gia gia chủ, La Kính Sơn. Kết đan trung kỳ đại viên mãn tu vi. Ngoại trừ La Kính Nhân bên ngoài, La Gia còn có 2 tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, một tên là La làm thứ 6 tử, La Kính Toàn, một tên khác là La làm chất tử, La Nguyên Ân. Lâm Nhiêu ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hàng Nguyệt. 3 cái kết đan. Sở Hàng Nguyệt ngẩng đầu, cười khổ một cái. Đúng là 3 cái kết đan. Lâm Nhiêu có chút nghiêng đầu. Người đánh cũng lại. Sở Hàng Nguyệt nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác đánh không lại. Lâm Nhiêu thở ra một ngụm trọc khí. Ngươi muốn cho ta động thủ sao? Sở Hằng Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu. Giết bọn hắn, ta sợ ô uế tổ sư tay. Cho nên đệ tử đang nghĩ, chúng ta muốn hay không vòng qua Đà Nhân Đài, trực tiếp đi tổ sư muốn đi phủ Liễu Thành. Ngạn ngữ có mây, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lâm Liêu lúc này lắc lắc đầu. Không muộn. 10 năm nhưng quá muộn, 10 năm sống chết cách xa nhau a. Lâm Liêu thanh âm ngừng lại. Hắn do dự một lát, từ vạt áo của mình bên trong, vớt ra một viên nhạt bảo châu màu xanh lam, ném tới Sở Hằng Nguyệt trong tay. Tu vi không sánh bằng, liền không thể báo thủ. Giết người mà thôi. Ai nói liền nhất định chỉ có thể dựa vào tu vi cứng rắn. Những ngày gần đây, toàn tâm toàn ý, hoàn lại nhân quả cái này Tàng Thiên Châu còn không có mở ra. Nhưng bây giờ, cũng đến mở ra thời điểm. Lâm Liêu vừa nói, một bên đem trong tay bảo châu ném tới Sở Hàng Nguyệt trong tay. Sở Hàng Nguyệt sững sờ. Mà Lâm Liêu thanh âm khàn khàn, vào lúc này yếu ớt chuyển đến. Tàng Thiên Châu, chưa thấy qua sao? Hạt châu này bên trong có thể tồn trữ một phương thiên địa, chỉ là cần không ngừng rót vào linh lực. Năm đó ta, ngại hạt châu này có thể tồn trữ thiên địa quá nhỏ, đem hắn ném vào thứ 9 pháp phụ tầng thứ nhất. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhiều năm về sau, lại bị người dùng để làm đem ta thứ 9 pháp phủ đệ một tầng, nguyên lành cái cùng một chỗ rời đi bảo cụ. Nhưng là không quan hệ, thứ này lại về tới trong tay của ta. Sở Hàng Nguyệt, ngươi chỉ cần đem tự thân linh lực rót vào Tàng Thiên Châu, đem bên trong nguyên bản rót vào linh lực, toàn bộ thay vào đó, ngươi liền có thể mở ra cái này Mai Tàng Thiên Châu. Đồ vật bên trong, đủ hai nhà chúng ta giàu có một trận mã. Ngươi sẽ có cơ hội báo thủ, ta cũng muốn bắt đầu tu luyện. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mở ra Tàng Thiên Châu, lấy ra bên trong bảo cụ, đi Đà Nhân Đài. Vì ngươi Thanh Huyền Tông dự một tòa người La Gia đầu tháp, dạng này mới gọi báo thủ. Sở Hàng Nguyệt lúc này mũi chua chua, nàng đống nhiên túi đầu xuống một dập đầu. Tổ sư dạy bảo, đệ tử đến chết không quên. Lâm Liêu lại khoát tay áo, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Tàng Thiên Châu đã trong tay ngươi, còn không mở cửa. Sở Hàn Nguyệt lúc này cũng không còn nói nhảm, nàng bắt đầu thay đổi toàn thân linh lực, đem linh lực hướng Tàng Thiên Châu bên trong rót vào. Mà theo Sở Hàn Nguyệt linh lực rót vào, viên kia bảo châu đột nhiên bắt đầu lấp lóe tử sắc lưu quang. Kia tử sắc lưu quang ngay từ đầu vẫn chỉ là ảm đạm, nhưng rất nhanh, giống như húc nhật đông thăng lúc tia sáng biến hóa, chiếm cứ cả viên bảo châu. Sở Hàn Nguyệt hai mắt tại thời khắc này cũng bắt đầu tràn ngập lưu quang, nàng có chút há mồm, nhẹ a một tiếng, mở. Viên kia bảo châu lập tức bắt đầu đón gió tăng trưởng. Lâm Liêu hai mắt cũng tại lúc này phát sáng lên, ánh mắt bên trong hiếm thấy mang theo chờ mong. Hắn thậm chí không tự chủ hướng phía trước tiếp cận mấy bước. Hắn rốt cục lại muốn một lần nữa đạp vào con đường tu hành, mà lại một thế này, hắn muốn đi con đường là có khả năng nhất đạp đến thứ 14 cảnh vạn nghiệp và pháp. Không người dịu ta mây xanh trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Ta con đường tu hành từ trước đến nay dựa vào là đều là chính mình. Chương 23, có thể tìm hiểu cái này chín đạo đỉnh cấp công pháp, toàn bộ nhờ chính ta đại trí tuệ, đại nghị lực. Nguyên bản chỉ có thường nhân bàn tay lớn nhỏ bảo châu, giờ phút này đã biến thành một viên to lớn hình cầu. Hình cầu mặt ngoài giống như là trong suốt pha lê, thậm chí có thể chiết xạ ánh nắng, mà hình tròn bảo châu bên trong chứa một khối thổ địa. Không sai, chính là thổ địa. Thổ địa diện tích lớn khái một khối sân bóng lớn nhỏ, 6000 mét vuông tả hữu. Thổ địa trầm tích tại hình cầu phía dưới, thổ địa bên trên thì chất đống các loại giả sơn, phía trên còn trồng lấy các loại hoa cỏ tiên thảo. Chỉ là tại những này hoa cỏ tiên thảo ở giữa, còn có mấy chục cỗ tàn mát, nổn ngang lộn xộn nằm thi thể. Bất quá khoa trương nhất, vẫn là trên vùng đất này, lại còn xây lấy 3 tòa phòng ốc, kia là 3 tòa lầu cát. Mỗi tòa lầu cát đều là 3 tầng cao. Xương tam giác chi thế, xương xứng tại vùng trời nhỏ này tam giác. Sở Hằng Nguyệt kinh ngạc nhìn xem vùng trời nhỏ này. Đây là tổ sư đã từng bố trí phúc địa. Mà Lâm Liêu lúc này đã một bên sắt trên tay nhiễm bọt thịt cùng máu tươi, một bên một cước bước vào cái kia pha lê cầu bên trong. Phúc địa, không tính là, chỉ có thể coi là dùng để chứa đựng dư thừa vật phẩm nhà kho. Năm đó ta tạo thứ 9 pháp phủ, hết thảy 9 tầng, bất quá ta làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày, lao tử pháp phủ sẽ bị người cho vứt ra, nguyên một tầng đều bị người cho móc ra dọn đi rồi. Đã tại hình cầu bên trong Lâm Liêu, hướng về phía bên chân một cô thi thể, hung hăng đạp hai cước. Ngươi liền nói những cái kia cầu vật có đáng chết hay không đi. Sau đó Lâm Liêu quay đầu nhìn còn tại hình cầu bên ngoài, ngây người Sở Hàn Nguyệt. Ngươi làm sao còn không tiến bảo? Yên tâm, phương thiên địa này bên trong, tràn ngập đều là ngươi linh khí dựa theo lẽ thường tới nói, ngươi hiện nay chính là phương thiên địa này chủ thể. Sở Hàn Nguyệt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Coi như long trời lở đất khái mà khẳng, nơi đây cũng là tổ sư phúc địa, đệ tử tuyệt không nửa điểm lòng mơ ước. Lâm Liêu nhíu mày, ta cũng không nói, muốn đem khối này phúc địa cho ngươi a. Ngươi sợ hãi cái gì? Chỉ là để ngươi cầm mấy món tiện tay pháp bảo đi giải quyết là giả thôi. Mượn bảo. Mượn bảo hiểu không? Mau tới. Sở Hằng Nguyệt lúc này mới duy trì không người xoay người tư thế, thận trọng đi đến cầu bên trong. Lâm Liêu giơ tay lên, theo trình tự chỉ hướng phương thiên địa này bên trong 3 tòa lầu cát. 3 tòa lầu cát, tồn chứa đồ vật không giống nhau. Phân biệt là trải qua, đan, bảo. Tàng bảo các bên trong đều là năm đó, ngươi tổ sư ta đã dùng qua các loại bảo cụ, ngươi tuyển hai kiện chợp mắt duyên bảo cụ, mặc dù chỉ là thứ 9 pháp phủ, tầm thứ nhất rách dưới đồ chơi, nhưng đối phó với mấy cái kết đan, khẳng định là đủ. Sở Hằng Nguyệt nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu. Mà Lâm Liêu lúc này đã trực tiếp đi tới tàng bảo các cổng. Hắn giơ tay lên, chậm rãi đem đại môn đẩy ra. Cửa gỗ run rẩy, Lâm Liêu nghe được một cô gỗ thông hương. Sau cửa gỗ là đen kịt một màu lầu cát. Đứng tại sau lưng Lâm Liêu Sở Hằng Nguyệt, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung tim đập nhanh. Tại kia trong bóng tối, tựa hồ giấu kín lấy một đầu hung ác vô cùng cự thú. Dù là nàng hiện nay đã là kết đan cảnh tu vi, nhưng vẫn cảm thấy sợ mất mật. Thân thể của nàng thậm chí không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Mà Lâm Liêu lúc này thì đạm mạc thở ra một ngụm trọc khí. Mặc dù đều là một chút chất đống tại tầng thứ nhất dưới, nhưng dù sao đều là vạn pháp ẩn thế tiên quân cái kia tài khoản, đã từng sử dụng qua bảo cụ, có chút quá hạn, nhưng uy áp vẫn còn tồn tại. Bọn hắn không phải người bình thường có thể khống chế. Lâm Liêu trong mắt lúc này lấp loé u mang. Muốn để bọn này bảo cụ nhớ lại ta. Lâm Liêu tay giơ lên. Trước mắt ta cùng năm đó vạn pháp ẩn thế tiên quân duy nhất trung điểm, cũng là người bên ngoài không cách nào bắt chước trung điểm. Chỉ có một đầu. Nhưng đầu này đủ để chứng minh thân phận của ta. Năm đó ta có được qua tất cả bảo cụ, hàng phục qua tất cả yêu thú, nuôi lớn qua các đệ tử, hài đồng. Đều ghi nhớ trong lòng một điểm. Trộm tinh giả, dự lấy nhân quả. Dự lấy ta cùng nơi đây tương lai. Lâm Liêu đỉnh đầu, ngầm màn sáng màu đỏ bên trên, ủy dị ký hiệu, bắt đầu có quy luật chất động. Cùng lúc đó, Lâm Liêu hai mắt, bắt đầu biến thành màu đỏ sậm. Hắn đang nhìn trộm mình cùng vật trước mắt, có chỗ dây dưa nhân quả tương lai. Mảng lớn nhỏ vụn hình tượng, hiện lên ở Lâm Liêu trước mắt. Hắn nhìn thấy một chương cổ cầm, thay mình ngăn cản một đạo từ trên trời đánh xuống lôi đỉnh, kia là vạn pháp ẩn thế tiên quân, thời kỳ thiếu niên, luyện thanh thứ nhất bảo đàn, ba thật đàn ngọc. Hắn trông thấy một thanh trường kiếm, bị mình nắm trong tay. Kia là vạn pháp ẩn thế tiên quân thanh thứ nhất, tam chân vạn pháp kiếm. Hắn trông thấy một đạo pháp phù, ở trước mặt mình, chậm rãi thiêu đốt, pháp phù thiêu đốt hỏa diễm, đem mặt mình chiếu rọi âm tình bất định, kia là ba thật nghiệp hỏa phù. Kia từng cái hình tượng, đều là hắn cùng nhà này bảo các bên trong vật, nhân quả xen lẫn tương lai. Mà cùng lúc đó, bảo các bên trong, đột nhiên có gió trống rống nổi lên. Gió từ trong các quét mà ra, tạo nên Lâm Liêu tóc dài. Đồng thời, nguyên bản đen kịt một màu bảo cát đột nhiên sáng lên. Đứng tại sau lưng Lâm Liêu Sở Hàn Nguyệt, trông thấy trước mắt bảo cát đột nhiên vàng son lộng lẫy. Vàng son lộng lẫy bảo cát bên trong, từng kiện pháp bảo trôi nổi tại giữa không trung. Mỗi một món pháp bảo thượng tán ra khí tức, đều để Sở Hàn Nguyệt cảm thấy tim đập nhanh. "Tổ sư, cái này, đây là..." Lâm Liêu thần sắc ngược lại là như thường. Hắn sải bước bước vào bảo cát bên trong, tay chỉ trước mặt hắn một con bảo bình, nhẹ nhàng vuốt ve. Chi kia bảo bình lập tức có chút run run, bảo bình chuyển ra giống ngón tay gõ cái bình mới có thể phát ra đinh đương giòn vang. Lâm Liêu nhếch miệng cười một tiếng, xem ra là nhận ra ta tới. "Sở Hàn Nguyệt, vào đi, trong các bảo cụ ngươi cũng có thể chọn lựa." Sở Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. "Tổ sư, những này bảo cụ ta thật tùy tiện chọn sao?" Lâm Liêu quay đầu lườm Sở Hàn Nguyệt một chút, xem ra Thanh Huyền Tông là thật không có rơi xuống, đem hải tử đều cho nghèo thành dạng gì. "Cái này là tầng thứ nhất, mặt trên còn có hai tầng, từ từ xem, chậm rãi tuyển, chọn chúng cái nào nói cho tổ sư là được. Mặc dù ta quản bọn họ gọi gián ác, nhưng này cũng chỉ là bởi vì ta không dùng được bọn hắn, thật rách dưới, vào không được ta pháp phủ. Bất quá những này bảo cụ vừa phối tu vi, là từ luyện khí trúc cơ đến đan hóa nguyên anh. Trong đó, vừa phối đan hóa nguyên anh cảnh ba kiện bảo cụ, ngươi không thể động, kia là tổ sư ta đăng lục vạn pháp ẩn thế tiên quân tài khoản chìa khóa. Cái khác bảo cụ, ngươi tùy ý. Bất quá dựa theo Thương Minh Thiên Hạ bảo cụ đánh giá, có thể bị ta bỏ vào pháp phủ đều là thiên giai." Sở Hằng Nguyệt nghe vậy hít sâu một hơi, nàng tê cả da đầu. Bảo cụ đánh giá chia làm tứ đẳng, thiên địa huyền hoàng. Toàn bộ Thanh Huyền Tông cũng chỉ có một kiện thiên giai bảo cụ, chính là cái kia Thanh Thanh Minh Kiếm. Vì lịch đại trưởng môn chỗ chấp, nơi này tất cả bảo cụ đều là thiên giai. Vậy ta Thanh Huyền Tông cho tới nay phục làm tôi bảo Thanh Huyền Kiếm, đến cùng tính là gì? Lâm Liêu quay đầu lườm Sở Hàn Nguyệt một chút, coi như các ngươi nghèo khó thôi. Sở Hàn Nguyệt nhất thời nghẹn lời, mà Lâm Liêu thì cũng không quay đầu lại, sải bước đi vào trong. Hắn mỗi đi lên phía trước một bước, trung quanh bảo cụ liền phát ra từng tiếng dễ nghe thanh âm. Kiếm rít, đàn minh, bình vang, chống ông, phù lục đậu. Sở Hàn Nguyệt ở phía sau, nhìn tâm thần chấn động. Những cái kia bảo cụ, mỗi một kiện đều để nàng hoa mắt thần mê. Nhưng nàng không có tại bất luận một cái nào bảo cụ trước dừng bước chú lưu. Đứng tại đầu bậc thang Lâm Liêu, nhìn xem Sở Hàn Nguyệt. "Thế nào, tầng thứ nhất không có muốn? Ngươi trong khoảng thời gian này, một mực phụ trách chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày. Ngươi hẳn phải biết, ta nói cho ngươi, chính là thật cho ngươi. Ngươi không cầm pháp bảo, không thể giết La gia cả nhà, dựng không được người La gia đầu tháp, liền không đạt được sao sơn trấn hổ mục đích, chúng ta liền muốn một mực bị đuổi giết. Mà lại, bồi dưỡng ngươi là tổ sư ở trên thân thể ngươi đầu tư, ngươi về sau là muốn báo đáp tổ sư biết hay không?" Sở Hằng Nguyệt lập tức không người cúi đầu. "Tổ sư đại ân, đệ tử một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng đệ tử muốn một thanh thích hợp đệ tử kiếm. Đệ tử là kiếm tu, dùng không quen cái khác bảo khí. Trong tầng thứ nhất không có thích hợp đệ tử kiếm. Mời tổ sư ban kiếm." Lâm Liêu lông mày nhướng lên, khoe miệng của hắn hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, có chút ý tứ. "Thích hợp kết đan cảnh, lại cần để cho ngươi có thể vượt một cái tiểu cảnh giới, giết địch. Chỉ có thanh kiếm kia." Lâm Liêu một bên vuốt ve cái cằm, một bên hướng các đi lên lầu. Sở Hằng Nguyệt vội vàng đuổi theo. Nàng đi theo Lâm Liêu sau lưng, đầu tiên là leo lên lầu các tầng thứ hai, nhưng Lâm Liêu bước chân chưa ngừng, trực tiếp bước vào lầu các tầng thứ ba. Lầu các ba tầng, chỉ có ba kiện bảo cụ. Là nổi lơ lửng ba thanh trường kiếm, một thanh màu đen cổ phát trường kiếm, một thanh màu xám chuôi kiếm kim sắt thân kiếm cổ kiếm, một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm. Tại Lâm Liêu xuất hiện một mấy mắt, ba thanh trường kiếm đồng thời phát ra tiếng kiếm reo. Lâm Liêu ngón tay phân biệt tại ba thanh trên trường kiếm, vuốt ve mà qua. "Cổ trọc, vạn pháp, đỏ gan, đều là năm đó ta đã dùng qua chủ pháp bảo. Ngươi nha đầu này, thân phụ huyết hải thâm cửu, ngươi cảm thấy cái nào một thanh kiếm thích hợp ngươi?" Lần này, Sở Hàn Nguyệt không do dự, nàng giơ tay lên, trực tiếp chỉ hướng chuôi này toàn thân trường kiếm màu đỏ ngỏm. "Đỏ gan." Lâm Liêu nháy mấy lần con mắt. "Tại sao muốn đỏ gan?" Sở Hàn Nguyệt thở một hơi thật dài. "Bởi vì tổ sư năm đó từng nói, tuyết đầu mùa rơi áo mỏng, đỏ gan áp tiên lạnh, phá lô 800 vạn, vẩy rượu tế Trường An. Ta có thể cảm giác được, cái này ba thanh trường kiếm, chuôi kiếm này sát phạt khí nặng nhất, nó thích hợp nhất ta." Lâm Liêu lúc này nháy mấy lần con mắt. "Tuyết đầu mùa rơi áo mỏng, đỏ gan áp thiên lạnh. Năm đó ta nói quang lưu bức như vậy sao?" Sở Hằng Nguyệt phi thường chắc chắn nhẹ gật đầu. "Đương nhiên, việc này sư phụ từng nói với ta nhiều lần. Hắn nói tổ sư ngài năm đó đã từng đi qua Bắc Mang Sơn, đóng giữ qua Vạn Nghiệp Trường Thành. Năm đó ngài phong lưu, không thua đại kiếm tiên Lý Thuần Cương. Ngài từng tại Vạn Nghiệp Trường Thành rút kiếm làm thơ, làm câu thơ, chính là cái này thủ, tuyết đầu mùa rơi áo mỏng, đỏ gan áp thiên lạnh, phá lô 800 vạn, vẩy rượu tế Trường An. Vạn Nghiệp Trường Thành bên trên, hiện nay còn có ngài nâng bút." Lâm Liêu biểu lộ quỷ dị sờ lên cái mũi của mình, giống như hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Đang thời niên thiếu, lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Nghiệp Trường Thành, kìm lòng không được đây này. Lâm Liêu một bên cảm khái, một bên đưa tay nắm lên trong tay trường kiếm, đỏ gan, đem thanh trường kiếm kia thiện tay ném tới Sở Hàn Nguyệt trong tay. "Đỏ gan, vừa xứng với kết đan cảnh tu sĩ, hiệu quả là gia tăng 20% bạo kích tỷ lệ, 200% bạo tổn thương, cũng bổ sung phệ tâm hiệu quả. Đồng thời đương cầm kiếm người đổ máu lượng vượt qua 50%, đỏ gan có thể tiến vào bạo máu giai đoạn, gia tăng cầm kiếm người 40% tỷ lệ bạo kích, 300 bạo tổn thương, bổ sung phệ tâm tiêu đốt ác rùa tam trọng hiệu quả." cầm kiếm lúc, mặt trái hiệu quả lúc, đỏ gan sẽ một mực hấp thu máu tươi của ngươi. Không có quyết tâm quyết tử, đừng nắm kiếm này. Đeo cái này bảo cụ, ngươi nếu là còn bắt không được La Gia, ngươi có thể cắt cổ, đi âm phủ địa phủ, đi gặp đồng môn của ngươi, thừa dịp bọn hắn tử vong thời gian ngắn ngủi, ngươi không chừng còn có thể đuổi kịp bọn hắn, cùng một chỗ đầu thai. Sở Hà Nguyệt nhìn trước mắt xích hồng trường kiếm, không dám đáp lại, chỉ là dập đầu. Lâm Liêu lại chỉ là khẽ bước cằm, đem đỏ gan nhặt lên, đi bên ngoài hảo hảo cảm ngộ. Ta muốn đi tàng kinh cát, ngươi ở bên ngoài giúp ta hộ pháp. Sở Hằng Nguyệt lập tức gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Tàng kinh cát trước cổng chính, Lâm Liêu thở một hơi thật dài, đẩy ra tàng kinh cát đại môn, sau đó hắn lần nữa khởi động trộm tinh giả, sau đó nhấc chân bước vào tàng kinh cát bên trong. Các loại ngọc lục bia đá, cổ tịch phiêu phù ở hư không, nhưng Lâm Liêu lần này không có dừng bước lại, mà là thẳng đến tàng kinh cát tầng thứ ba. Tàng kinh cát tầng thứ ba, hư không nổi lơ lửng tam bổn kinh thư, ba mảnh ngọc lục, ba quyển thẻ tre, hết thảy 9 loại tu luyện đạo pháp, đạo bí, phong thiên cửu bí, vạn pháp bí, niết bàn kinh, thái hoàng kinh, hỗn độn kinh, nguyên thiên thư, loạn cổ thư, động huyền thư. Lâm Liêu ngón tay tại đạo bí bên trên vuốt ve, ba bí, tam kinh, ba sách. Đạo bí chỉ là thứ nhất bản, 9 bộ điện tịch, toàn bộ nắm giữ, mới tính chính thức đảm bảo tu hành vạn pháp con đường tu chân. Lâm Liêu một bên thấp giọng thì thảo, một bên lật ra trước mắt đạo bí. Đại khái nửa giờ sau, lạch cạch một tiếng, Lâm Liêu đem trước mắt đạo bí trực tiếp khép lại, nhìn, xem không hiểu, có một tia lĩnh hội, nhưng căn bản không đạt được tu luyện trình độ. Mẹ nó, năm đó rõ ràng theo ép khóa, liền có thể bắt đầu tu luyện, lao tử ép khóa đâu, làm sao đem lão tử ép khóa cho chủ. Lâm Liêu thấp giọng mắng vài câu, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, cần nhờ mình lĩnh hội 9 bản đỉnh cấp đạo kinh, căn bản chính là người si nói ngọng. Thân thể này không phải thiên tài, ta cũng không phải thiên tài, nhưng là, Lâm Liêu ngẩng đầu lên, nhìn mình đỉnh đầu, chỉ có mình có thể thấy được màu đỏ sầm màn hình, trộm tinh giả. Nhưng là, ta có đại nghị lực cùng đại trí tuệ. Hiện tại ta không thể lĩnh hội, về sau ta nhất định có thể lĩnh hội. Ta có thể dự lấy tương lai của mình. Trộm tinh giả. Khởi động. Dự lấy tương lai chi phát. Ta có thể tìm hiểu cái này 9 đạo đỉnh cấp đạo pháp, toàn bộ nhờ chính ta. Chương 24, 3 canh giờ, luyện ký tầng 13, tổ sư dẫn ngươi đi giết người. Lâm Liêu đi ra tảng kinh các thời điểm. Trời đã tối. Hắn vừa vặn trông thấy, chính đối tảng kinh các địa phương, Sở Hàn Nguyệt, tại một mảnh hoa tươi nở rộ địa phương, khoanh chân ngồi tính toán. Trôi này đỏ gan bị nàng ngược lại cắm trên mặt đất, đứng ở trước người của nàng. Mà Sở Hàn Nguyệt bàn tay giữ tại trường kiếm trên thân kiếm. Tay của nàng bị trường kiếm kiếm phong cắt ra máu tươi cốt cốt chảy xuống, nhưng máu tươi không có rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp bị trôi này đỏ gan hấp thu. Không đợi Lâm Liêu đi đến Sở Hàn Nguyệt trước người, Sở Hàn Nguyệt liền dẫn đầu mở mắt ra, quay đầu nhìn xem Lâm Liêu, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. "Tổ sư, ngài nhanh như vậy liền xuất quan. Ngài trên người có linh lực ba động, ngài rốt cục nhập đạo rồi." "Cái này linh lực ba động là ngưng khí kỳ tầng thứ 13. Sở Hằng Nguyệt trên mặt biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Trên mặt của nàng tràn đầy không thể tin. "Tổ sư, ngươi chưa hề nhập đạo phàm nhân, đến ngưng khí kỳ tầng thứ 13, chỉ dùng một cái hạ buổi trưa, một cái buổi chiều." Lâm Liêu ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hằng Nguyệt. "Đúng vậy a, người kia rồi." "Không được sao? Ngươi luyện khí kỳ, dùng bao lâu?" Sở Hằng Nguyệt nuốt nước miếng một cái, nhưng nàng vẫn là run run rẩy rẩy mở miệng. "20 năm." Lâm Liêu bước nhẹ mấy lần cằm của mình. "20 năm." Sở Hằng Nguyệt trong mắt hiếm thấy ngậm lấy nước mắt, phần này nước mắt bên trong ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, rung động, không hiểu, bị khuất. 20 năm chưa hề nhập đạo, đến ngưng khí tầng 13, tại bên trong Thanh Huyền Tông đã coi như là rất nhanh. Ta ngưng khí tầng thứ 13 một năm kia mới 26 tuổi, bị sư tôn coi là trong tông môn trăm năm khó gặp thiên tài. Trong tông môn còn có sư minh, tại trong tông môn tu luyện dòng dã một giáp. Hơn 60 năm đến, thức khuya dậy sớm, từ một đầu tóc xanh đến tóc mai điểm bạc, nhưng thủy chung không cách nào cất bước đến luyện khí thứ 13 cảnh. Mà tổ sư ngài, ngay tại trong tàng kinh cát, bất quá chờ đợi 3 canh giờ. 3 canh giờ, liền từ không vào đạo phạm nhân đến ngưng khí tầng 13 tu sĩ. Liền ngay cả 7 con bách gia bên trong tiểu thuyết gia cũng không dám dạng này biên. "Tổ sư, ngài phương thức tu luyện thật phù hợp thiên lý sao?" Lâm Liêu lườm Sở Hàn Nguyệt một chút, thanh âm lãnh đạm. "Người kia rồi, liền hỏi ngươi người kia rồi, làm sao lại không phù hợp thiên lý? Nói thật cho ngươi biết, ta tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ 13, dựa vào đều là chính ta đại trí tuệ cùng đại nghị lực. Đừng quá chấn kinh, đây bất quá là tổ sư cơ sở thủ đoạn. Ngươi tiếp tục quen thuộc đỏ gan, ta muốn đi một chuyến dấu đan cát, không có việc gì không nên quấy rầy ta." Dứt lời, Lâm Liêu liền cũng không quay đầu lại hướng về dấu đan cát đi đến. Sở Hằng Nguyệt kỳ thật nói sai, một buổi chiều, hắn không chỉ có từ phàm nhân vượt qua đến luyện khí kỳ tầng thứ 13, mà lại, hắn còn tìm hiểu đạo bí luyện khí kỳ cả bộ, phong thiên cựu bí luyện khí kỳ cả bộ, vạn pháp bí luyện khí kỳ cả bộ, niết bàn kinh luyện khí kỳ cả bộ, thái hoàng kinh luyện khí kỳ cả bộ, hỗn độn kinh luyện khí kỳ cả bộ, nguyên thiên thư luyện khí kỳ cả bộ, loạn cổ thư luyện khí kỳ cả bộ, động huyền thư luyện khí kỳ cả bộ. Cái này 9 bản đỉnh cấp kinh thư muốn lĩnh hội cực kỳ khó khăn, nếu là không có đại nghị lực, căn bản là không có cách hiểu thấu đáo. Mà Lâm Liêu trả ra đại giới thì là, tại đỉnh đầu của hắn, chỉ có hắn có thể nhìn thấy ngầm màn sáng màu đỏ bên trên, xuất hiện 2 hàng chữ nhỏ. Túc chủ thua thiệt nhân quả 1, ngoại khoa giải phẫu, 2 trận, còn thừa thời gian 11 tháng 12 ngày, túc chủ thua thiệt nhân quả 2, linh lực vận hành tiểu chu thiên 9000 lần, đạo bí hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, phong thiên cửu bí hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, vạn pháp bí hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, niết bàn kinh hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, thái hoàng kinh hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, hỗn độn kinh hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, nguyên tiên thư hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, loạn cổ thư hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, động huyền thư hoàn mỹ vận trải qua 100 lần, còn thừa thời gian 1 năm cả. Lâm Liêu nhìn xem đỉnh đầu trôi nổi kia hai hàng chữ nhỏ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác quen thuộc lại trở về. Năm đó hắn ở trong đêm, chính là mang một cái nhân quả giấy tờ ở trong đêm hối hạ ngược xuôi, về sau mắt thấy đỉnh đầu của mình từ đầu càng ngày càng nhiều, vậy cũng là mình thiếu nhân quả nợ. Năm đó hắn mấy cái tài khoản, sở dĩ bị động từ bỏ, không thể đăng lục nguyên nhân cũng là bởi vì hắn thua thiệt nhân quả, đã nhiều đến hơn ngàn đầu. Mà lại hoàn lại nhân quả ngày còn thừa không nhiều, vì để tránh cho nhân quả luật chi phạt, Lâm Liêu chỉ có thể lựa chọn, không còn đăng lục tài khoản. Mà hiện nay, thua thiệt nhân quả từ đầu lại xuất hiện. Tin tức tốt là, thua thiệt nhân quả từ đầu, trước mắt chỉ có hai đầu. Vẫn còn Lâm Liêu có thể trưởng không phạm vi. Bất quá một thế này, Lâm Liêu đã quyết định, không thể lại lạm dụng trộm tinh giả. Bằng không mà nói, nhân quả luật chi phạt hạ xuống, mình phải đối mặt không phải phế bỏ một cái tài khoản mà là mệnh tăng hoàn tuyển. Cho nên một thế này, nhất định phải càng thêm vững vàng. Lâm Liêu vừa nghĩ, một bên đã đẩy ra dấu đan các đại môn. Vừa mới mở cửa lớn ra, Lâm Liêu đã nghe đến xông vào mũi thảo dược hương. Lâm Liêu lúc này không chút do dự đi vào trong. Thời gian một năm, 9000 lần tiểu chu thiên linh lực vận chuyển. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại lý do an toàn tình huống dưới, ta một ngày ít nhất phải vận chuyển 30 lần tiểu chu thiên. Nhưng bình thường luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu sĩ, ngồi xuống một ngày, linh lực tối đa cũng liền vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Rộn ràng ràng, đáng thương nhân quả nợ khó thường. Nếu là không can thuốc, căn bản không thể nào hoàn lại phần này nhân quả. May mắn, dấu đan cát đang ở trước mắt. Linh khí vận chuyển 9000 lần, có thể dựa vào căn thuốc, tăng tốc linh khí vận chuyển tốc độ, rút ngắn linh khí vận hành chu kỳ, nhưng hoàn mỹ vận trải qua 900 lần, không có gian lận phương thức, chỉ có thể mình siêng năng luyện tập. Nhưng tin tức tốt là, 9 đại kinh thư, luyện tinh hóa khí thiên trường, ta đều đã hoàn toàn lĩnh hội, hoàn mỹ vận trải qua, với ta mà nói, cũng không khó khăn. Tại không có hoàn toàn lĩnh hội kinh văn tình huống dưới, vận trải qua 100 lần, có thể có một lần hoàn mỹ vận trải qua đều tính vận khí tốt, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, cơ hồ mỗi một lần vận trải qua đều có thể đạt tới hoàn mỹ. Đây chính là độ thuần thục khác biệt. Có được trộm tinh giả ta, trực tiếp đem độ thuần thục tăng lên tới 100%, về sau lại bù đắp tăng lên độ tu luyện cần có quá trình. Đây chính là trước quả sau nhân. Lâm Liêu khỏe miệng hơi vểnh, có được trộm tinh giả thật là quá mẹ nhà hắn tuyệt. Nhưng trộm tinh giả cuối cùng chỉ là phụ trợ, có thể lấy được tu vi hiện tại cùng thành tựu, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ta đại trí tuệ cùng đại nghị lực. Lâm Liêu một bên cảm khái, một bên cầm lấy một bình lục sắc hơi mở đan bình. Xác nhận một chút, bình đan dược này là luyện tinh hóa khí kỳ có thể nuốt về sau, trực tiếp mở ra nắp bình. Cực phẩm ngưng nguyên đan. Luyện tinh hóa khí trong lúc đó sử dụng, có thể để cho tu sĩ thể nội linh khí tăng vọt, linh khí vận chuyển tốc độ tăng phúc đến 800. Lúc ấy ở trong đêm, thu hoạch được viên đan dược này lúc, ta đã là anh biến hóa thần cảnh giới, đan dược này với ta mà nói vô dụng, nhưng dù sao cũng là cực phẩm đan dược, ném xuống cũng có thể tiếp, cho nên khi thành đồ cất giữ, lưu tại thứ 9 pháp phủ. Không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là có đất dụng võ. Lâm Liêu một bên nhớ lại, một bên trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới ấm áp. Sau đó linh lực trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo lưu động. Lâm Liêu lập tức quanh chân ngồi tĩnh tọa, để linh lực tại trong cơ thể của mình vận hành cái này đến cái khác tiểu chu thiên. Thẳng đến cái này mai cực phẩm ngưng nguyên đan hiệu quả dần dần suy không có, Lâm Liêu mới một lần nữa đứng người lên, hướng về thêm một viên tiếp theo đan dược đi đến. Đây là cực phẩm huyết nguyên đan, có thể để cho tu sĩ thể nội linh khí vận chuyển tốc độ tăng phúc đến 2000, đại giới là sẽ thiêu đốt tu sĩ tinh huyết trong cơ thể, lấy tinh huyết hóa linh ẩn. Bất quá không quan hệ, niết bàn kinh tu luyện hiệu quả chính là để thể nội tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, dù là nuốt cái này viên thuốc cũng không đả thương được ta căn bản. Nuốt, nhất định phải đem phần này nhân quả, còn cái 7-8 phần. Không thể giống trước đó như thế, thiếu một đống còn không hết nhân quả nợ. Lâm Liêu phun ra một ngụm trọc khí tới. Sau đó, vạn ra kia đan bình, đem bên trong viên kia huyết hồng đan dược, một ngụm nuốt vào. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, trên thân gân xanh đều phồng lên. Nhưng cùng lúc đó, hắn linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Không biết lại qua bao lâu, Lâm Liêu đi hướng tiếp theo chi đan bình, cực phẩm long nguyên đan. Một tháng sau, trời u ám thanh minh trại, rơi đầy kền kền. Thanh minh trại bên trong, trước đó còn chưa chết mất đám kia mã phỉ, rốt cục triệt để chết hết, biến thành một đống đống thịt thối, trở thành kền kền món ăn trong mâm. Coi như tại một ngày này, nguyên bản phiêu phủ ở thanh minh trại trên không một viên cực đại hình cầu, đống nhiên thu nhỏ. Hai thân ảnh từ hình cầu kia bên trong rơi xuống. Hai bóng người, một nam một nữ, trên thân đều mang lăng lệ khí tức. Nam tử kia là cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên lang, thiếu niên trong mắt lấp lóe tinh quang. Mà nữ tử kia thì là một xinh đẹp nữ tử. Chỉ là nữ tử này, mặt như phủ băng, sau lưng có một thanh huyết hồng trường kiếm. Thiếu niên kia lúc này dẫn đầu hoạt động một chút cổ, sau đó ngẩng đầu lên, mây đen ép thành muốn phá vỡ. 9000 lần linh lực tiểu chu thiên vận chuyển đã hoàn lại 3600 lần, nên thời điểm đi làm chuyện chính. Sở Hàn Nguyệt, ngươi mài một thanh kiếm cũng nên thử một chút thanh kiếm này có được hay không dùng. Đi thôi Sở Hàn Nguyệt, chúng ta đi đại nhân đài, đi giết người. Tổ sư mang ngươi đi giết người, dùng người La Gia Đầu vì ngươi thanh huyền tông chết đi đồng môn, dựng một tòa người La Gia Đầu tháp. Chương 25, ngươi giết người, ta khóa cửa, ngươi tàn sát, ta phong sơn, sư tôn của các ngươi trở về. Một ngày này Đà Nhan Đài, mưa rào xối xả. Các đường cái ngõ hẻm đều không có gì người đi đường. Đà Nhan Đài phương hướng tây bắc, Ôi Y Hạ. Lúc này lại có mấy cái hất lên áo tơi bóng người, tụ tại Ôi Y Hạ góc tường, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn quanh. La Gia Lục công tử lại tới. Lại đi, thẳng đến Lý Lao Tam nhà. Lý Lao Tam lại bị đã khóa. Ừm à, vừa mới ta từ cổng trải qua, trông thấy Lý Lao Tam lại bị dây xích khóa lại cái cổ, khóa tại cửa nhà mình, giống con chó đồng dạng. Lý Lao Tam cô vợ hắn. Ai, trong phòng bị La Gia Lục công tử khi dễ đâu rồi, ta nghe được, kêu gọi là một cái thê thảm. Lý Lao Tam cái này người xứ khác, cũng là không may, bán đậu hũ liền bán đậu hũ thôi, nhất định phải bảo nàng cô vợ trẻ lộ diện, cho là nàng cái kia xinh đẹp cô vợ trẻ lộ diện hỗ trợ, nhà mình sinh ý có thể tốt một chút, không nghĩ tới, lại trêu chọc tới hổ báo xài lang. Ai nói không phải đâu. Tại Đà Nhan Đài, nhà ai xinh đẹp tiểu cô nương, tiểu tức phụ, đi ra ngoài không phải trong lòng run sợ, liền sợ bị La Gia mấy cái kia công tử ca trông thấy. Từ khi La Gia được thế, Đà Nhan Đài bách tính thời gian, liền càng ngày càng tệ rồi. La lão gia hồi trước luyện công, gây ra rủi ro, cần đồng nam đồng nữ tinh huyết bồi bổ, ta Đà Nhan Đài, chết nhiều ít hải tử. Xuyệt, nói nhỏ chút, ngươi cũng không sợ người La Gia nghe thấy, người ta là tu tiên gia tộc, mánh khóe thông thiên, ngươi cũng không sợ bị mang vào La Gia địa lao. Mà liền tại mấy cái kia thân ảnh cảm thán thời điểm. Phình một tiếng. Ôi y hạng bên trong, một gia đình đen nhánh lớn cửa bị đẩy ra. Một người mặc một bộ áo tím, sắc mặt hồng nhuận tuấn lãng thanh niên, một cái tay dẫn theo một thanh ô giấy dầu, một cái tay khác loay hoay lai lưng đi ra. Bên chân của hắn, một người mặc vải thô áo gai hán tử bị một đầu xiềng xích buộc lên, như cái chó đồng dạng bị trên mặt đất. Kia tuấn lãng thanh niên lừa bên chân hán tử một chút, cười nạo một tiếng. Tiểu Lý, nhà ngươi nàng dâu hôm nay hầu hạ ta phục vụ không tệ, nhưng ta dùng quá sức, không cẩn thận đem chân của nàng cho bẻ gãy. Ngươi một hồi tranh thủ thời gian mang nàng đi xem một chút lang trung, ta lần sau lại đến, không hy vọng trông thấy một cái tên quẻ. Đến lúc đó nàng nếu là hầu hạ không được ta, cũng chỉ có thể để ngươi khuê nữ đại lao. Nam dạp trên mặt đất, bị tỏa liên khóa lại, như chó thanh niên hắn tử, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa. Hắn ngẩng đầu, thanh âm xé rách. La Ninh Phong, ngươi tên xuất sinh này, lao thiên gia đuôi mù, làm sao để ngươi La Gia được thế? Ta khuê nữ năm nay vẫn chưa tới 10 tuổi, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám có ý đồ với nàng? Ngươi tên xuất sinh này, ngươi liền không sợ bị trời phạt à? Nhưng này cậu thả hắn tử lời còn chưa dứt, một cái nắm đấm đã đập vào trên mặt của hắn. Một quyền liền đem hán tử kia đập cái thất điên bắt đảo. Ngay sau đó lại là mấy chân đá vào hán tử kia trên thân. Kia mặc hoa phục thanh niên lúc này hết sức táo bạo. Cậu vật, cho ngươi mặt mũi. Trời phạt. Ta La Gia bối cảnh gì không biết sao? Nhà ta lão tổ là Đại Chu Vương triều hộ vệ thiên phụ trưởng, là chân tiên người. Ta sủng hạnh lão bà ngươi, là nhà các ngươi phúc khí, là mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh, ngươi dám mắng ta? Cậu vật, nói cậu vật đều làm lợi ngươi, ngươi chính là cái pino. Hoa phục thanh niên ra tay càng ngày càng nặng. Kia cậu thả hán bị đánh đến hốc mắt nước ra, đầu rơi máu chảy, mắt thấy cũng chỉ có ra khí, không có tiếng khí. Mà đúng lúc này, trong viện cửa phòng tủi đột nhiên bị đẩy ra, một cái đồng dạng mặc vải thô áo gai tiểu nữ hài nhi đột nhiên chạy ra, nàng đụng đầu vào kia quần áo hoa lệ thanh niên trên thân. Đừng núp nhích cha ta. Mà lúc này trong phòng, một người tóc hai rối bù, ngập lấy nước mắt nữ tử, bọc lấy quần áo, kéo lấy một đầu đoạn mất chân, leo đến cạnh cửa, thanh âm xé rách. Áo lông, ai bảo ngươi ra? Mau trở về, mau trở về a. Mà đúng lúc này, kia hoa phục thanh niên đột nhiên bắt lại nữ hải nhi kia trắng non gương mặt này cùng mẫu thân ngươi quả nhiên giống nhau đến mấy phần, đều là mỹ nhân bại hoại, ngươi có muốn hay không cùng ca ca chơi? Thanh niên đại thủ nâng lên, liền muốn hướng về nữ hải nhi kia cổ áo chụp tới. Nhìn đúng lúc này, một con thô giáp đại thủ đột nhiên bắt lấy kia hoa phục thanh niên cổ chân, nắm lấy hắn, để hắn không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Hoa phục thanh niên xoay đầu lại, trông thấy cái kia bị mình đánh bể đầu chảy máu cậu thả hán tử, toét miệng đối hắn trợn mắt nhìn. Kia cậu thả hán giờ phút này tựa như một đầu chó dại, điên dại giống như nhấc lên đầu. Hắn trên cổ xiềng xích, giờ khắc này đều bị túng thẳng, xiềng xích bằng cổ, đem cổ của hắn cho siết ra chóc thịt bong, máu tươi cốt cốt chảy xuống. Nhưng hắn không quan tâm, một lòng một dạ xông về phía trước, dù là trên cổ hắn bằng cổ, đã đem hắn cái cổ ra thịt cắt đứt, hắn cũng không để ý chút nào. Hắn thậm chí hé miệng, hướng về kia hoa phục thanh niên bắt chân, cắn một cái đi. Ta là hèn nhát, sẽ chỉ mày hạt đầu, làm đầu hũ, vì để cho sinh ý tốt một chút, thậm chí để thê tử xuất đầu lộ diện. Ta ngày bình thường, không dám cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, uất ức cả một đời. Thằng đến cô vợ trẻ chịu đủ, ta cũng không dám ra mặt. Ta hỏi qua vợ ta như thế bất ức, nàng oán ta sao? Thế nhưng là nàng vậy mà nói, chỉ cần chúng ta một nhà ba người bình an, liền cái gì cũng tốt. Ta là phế vật, không có thể làm cho thê nữ vượt qua an ổn hạnh phúc thời gian. Thê tử nhận hết vũ nhục, khuê nữ trốn ở kho củi, chính ta như chó bị khóa ở cạnh cửa. Ta là cái tiểu nhân vật, tại ngươi La Gia tử đệ trong mắt như là sâu kiến. Nhưng là mẹ nó, tiểu nhân vật cũng có tôn nghiêm, lại ti tiện đầu khớp xương, cũng có giang hạ a. Kia cậu thả hắn tử, giờ khắc này từ trong cổ họng phát ra ô ô nhà nhà thanh âm, hàm răng của hắn không ngừng dùng sức, dạng như vậy tựa như là muốn đem kia hoa phục thanh niên trên đùi thịt ngạnh sinh sinh cắn rơi một khối đồng dạng. Kia hoa phục thanh niên bị đau, từ cái ông của mình rút ra một khối ngọc như ý, điên cuồng đánh tới hướng kia cậu thả hắn tử đầu. Cậu vật, há mồm a, cậu vật, cho ngươi trên cổ mặc lên xiềng xích, ngươi đúng là mẹ nó cho là mình là con chó, ngươi cái này cẩu vật. Hoa phục thanh niên càng nện càng nặng, tựa hồ hận không thể đem kia cẩu thả hắn đầu cho mở nện đến nhão nhuẹt. Một bên thiếu nữ kia ở một bên ôm kia hoa phục thanh niên đuổi, khóc đến tê tâm liệt phế. Đừng, đừng đánh cha ta. Van ngươi, đừng đánh cha ta. Ta hầu hạ ngươi, ta nguyện ý hầu hạ ngươi. La thiếu gia, ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi, ngươi thả qua cha ta đi. Thiếu nữ thanh âm tê tâm liệt phế, thậm chí xuyên thấu mưa lớn tiếng mưa rơi. Ôi đi hạng cuối hẻm, mấy cái kia xem náo nhiệt bất tính, lúc này đều không đành lòng quay đầu đi. Dường như không đành lòng lại nhìn cái này náo nhiệt, mà kia hoa phục thanh niên lại hưng phấn lên. Hắn một bên dùng trong tay ngọc như ý, nện kia cậu thả hắn đầu, một bên hung tợn nhìn chằm chằm thiếu nữ kia. Được a, tiểu mỹ nhân, chờ ta đem tên chó chết này đầu đập nát, liền cùng ngươi trùng phó mây mưa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cùng mẫu thân ngươi đến cùng chỗ nào không giống. Hắc, có thể hầu hạ ta là vinh hạnh của ngươi, ngươi phải biết, ta nhưng họ là. Hoa phục thanh niên tiếng cười càng phát ra chói tai. Mưa rào xối xả, Lão Thiên gia lại không chịu mến cái này toàn gia người đáng thương. Ô y đi hạng bên trong, xem náo nhiệt những cái kia bất tính, cũng cả đám đều tại cảm khái Lão Thiên không có mắt. Nhưng vào lúc này, ô y đi hạng cuối hẻm, hai đạo mang theo mũ rộng bành hất lên áo tơi bóng người, vừa vặn đi ngang qua ô y đi hạng cuối hẻm. Bọn hắn nghe được kia hoa phục thanh niên bén nhọn tiếng cười chói tai, đang nghe La gia hai chữ thời điểm, hai người kia bóng người bước chân đột nhiên đình trệ. Trong đó một bóng người dẫn đầu quay đầu, một bóng người khác thì lập tức đuổi theo. Mà Lý gia trong tiểu viện, tại La Ninh Phong dùng trong tay ngọc như ý, cuối cùng đem kia cậu thả hắn đầu gõ nát, để kia cậu thả hắn không thể không buông ra miệng. Hắn quay đầu, đem bàn tay hướng thiếu nữ kia hoảng sợ gào thét lúc, phốc thử một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều rung động một màn phát sinh. Mưa rào tầm tã bên trong, La gia thiếu gia cánh tay nương theo lấy bao tố tung tóe máu tươi, đột nhiên bay lên. Bao tố tung tóe máu tươi, có mấy giọt vừa vặn rơi vào nữ hài nhi kia trên mặt, để nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt kia xóa đỏ. Hai đạo hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng đánh thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lan Ninh Phong bên người. Trong đó một thân ảnh, trong tay dẫn theo một thanh huyết hồng trường kiếm. Một thân ảnh khác thì có chút đem mũ rộng đánh nâng lên, lộ ra một gương mặt thanh tú. Người, họ La, bị chém đứt một cánh tay Lan Ninh Phong, chinh lăng một cái trước mắt. Một giây sau, hắn che lấy đổ máu cánh tay, tê tâm liệt phế kêu khóc. Tay, tay của ta, các ngươi là ai? Các ngươi là ai a? Ta thế nhưng là La gia tử đệ, Đà Nhan đại La gia, các ngươi tập kích La gia tử đệ, không muốn sống sao? Hắn không nói lời này còn tốt. Hắn sau khi nói xong lời này, hai đạo thân ảnh kia liếc nhau một cái. Trong đó tên kia vừa mới mở miệng hỏi thăm thiếu niên lang, khóe miệng bỗng nhiên hiện hiện một vòng ý cười. Tìm chính là các ngươi họ La. Sở Hàn Nguyệt, đạo thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ xích hồng sắc gió thổi qua, từ trên trời giáng xuống giọt mưa, trong gió bay loạn. Kia cẩm phục thanh niên thân thể, bị tiên đao vạn quả, toàn thân da thịt hóa thành một bãi bùn nhão. Chỉ có một cái đầu lâu coi như bảo tồn hoàn hảo lăn xuống trên mặt đất. Khuôn mặt thanh tú thiếu niên lang nhặt lên cái kia thỏ đầu ra, sau đó quay đầu hướng Oi Li Hạ bên ngoài dòng nhìn về phía Oi Li Hạ cuối hẻm, những cái kia xem náo nhiệt bất tính. Đón lấy, hắn lại cao dơ lên trong tay đầu lâu. Chư vị đồng hương, có nhận biết đầu lâu này, làm phiền ngươi La gia thông báo một tiếng, liền nói cho bọn hắn nói, La gia người chết đá. Mà từ hôm nay trở đi, La gia sẽ không ngừng người chết, thẳng đến La gia tất cả tử đệ chết hết. Kẻ giết người, Lâm Liêu. Lâm Liêu thanh âm ngừng lại, lại quay đầu nhìn về phía bên người. Tên kia dẫn theo xích hồng trường kiếm, khuôn mặt lãnh lược băng xương bóng hình xinh đẹp. Kẻ giết người, Thanh Huyền Tông, Sở Hàn Nguyệt. Hôm nay đến Đà Nhan Đài, chỉ vì diệt La gia môn hộ. Mời chư vị hỗ trợ truyền đạt. Hai thân ảnh dứt lời, liền dẫn theo đầu lâu kia, xài bước hướng ngoài phòng đi. Chỉ để lại thiếu nữ kia, kinh ngạc nhìn hai đạo thân ảnh kia rời đi phương hướng. Thật lâu về sau, thiếu nữ kia mới phản ứng được, nàng quỳ trên mặt đất, ôm lấy cha mình không biết sống chết thân thể, tại mưa lớn trong mưa to, khóc thật là lớn tiếng. Mà Đà Nhan Đài đường lớn, hạt xuôi theo trên đường cái. Sở Hàn Nguyệt dẫn theo Lan Ninh Phong đầu lâu, đi theo Lâm Liêu sau lưng. Tổ sư, chúng ta giết người trước, nhất định phải tự báo tính danh. Lâm Liêu khẽ bước cằm. Không báo danh chữ, làm sao để La biết đạo, giết hắn cả nhà chính là hai chúng ta. Chúng ta hung danh không truyền bá ra ngoài, như thế nào chấn nhiếp đuổi giết chúng ta hộ vệ quân. La gia tại Đà Nhan Đài đủ loại hành vi dọc theo con đường này người cũng nhìn thấy, khi nam phách nữ, bước lương làm kỹ nữ, đồng nam đồng nữ như thế. Phong kiến xã hội xưa, giai cấp địa chủ, có thể làm chuyện buồn nôn, bọn hắn đều làm một lần. Về sau còn muốn rêu rao mình là chính phái gia tộc tu chân. Buồn nôn. Mỗi một cái La gia tử đệ coi như chết thảm cũng đều không oan uổng. Mà đúng lúc này, Lâm Liêu bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn trông thấy, tại phiêu phiêu sái sái màn mưa sau, bò lổm nổm một tôn cự thú, kia là một tòa hùng vĩ trạch viện, chỉ là trước mặt cửa sân cùng tường viện, liền chiếm hơn nửa con đường. Mà cửa sân ngay phía trên, treo một cái to lớn màu lót đen thiếp vàng chữ biển ngạch, La phủ. Lâm Liêu thở ra một ngụm trọc khí. Dựa theo chúng ta trước đó tìm hiểu tình báo, phía trước chính là La gia. Biết nên làm như thế nào a? Sở Hằng Nguyệt nhấc lên trong tay xích hồng trường kiếm. Tiến cửa này về sau, không chừa mảnh giáp. Lâm Liêu nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, một người sống đừng lưu. La gia hôm nay sở dĩ bị kiện nạn này, cũng là bởi vì La làm cái này đồ vô dụng, lưu lại ngươi cái này người sống. Sáng tạo ra hôm nay nhân quả, nhân duyên quả báo. Ngươi muốn hấp thu giáo huấn, không lưu một đầu sinh linh, chặt đứt phần này nhân quả. Lâm Liêu vừa nói, một bên bịn Sở Hà người eo, đi tới La Gia trước cổng chính. Lâm Liêu giơ tay lên, gõ gõ trước mắt đen nhánh thiết một đại môn. Nương theo lấy phanh 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 thanh âm, đại môn chậm rãi mở ra. Một cái mang theo lưu ly mũ mắt tam giác nam tử trung niên, khép mắt lại, nhô đầu ra. Hắn tùy ý liếc qua Lâm Liêu, sau đó ánh mắt khóa chặt tại trên người Sở Hà Nguyệt, cặp kia hung ác nham hiểm mắt tam giác, một chút phát sáng lên. Mỹ nhân nhi, phải Thúy Hoành lâu đưa tới, vẫn là Thúy Hồng lâu đưa tới a? Muốn hầu hạ vị kia ra a? Mau vào, để Trương quản gia ta, trước thay các lão gia nghiệm một chút hàng. Mắt tam giác kia quản gia, nắm tay đưa ra ngoài. Nhưng một giây sau, một thanh máu trường kiếm màu đỏ, từ tên kia quản gia cổ họng đâm vào, lại từ tên kia quản gia sau cái cổ đâm ra. Sở Hằng Nguyệt tay cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng bạch một cái. Tên kia quản gia đầu lâu, trực tiếp rớt xuống đất. Sau đó, Sở Hằng Nguyệt, giống trong mưa phi yến, thuận rộng mở khe cửa, trực tiếp xông vào La Gia phủ đệ. Mà đứng tại cửa chính Lâm Liêu, thì không nhanh không chậm giơ tay lên, đem kia hai phiến thiết một đại môn, chậm rãi kéo lên. Sở Hằng Nguyệt, ngươi to gan đi lên phía trước a. Tổ sư giúp ngươi giữ cửa quan. Chân ngươi dẫm địa, đầu đội trời, bước nhanh chân đi liên hoàn. Mau mau đem đầu lâu xếp lên, để ngươi những cái kia chết toan đồng môn thanh thản ổn định phó hoàn tuyển. Lâm Liêu đóng lại đại môn còn chưa đủ. Hắn một bên ngâm nga lấy điệu hát dân gian, một bên cho cái này hai phiến trên cửa chính một thanh khóa lớn. Sơn môn khóa, khóa toàn núi. Muốn chạy trốn ra, chạy không thoát. Hành tẩu giang hồ, giết người cả nhà thiết yếu bảo cụ. Tàng bảo các bảo cụ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể dùng tới. Bên trong có năm đó ta thân là vạn pháp ẩn thế tiên quân, chứa đựng linh lực, chỉ cần mượn bảo pháp liền có thể sử dụng, hiệu quả là có thể tại trong vòng 3 canh giờ, phong cấm trong phạm vi nhất định, nguyên anh kỳ trở xuống, toàn bộ sinh linh. Sở Hà Nguyệt, ngươi tổ sư ta đối với ngươi, nhưng thật sự là quá tốt. Ngươi giết người, ta khóa cửa. Ngươi tàn sát, ta phong sơn. Là thời điểm để tòa này giang hồ nhớ lại. Ẩn thế vạn pháp tiên quân, cực đạo thiết thế ma quân, âm ti phong thiên sơn sông chủ, đều hẳn là nhớ lại, những này phong hào đằng sau, có một cái cộng đồng danh tự. Lâm Liêu. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là đem Lâm Liêu cái tên này truyền đi, lão tử năm đó thu dưỡng những đệ tử kia, nếu là hiếu thuận, cũng hẳn là thuận cái tên này, mình tìm tới xem một chút đi. Sư tôn của các ngươi. Trở về. Chương 26, vi sư tôn dựng người La Gia đầu tháp tế trì, lần sau vi sư tôn dựng hoàng thất đầu người tháp mưa lớn mưa to, nhỏ lại. Nơi chân trời xa, sáng lên ánh nắng chiều đỏ. Đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Lâm Liêu khoanh chân ngồi tại La phủ trước cổng chính, nhìn xem xích hồng trời chiều, đem hắn mặt chiếu rọi màu đỏ bừng. Mà phía sau hắn, cũng là hoàn toàn đỏ đậm. La Gia phủ đệ, chẳng biết lúc nào, giấy lên đại hỏa. Đại hỏa lan tràn toàn bộ La phủ, giống như là muốn đem toàn bộ La phủ đốt thành cho bụi. Lâm Liêu trước mắt trời chiều, quang mang càng ngày càng mở. Phía sau hắn xích hồng hỏa diễm lại càng ngày càng tràn đầy. Đợi đến trời chiều cuối cùng một vòng cho tàn cũng tiêu tán lúc, La phủ ánh lửa đốt tới đỉnh phong. Lâm Liêu có thể nghe được từ La phủ bên trong truyền ra kêu rên. Lâm Liêu một bên ngồi xuống, vận chuyển linh lực, một bên lần nữa hử lên điệu hát dân gian. Mặt trời lặn phía tây đen trời, từng nhà giữ cửa then cài. Đi đường quân tử chạy khách sạn, chim chạy sơn lâm, hổ về núi. Chim chạy sơn lâm có an thân chỗ, hổ phải thuộc về núi đến bình yên. Lâm Liêu tại La phủ trước cổng chính, gật gù đắc ý toàn bộ đài nhan đài, lại an tĩnh đáng sợ. Từng nhà đều đóng chặt cửa phòng, không có một cái nào bất tính ra xem náo nhiệt. Lâm Liêu biết, đây là đài nhan đài bất tính, không muốn rước họa vào thân. Đưa một vòng sáng trong trắng sáng, treo ở màu xanh đen trên trời lúc. Lâm Liêu sau lưng phủ đệ, rốt cục an tĩnh lại. Chỉ có lốt bút hỏa diễm âm thanh. Mà đúng lúc này, Lâm Liêu nghe được đông 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 tiếng gõ cửa. Thanh âm không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực, hết thảy 9 lần, không nhiều không ít. Lâm Liêu lúc này rốt cục chậm rãi đứng người lên. Hắn biết, đây là Sở Hằng Nguyệt tại gõ cửa. Đứa bé này rất hiểu quy củ. Gõ cửa chưa hề đều là chỉ có 9 lần, trầm ổn hữu lực, không nhiều không ít. Lâm Liêu quay đầu, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Nguyên bản khóa lại hắc thiết đại môn cực đại khóa cửa, chậm rãi khuyên rơi xuống. Lâm Liêu thu hồi đầu kia xiềng xích, mà cùng lúc đó, đại môn bị người từ giữa ra bên ngoài đẩy. Theo đại môn mở ra, Lâm Liêu trông thấy một cái đầu mang mũ rộng đành, người khoác áo tơi nữ tử, chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mình. Nữ tử kia máu me đầy mặt, trên người có mười mấy nơi sâu đủ thấy xương vết sẹo, dẫn theo huyết hồng trường kiếm tay phải, càng làm một mảnh tối nát, cái tay kia đã không thể xưng là tay, mà là một đầu huyết nhục chồng chất lên thì nát. Nữ tử trước mắt, so Lâm Liêu tại Thương Túc mộ địa lần thứ nhất trông thấy nàng lúc, còn muốn chật vật. Mà lúc này, không đợi Lâm Liêu nói chuyện, nữ tử kia bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Tổ sư, Lâm Liêu nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, tràn đầy vết máu gương mặt kia. Giết sạch rồi. Nữ tử kia gật đầu cười, thân thức hóa chặt người, một cái chưa lưu. Lâm Liêu thở một hơi thật dài, đầu người thắt đầu. Sở Hằng Nguyệt hướng bên người một bên. Lâm Liêu trông thấy, tại sao lưng Sở Hằng Nguyệt, tướng biên đầu người đóng chồng lên nhau, xếp thành tháp. Đỉnh tháp đỉnh cao nhất, ba trung niên nhân đầu lâu, mặc dù chất đống lên đỉnh đầu, nhưng là như cũ có linh lực quấn quanh, kia ba cái đầu, trên mặt biểu lộ viết đầy không cam lòng. Lâm Liêu lúc này tâm thần hiếm thấy chấn động. Hắn năm đó đi ma tu đường đi thời điểm, thủ đoạn so Sở Hằng Nguyệt còn tàn nhẫn. Hắn thậm chí lấy ngàn vạn đầu lâu làm đầu người đầy trời tinh. Nhưng lúc ấy dù sao cũng là ở trong đêm, lại huyết tinh cũng cách màn hình. Nhưng bây giờ không đồng dạng, mùi máu tươi đập vào mặt, gió lớn thổi qua, mang theo tiếng rít, giống như là có quỷ hồn đang gào khóc, để cho người ta không rét mà run. Nhưng Lâm Liêu rất nhanh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính. coi như người trước mắt đầu đều là rau cải trắng. Rất tốt. Đây chính là một cái dùng rau cải trắng dựng thành cải trắng tháp. Lâm Liêu đưa tay hướng phía trước một chỉ. Đi thôi. Sở Hàng Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng tại tòa kia đầu người tháp trước, hướng đông bắc phương hướng, bịch một tiếng quỳ xuống. Bất tài đệ tử Sở Hàng Nguyệt, hôm nay lấy La gia toàn tộc đầu người, vi sư tôn, sư minh, sư tỷ, cùng các vị đồng môn, dựng người La gia đầu tháp. Hôm nay lấy người La gia đầu tháp tế chi, lần sau tế bái, đem vi sư tôn cùng chư vị đồng môn, dựng đại chu hoàng thất, người nhà họ Cao đầu tháp. Sở Hàng Nguyệt sau đó, hướng về phía đông bắc phương hướng, dập đầu ba cái. Cuối cùng nàng mới chậm rãi bỏ lên, phất tay áo bung lên. Xung quanh đại hỏa bị bỗng nhiên cuốn lên. Đại hỏa lan tràn đến tòa kia cao ngất đầu người tháp. Rất nhanh, tòa kia đầu người tháp tựa như tế bái lúc, bên trên hương từ trên cùng bắt đầu thiêu đốt, hỏa diễm từ trên hướng xuống quét sạch. Lâm Liêu nhìn xem đại hỏa, dần dần đem toàn bộ La gia trạch viện triệt để thôn phệ, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù biết ngươi bị thương, nhưng chúng ta không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động đến đại chu khâm thiên giám. Vì để tránh cho phiền phức, chúng ta hiện tại liền phải đi. Sở Hằng Nguyệt lập tức không người, hết thảy nghe theo tổ sư an bài. Lâm Liêu khẽ bước cẩm, đi thôi. Hiện tại liền xuất phát, đi phủ Liễu Thành. Hiện tại đã là tháng 11 đi, trên lệch một tháng, chính là tháng trạng. Tới kịp đi. Sở Hằng Nguyệt lúc này ngẩng đầu bắt nhìn. Đa nhan đài, khoảng cách phủ Liễu Thành đã không xa. Trong 15 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nhất định có thể đuổi tới phủ Liễu Thành. Giờ phút này gió lớn thổi qua, cuốn lên đại hỏa cùng khói đặc, đương khói đặc tán đi. Lớn như vậy là phủ, đã không có Lâm Liêu cùng Sở Hằng Nguyệt cái bóng. Chỉ có xích hồng hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, muốn đem kia rộng lớn phủ đệ đốt thành một mảnh cho tàn. Ngập trời đại hỏa, thẳng đến ngày thứ 2-3 ngày mới dần dần dập tắt. Mà hôm qua còn hạ xuống mưa to, Đà Nhan Đài cũng tại đầu tháng 11 nên đón trận tuyết lớn đầu tiên. Mảng lớn bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Tuyết lớn trực tiếp đem một vùng phế tích La gia phủ đệ trực tiếp vùi lấp. Đầy trời tuyết lớn bên trong, chỉ có hai đạo hất lên màu đen áo khoác, mang theo mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ toàn khắc lấy sắp xếp không giống nhau sao trời. Một đêm thời gian, La gia hơn 3000 miệng diệt môn, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Sở Hàng Nguyệt, cái này Thanh Huyền Tông Dương Nghiệt, còn có Lâm Liêu, cái này trước đây chưa từng nghe nói qua vô danh tiểu tốt, lại đem sự tình làm được loại tình trạng này, La đại nhân, nghe nói việc này về sau, nghe nói trực tiếp thổ huyết, hổ vệ bên trong, không có cái khác thiên phu trưởng nguyện ý tiếp nhận, tiếp tục thanh chức Thanh Huyền Tông Dương Nghiệt nhiệm vụ. Đến tiếp sau công việc, chỉ có thể chờ đợi La làm đại nhân, bình phục tâm cảnh về sau, lại làm định đoạn. Mảnh này tuyết lớn, hạ xuống cũng thật sự là hợp với tình hình, đem La ra trực tiếp chôn. Tốt dường như ăn chim cuối cùng rừng, rơi vào phiến trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Hai người kia hiện nay ở nơi nào? Vô luận hổ vệ bên kia như thế nào hành động, chúng ta không tiến dám, không thể bỏ qua đối hai người này giám thị. Tin tức mới nhất, trời chim cắt kiểm chắc đến hai người hành tung, hai người hẳn là một đường hướng bắc, xem ra là muốn đi phủ Liễu Thành. Phủ Liễu Thành, cố đại tướng quân cáo lao hồi hương chi địa, hai người này đi phủ Liễu Thành, sẽ không lại dẫn xuất loạn gì đi. Nên sẽ không, cố đại tướng quân, sắp quy hương, chỉ nửa bước đã đạp ở trong quan tài. Bất quá nghe nói, Hạo Kinh, tất cả mọi người đang chờ đợi cố đại tướng quân tin chết, toàn bộ vương triều đều đang đợi lao nhân kia tử vong. Chỉ có hắn chết, bọn hắn mới tốt chia cắt cố đại tướng quân đã từng chấp trưởng Bắc đại quân. Xuyệt. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mà cùng lúc đó, phù Liễu Thành, Thương Đàm học cung, Đại Chu vương triều Bắc cảnh Tam đại học cung một trong, dạy võ tràng bên trên, một thanh niên thân ảnh từ dạy võ tràng bên trên bay ngược ra ngoài, vang một tiếng đập vào dạy võ tràng trên vách tường. Dạy võ tràng bên trên ngồi quỳ chân gần ngàn tên học tử, đám học sinh lấy biên hoàn hình sắp xếp, mà đám học sinh quay chung quanh chính giữa một cái lao nhân đánh lấy mình trần, lộ ra một thân cường tráng giống như là cầu lòng cơ bắp. Hắn một bên hoạt động cánh tay, một bên lắc đầu. Phế vật, không được. Trình độ như vậy, như thế nào kế thừa lão phu chân vũ chi đạo? Ngay cả một cái sắp quy khư lão nhân, một quyền đều gánh không được, các ngươi đám phế vật này. Tiếp tục như vậy nữa, ẩn sư tuyệt học, chẳng lẽ muốn thất truyền hay sao? Các ngươi đám này phế vật, để lão hủ ta có gì diện mục đối mặt tân sư? Mở rộng, lại quyết chương lớn. Không chỉ cực hạn tại phủ Liễu Thành, toàn bộ Cảnh Châu, không, toàn bộ Bắc Cảnh, chỉ cần bị lão phu xác nhận là mầm mống tốt, lão phu nguyện ý tại cuối cùng thời gian đối với hắn dốc túi tương thụ. Lão nhân tiếng như hồng trung, mà hắn tòa hạ gần ngàn tên học tử tất cả đều run lẩy bẩy, cả đám đều duy trì quỳ xuống tư thế, kém chút liền muốn trực tiếp dập đầu. Lúc này những đệ tử này đều đang nghĩ một việc, có thể dạy dỗ lão nhân như thế dữ dội đệ tử sư phụ đến cùng là dạng gì cao nhân a? Bọn hắn làm sao tại Đại Chu vương triều chưa từng nghe nói qua? Chương 27, người có binh có quyền, hoàng thất khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp tạo phản a? Khoảng cách tháng chạp còn có không đến 15 ngày thời điểm, tiến về phủ Liễu Thành quan đạo hai bên liền đã một mảnh trắng xóa, bay tán loạn tuyết lớn, đem thế giới nhiễm đến một mảnh bạch. Đồng dạng tràn đầy tuyết động trên quan đạo, lúc này lữ nhân lại nối liền không dứt, từng cái hất lên áo tơi, có bọc hành lý lữ nhân đều tại hướng về phủ Liễu Thành phương hướng tiến lên. Quan đạo hai bên, thương nghiệp khiếu giác nhạy cảm tiểu thương trực tiếp tại quan đạo hai bên bày lên cháo bày, trà bày, thậm chí còn có tiểu quán. Tại khoảng cách phủ Liễu Thành không đủ 30 dặm trên quan đạo, một nhà tiểu quán sinh ý nhất là náo nhiệt. Tại gió tuyết đầy trời bên trong, mười mấy tấm bàn rượu lại ngồi đầy người. Phong tuyết tận lữ nhân, tiểu quán bên trong, các lữ nhân cao đàm quan luận, trao đổi lấy riêng phần mình tình báo. Nghe nói không? Đà Nhan Đài trước đó vài ngày phát sinh sự kiện kia. Nghe nói, Đà Nhan Đài La gia gặp đại nạn. Trong vòng một đêm, cả nhà liên đới lấy tôi tớ, toàn đều chết hết. Không thôi, theo ta được biết, Đà Nhan Đài, tất cả họ La người ta đều gặp hai bạn. Nam đều bị chặt đầu, nữ đều bị khi nhục về sau, lại bị chặt trưởng thành trệ. A, làm chuyện này còn là người sao? Ai nói không phải đâu. Nhà ai người tốt làm được ra tàn nhẫn như vậy hoạt động? Nghe nói, Diệt La gia cả nhà chính là một đôi ma tu đạo lữ, nam cái kia gọi Lâm Liêu, nữ cái kia gọi Sở Hàn Nguyệt. Ta cũng nghe nói, hai người đều là làm nhiều việc ác, giết người không chớp mắt ác quỷ. Cái kia gọi Lâm Liêu ma tu, càng là ngay cả hài tử đều không buông tha. Cái kia nam ma đầu, nghe nói thích khi nhục phàm nhân, hắn từng xông vào một nhà phàm tục vợ chồng trong nhà, đem nhà kia nam chủ nhân giống con chó khóa tại cửa ra vào, mình vào nhà cùng kia phòng nữ chủ nhân điên loạn đảo phượng. Thậm chí ngay cả nhà kia hài tử đều không buông tha. Tất cả La gia tử đệ đầu người, còn bị cái này một đôi ma đầu chặt xuống đầu, dựng thành đầu người tháp, cung cấp bọn hắn tu luyện tà công. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Nghĩ không ra ta Đại Chu vương triều, vậy mà ra dạng này phát rồ ma đầu. Ma đầu Lâm Liêu, danh tự này ta nhớ kỹ. Mà tại bọn này lữ nhân cao giọng đàm luận những này thời điểm, một chương bàn vuông trước, hai cái mang theo mũ rộng đành, hất lên áo khoác lữ nhân, lại trầm mặc không nói. Kia là một nam một nữ. Nam tử là thanh tú thiếu niên lang, nữ tử là tên xinh đẹp động lòng người đại mỹ nhân. Giờ phút này, tên thiếu niên kia lang, khỏe mắt run rẩy. Mẹ nó, thanh danh đích thật là truyền ra ngoài, nhưng làm sao bị truyền thành dạng này? Thiếu niên bên cạnh xinh đẹp nữ tử, khẽ bước cằm. Tổ sư chớ trách, đây nhất định là Đại Chu Khâm Thiên giám nhúng tay. Đại Chu Khâm Thiên giám, nguyên bản là Đại Chu hoàng thất, khống chế dân gian dư luận cơ cấu. Chúng ta Diệt La gia cả nhà, Khâm Thiên giám, hướng trên đầu chúng ta dội nước bẩn rất dễ dàng. Tên kia thanh tú thiếu niên lang, khẽ bước cằm. Không quan trọng, thanh danh có thể truyền bá ra ngoài là được. Hung danh cũng là tên a. Vậy ta hung danh cũng nên truyền đến phủ Liêu Thành đi. Thiếu niên hơi híp mắt lại, đồng thời nhẹ nhàng gõ trước mắt bàn rượu mặt bàn. Mà sau lưng của hai người, những cái kia lữ nhân trò chuyện âm thanh càng cao hơn càng. Phù Liêu Thành sự tình, chư vị cũng nghe nói chứ? Nói nhảm, tất cả mọi người là phong tuyết đi đường khách, vì cái gì bốc lên như thế lớn phong tuyết, hướng phủ Liêu Thành đi? Không cũng là bởi vì phủ Liêu Thành Cố Lao tướng quân đang tìm sau cùng đệ tử của sao? Cố đại tướng quân, cả đời chinh chiến, nhưng dưới gối không con không tự, một thân tuyệt học, mà ngay cả kế thừa người đều không có, bây giờ đến quy khư chi niên, tìm kiếm truyền nhân chi tâm, càng phát ra bức thiết, bây giờ càng là trực tiếp rộng mở môn đỉnh. Tại Phù Liêu Thành, Thương Lan bên trong học cùng truyền đạo, tất cả có chí chi sĩ đều có thể đi Thương Lan học cùng cầu đạo. Cố đại tướng quân, vì đó truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Nếu là căn cốt, phẩm tính, còn tốt hạt giống tốt, liền có cơ hội bị cố đại tướng quân thủ làm đệ tử thân truyền. Cố đại tướng quân nguyện ý đối nó dốc túi tương thụ. Đây chính là một bước lên mây cơ hội thật tốt. Đúng vậy à, cố đại tướng quân là ta Đại Chu hoàng triều, Bắc quân thống soái, Bắc quân trong đại doanh, bây giờ sĩ quan hơn phân nửa đều từng là cố đại tướng quân đầy tớ. Cố đại tướng quân sau cùng đệ tử cuối, liền ngay cả Đại Chu hoàng thất, đoán chừng đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Ta còn nghe nói, cố đại tướng quân sủng ái nhất hai tôn nữ, bây giờ chính là đợi gả chi niên, còn không có đạo lữ, cố đại tướng quân đã tuyển truyền nhân, cũng chân hiền tế. Ai? Đây đều là lao tin tức, các ngươi không nghe nói gần nhất truyền ôn. Lễ bộ Phụng Thường Ti đã vào ở phủ Liêu Thành. Phụng Thường Ti, kia là triều đình, chuyên ti các nơi, đại tướng nơi biên cương quản lĩnh cữu và mai táng cơ cấu, trước đây ít năm thành lập, Phụng Thường Ti tiến vào chiếm giữ chi địa, nhiều nhất 15 ngày, nơi đó thần tử nhất định hoang vong. Có ý tứ gì? Cố đại tướng quân chỉ còn lại 15 ngày tốt sống. Vậy chúng ta còn kịp sao? Chờ ta đến phủ Liêu Thành, sẽ không chỉ có thể nhìn thấy cố đại tướng quân quan tài a. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ một điểm là, không tốt vệ, nghe nói cũng tiến vào chiếm giữ phủ Liêu Thành. Không tốt vệ? Đây không phải là Đại Chu hoàng thất, chuyên trách xử lý phản tặc bộ đội sao? Có ý tứ gì? Phủ Liêu Thành có phản tặc, còn có thể có ý tứ gì? Một điểm chính trị cũng đều không hiểu. Không có nghe nói sao? Cố đại tướng quân cùng Đại Chu hoàng thất trước đây ít năm đăng cơ tân hoàng, không hợp nhau. Cố đại tướng quân, nếu là cứ như vậy thành thành thật thật hoang thì cũng thôi đi, Đại Chu hoàng thất có thể trực tiếp hợp nhất rắn mất đầu Bắc quân, nhưng cố đại tướng quân nhất định phải công khai chiêu tuyển cái gì đệ tử cuối, cái này nhất định là xúc động hoàng thất vậy ngược a. Không tốt vệ, đoán chừng là đến quấy nhiêu cố đại tướng quân chân tuyển đệ tử cuối. Mà lại, ta còn nghe nói, Đại Chu hoàng thất cố ý tại cố đại tướng quân sau khi chết, cho hắn một cái á thụy. Á thụy? Nhưng cố đại tướng quân chiến công hiển hách, vì Đại Chu vương triều lập xuống qua công lao hãn mà a. Đại Chu vương triều đến có một nửa giang sơn, là cố đại tướng quân đánh xuống a. Như thế công thần muốn cho á thụy, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Đại Chu hoàng thất lại không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Các ngươi đều quên, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc mấy vị kia đại chủ quốc trước đây ít năm đều đã chết, mà lại từng cái đều chết kỳ quặc. Quân muốn thần chết thần không thể không chết a. Đúng vậy a, chiến công lại hiển lộ hách có làm được cái gì? Công tội như thế nào còn không phải hoàng thất đánh giá? Đại Chu hoàng thất cử động lần này chính là muốn nói cho khắp thiên hạ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Cố đại tướng quân, vị này đại tướng năm đó khí thôn vạn dặm như hổ, lại như thế nào? Tại hoàng thất trước mặt, hiện nay cũng bất quá là cái nửa thân thể xuống mồ bại chó. Mà liên tại những cái kia lữ nhân cho chuyện vui vẻ thời điểm, tiểu quán bên trong hai thân ảnh đột nhiên đứng người lên. Sau đó, cũng không quay đầu lại, đi vào trong gió tuyết. Lâm Liêu lúc này sắc mặt che lấp vô cùng. Sở Hằng Nguyệt đi theo sau Lâm Liêu, nàng thận trọng quan sát đến Lâm Liêu sắc mặt. "Tổ sư, vị yêu cố đại tướng quân, tuổi thọ còn thừa không nhiều, chúng ta thật còn kịp sao?" Lâm Liêu hai mắt lấp loé u mang. "Tới kịp, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, liền đến được đến. Chỉ cần hắn còn có một hơi, lão tử liền có thể để hắn sống. Về sau lão tử muốn vua hắn gương mặt dàn mua kia, hỏi một chút hắn, xó não của hắn tử đến cùng trang đều là thứ gì? Có phải hay không đều là cứt đái cái rắm? Vậy mà bị người khi dễ đến loại tình trạng này. Lão tử năm đó dạy hắn đồ vật, hắn đều liền hành tây ăn. Trong tay ngươi có binh, có quyền, có tiền. Hoàng thất khi dễ ngươi, ngươi mẹ hắn tạo phản a. Ngu chung cùng ngu xuẩn, có cái gì khác biệt?" Chương 28, tiếp sau ngươi làm nam đến ta làm nữ, sư tôn của ta biệt xưng chân vũ đại đế. Tiến về phù Liễu thành trên quan đạo. Lâm Liêu sắc mặt càng phát ra chế lấp. Hắn nghĩ tới Cố Bất Thần, liền giận không chỗ phát tiết. Cái này Cố Hắc Qua, đồ không có chí tiến thủ. Sao có thể bị người khi dễ thành cái dạng này? Năm đó khen ngươi trung thực trung hậu, không có để ngươi đối với người nào đều trung thực trung hậu. Người khác tại trên đầu ngươi đi, ngươi còn đối người trung thực trung hậu. Kia đại chu hoàng thất, đối có công chi thần khắp nơi tính toán, qua cầu rút ván, dân như cỏ rác. Dạng này hoàng thất, không đáng hiệu trung. Lâm Liêu lúc này tiến về phù Liễu thành bộ pháp, càng phát nhanh hắn hiện nay là ngưng khí kỳ tầng thứ 13. Còn không cách nào làm được ngự không phi hành nhưng cước lực đã so phạm nhân thời điểm mạnh quá nhiều. Về phần kia hai thất chiếu dạng ngọc sư tử, tại Lâm Liêu cùng Sở Hàn Nguyệt rời đi Đà Nhan Đài về sau, liền bị Lâm Liêu thu vào Tàng Thiên Châu bên trong, cưới cái này hai thất chiếu dạng ngọc sư tử quá lộ liễu. Hắn cũng không muốn cùng Sở Hàn Nguyệt, còn chưa tới phủ Liễu thành, liền bị Khâm Thiên giám chặn đường. Mà lúc này, hai người khoảng cách phủ Liễu thành đã không xa. Lâm Liêu lại hất lên một mực dấu ở trong tay áo Tàng Thiên Châu. Hai thất tại nắng gắt dưới, chiếu sáng rạng rỡ, vàng óng ánh hai thất tuấn mã, xuất hiện ở Lâm Liêu cùng Sở Hàn Nguyệt trước mắt. Sở Hằng Nguyệt ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Liêu. "Tổ sư." Lâm Liêu vô mình sau cái cổ, điệu thấp một đường. "Cuối cùng đoạn này đường, không cần thiết điệu thấp. Chúng ta cưới chiếu dạng ngọc sư tử đi phủ Liễu thành." Sở Hằng Nguyệt không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. "Thế nhưng là tổ sư, Đại Chu, Khâm Phu Quân cùng Phụng Thường Ti đều tại phủ Liễu thành bên trong. Hiện nay, tổ sư cùng ta đều là khâm phạm của triều đình. Dạng này không chút nào che giấu vào thành, có phải hay không quá lộ liễu? Quá không thấp điệu." Lâm Liêu cười nhạo một tiếng. "Trương Dương, muốn chính là Trương Dương. Chúng ta đi phủ Liễu thành tìm Cố Bất Thần. Tiệp cái gì đồ bỏ Khâm Phu Quân Phụng Thường Ti nếu là thật xuống tay với chúng ta?" Lâm Liêu thanh âm ngừng lại. "Ta cũng không tin Cố Bất Thần có thể ngồi yên không lý đến. Cũng mượn cơ hội này nhìn xem Cố Bất Thần cái này đồ bỏ đi còn có bao nhiêu huyết tính." Lâm Liêu thần sắc chế lấp, nhưng Sở Hàn Nguyệt lại rõ ràng tại Lâm Liêu trên mặt thấy được một vòng ai nó bất hạnh giận nó không tranh tiếc hận. Một bên khác, phủ Liễu thành bên trong Thương Đàm học cung tiếp giáp dạy võ tràng, xây dựng một tòa hoàn toàn dùng đá xanh dựng lầu cát. Lầu cát tầng 2 chính đối một cái cửa sổ nhỏ trên giường, một cái thân thể khô quắt lao nhân bọc lấy một trương da thú áo khoác ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Lao nhân tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, không ngừng đem trên người da thú áo khoác gấp lại gấp. Lao nhân chính đối diện một người mặc màu đen trang phục, ngoài miệng xúc lấy một chữ hồ nam tử trung niên, quỳ một chân xuống đất. "Đại tướng quân, nghỉ ngơi một chút đi, không kém một ngày này." Trên giường lao nhân lắc đầu, "Không nghỉ ngơi được, có thể kế thừa chân vũ chi thân đệ tử còn không có tìm tới, ta không nghỉ ngơi được." Mà đúng lúc này, lao nhân kia bỗng nhiên che ngực, từng ngụm thở dốc. Cặp mắt của hắn tròng trắng mắt chỗ, đột nhiên bắt đầu trải rộng tơ máu, cái trán lúc này cũng nâng lên gân xanh. Một bên nam tử trung niên, trong nháy mắt khẩn trương lên. "Đại tướng quân, nhanh chìm lòng yên tĩnh khí, mau mau chìm lòng yên tĩnh khí." Nhưng trên giường lão giả thần sắc lại càng phát ra bi thương, thậm chí nhìn qua có chút điên cuồng. "Ta là ngu dốt đệ tử, đời này không có làm qua cái gì để sư tôn đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trước khi chết, tổng không đến mức ngay cả sư tôn truyền thừa cho ta đạo pháp, ta cũng không tìm tới truyền nhân. Mọi người thường nói, vì sư người, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, khả năng làm tốt một hạng người đều ít càng thêm ít, nhưng sư tôn ta vì ta lại làm toàn. Hắn là uy danh hiển hách chân vũ Bắc Thần tinh chủ tại phàm tục, mọi người dùng một cái càng thông tục danh tự xưng hô hắn, chân vũ đại đế. Sư tôn ta là năm đó uy danh hiển hách chân vũ đại đế, thượng tiên không tệ với ta, để cho ta như thế một cái ngu rốt hoa màu hộ gặp như thế không tầm thường lão sư, nhưng ta cả đời này tầm thường cũng đều đã làm những gì, ta tư chất ngu rốt chỉ có thể coi là miễn cưỡng kế thừa bộ phận lão sư ý bát, chưa thể đem nó phát dương quang đại. Vốn cho rằng gặp một vị minh quân, nghĩ đến giúp hắn sáng lập một phen sự nghiệp to lớn, chưa từng nghĩ kia cái gọi là minh quân leo lên đế vị về sau liền chỉ muốn trường sinh, đã từng hắn ham thiên hạ chỉ là trợ hắn phi thăng bản đạp. Vị kia quân vương hậu nhân càng là một người không có một cái nào chăm lo quản lý, chỉ muốn qua cầu rút ván, có mới nuôi cũ, tập quyền lại tập quyền. Bọn hắn muốn Đại Chu vương triều vĩnh viễn giữ tại hắn cao già trong tay. Ta có lỗi với năm đó cùng ta cùng một chỗ tại chiến trường chém giết các huynh đệ. Năm đó dưới trướng của ta hơn 500 cái huynh đệ đi theo ta từ quê quán ra vì Đại Chu vương triều chém giết, nhưng cuối cùng chừng 500 cái huynh đệ một cái còn sống trở về đều không có, đều không có. Áo lạnh khỏa xương khô, chinh phu thành lao tốt, phong tuyết không về khách, tha hương làm cố thổ. Ta có lỗi với bọn họ a, có lỗi với bọn họ. Ta cũng không phải một vị hợp cách phụ thân, ta cả đời bảy con trai ngoại trừ lao đại thực sự chiến tử biên cương chết tại trên Bắc Mang Sơn vạn nghiệp trưởng thành, còn lại 6 con trai đều là chết oan chết uổng. Lão nhị chết tại Vân Mộc Trạch, bị tà tu cướp bóc, phản kháng không địch lại mà chết. Lão tam chết tại Tuyền Dương lĩnh, nguyên nhân cái chết không rõ. Lão tứ, lão ngũ chết tại Phượng Tê Nhai, nghe nói là bị ta diệt quốc, Bắc Tề Dương Nghiệt, vì trả thù ta làm. Lão lục chết tại Từ Lên núi, nguyên nhân cái chết cũng là không rõ. Lão thất, lão thất cái kia nhất là Cơ Linh tiểu tử túi, chết tại Hạo Kinh, chết tại Hạo Kinh. 7 con trai đều đã chết, đều đã chết, chết hết. Con a, cha có lỗi với các người, có lỗi với các người. Ta một người làm cha, hẳn là cho các ngươi báo thủ, nhưng là cha không làm được, không làm được. Còn có Chu Khiết, ngươi cùng ta gặp lại tại không quan trọng, nhận biết ngươi lúc ta mặc dù đã có chút tu vi, nhưng cả đời này lại không để ngươi đi theo ta hưởng qua cái gì phúc. Ngươi cả đời lao lực, lại vì ta sinh hạ 12 cái nhi nữ, nhưng ta một cái đều không có bảo vệ bọn hắn, một cái đều không có bảo vệ. Ta có lỗi với ngươi nha, ta cũng có lỗi với ngươi. Kiếp sau, nếu là có kiếp sau, ngươi nếu không chê ta, chúng ta lại là một thế vợ chồng. Ta tới cấp cho ngươi sinh con dưỡng cái, ngươi làm nam đến ta làm nữ. Trên giường khô quắt lao nhân, giờ phút này đấm ngực dậm chân, nước mắt cùng nước mũi cùng một chỗ rơi xuống. Quỳ gối trước mặt lão nhân màu đen áo gai trung niên, lúc này cũng đi theo lão nhân cùng một chỗ rơi lệ. Đại tướng quân, đây không phải là ngài sai, không phải ngài sai, là đại chu hoàng thất bất nhân, là đại chu hoàng thất bội bạc, cho ngài hạ tâm ma cổ. Ngài bảo trọng, ngài bảo trọng. Trên giường lão nhân kêu khóc lại lợi hại hơn. Hắn giống như là nhìn thấy cái gì, hắn buông tay, hướng phía trước đi bắt, lại cái gì cũng bắt không được. Sư tôn, sư tôn, ngài đến xem Đồ Nhi à nha? Sư tôn, ngài là đến mang Đồ Nhi đi sao? Sư tôn, ngài vì sao không nói lời nào? Vì sao không nói lời nào nha? Sư tôn, ngươi hối hận nhận lấy ta sao? Ngài hối hận, năm đó ở nhà ta ngói bể lạnh hầm lò trước, hỏi ta muốn cùng ngươi luyện quyền sao? Đồ Nhi, cho ngài mất thể diện, cho ngài mất thể diện. Lão nhân che lấy mặt mình, không cầm được khóc ròng ròng. Không biết qua bao lâu, lão nhân kia mới đình chỉ thúc thiết, nhưng là hắn như cũ ho khan, ngực kịch liệt phập phồng. Tên kia màu đen trang phục trung niên, vội vàng bưng tới một chén canh thuốc. Đại tướng quân, nên uống thuốc. Lão nhân khoát tay áo, vừa mới động kinh, lại phạm bảo, cái này tâm ma cổ, tại ta trước khi chết cũng không cho ta thông khoái. Hổ thần, không có hủ đến ngươi đi. Được xưng hổ thần trung niên, lắc đầu, quen thuộc. Đại tướng quân, trên mặt của lão nhân lộ ra một vòng chua xót cười. Quy ẩn đã nhiều năm như vậy, liền ngươi một mực gọi ta đại tướng quân. Hổ thần như cũ cung kính quỳ trên mặt đất. Vô luận đại tướng quân đi hướng chỗ nào, đi hướng nơi nào, ngài mãi mãi cũng là ta Bắc đại quân đại tướng quân, duy nhất đại tướng quân. Ngài ra lệnh một tiếng, Bắc quân 30 vạn huynh đệ, như cũng nguyện ý vì đại tướng quân, lại đi một lần Bắc Mang Sơn, nguyện ý vì đại tướng quân. Chết vừa chết. Lão nhân đắng chát lắc đầu. Có ngươi câu nói này, đáng giá. Nhưng ngày đêm gặp tâm ma cổ cha tấn ta cái này lão hồ đồ, vẫn là đường dày vò Bắc bộ biên cảnh những hải tử kia. Hôm nay đến học cùng, nghe đạo học sinh, thế nào? Hổ thần cung kính cúi đầu. Đến phủ Liễu Thành học sinh càng ngày càng nhiều, học cung dạy võ chẳng đã chứa không nổi. Hiện tại mỗi ngày hạn ngạch 5000 tên tử tiến vào học cung. Bên ngoài học cung chờ đợi, xếp hàng học sinh có chừng 7-8 vạn. Học sinh tuy nhiều, nhưng đều là chút người tầm thường, không có phát triển người kế tục. Từ lúc Không Phu quân tiến vào chiếm giữ phủ Liễu Thành về sau, không còn hạt giống tốt ló đầu. Đám này chết cho săn. Đại tướng quân, muốn hay không dọn dẹp bọn hắn? Lão nhân trầm tư một lát, vẫn lắc đầu một cái. Người hôm nay dọn dẹp bọn hắn, sáng mai mới Không Phu quân liền sẽ tiến vào chiếm giữ tiến đến. Đại Chu hoàng thất, thế hệ này tiểu hoàng đế, tính tình ta hiểu rõ. Có thù tất báo, không đạt mục đích không từ thủ đoạn. Hắn tuổi trẻ lúc, tại Bắc quân bên trong lịch luyện lúc chịu đục, cho nên hận thảm rồi ta. Mặc kệ bọn hắn, thật có phát triển người kế tục, tự nhiên sẽ vượt qua những cái kia Không Phu quân đứng ở trước mặt ta. Lão nhân vừa nói, một bên đưa tay nắm tay. Trên người mình mấy cái huyệt vị, gõ mấy cái. Hắn lại hít sâu một hơi. Sau đó, thân thể của hắn, tựa như phồng lớn bóng ra như thế, vành trướng. Nguyên bản khô quắt cơ bắp, đột nhiên trở nên sung mãn. Lõm hai mắt cũng biến thành sáng ngời có thần, khí thế trên người cũng liên tục tăng lên, trong nháy mắt từ bệnh chó hóa thành mãnh hổ. Hổ thân ở một bên lo lắng nhìn xem lão nhân. Đại tướng quân, lại là cái này tổn thọ biện pháp. Lão nhân khoát tay áo. Cái gì tổn thọ biện pháp? Cái này một thần thông tên là cây khô gặp mùa xuân, có thể để cho ta thể phách lần nữa khôi phục đến võ thánh trạng thái đỉnh phong, là chân vũ tuyệt học bên trong không đáng chú ý một thước. Năm đó sư tôn tùy ý sử dụng, có thể để thể phách một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, là ta học nghệ không tinh, tư chất có hạn, cho nên thi triển cái này một thần thông lúc mới cần hao tổn thọ nguyên. Bất quá không quan trọng, không kém mấy ngày nay, sinh long hoạt hổ chết tốt hơn ốm yếu còn sống, mà lại không kiện thân này, như thế nào truyền đạo? Đi, đi, đi. Hổ thần, theo ta cùng đi gặp gặp, hôm nay học sinh. Lão nhân vừa nói, một bên mang theo ý cười, từ giường đứng lên, lại sải bước hướng lầu cắt đi ra ngoài. Người mặc màu đen trang phục trung niên, an tĩnh đi theo phía sau lão nhân. Đương theo lấy dạy võ tràng bên trên chuông đồng tiếng vang lên. Thương Minh học cung dạy võ tràng, lại một lần náo nhiệt. Mà tại chuông đồng tiếng vang lên cùng một thời gian, Phù Liễu Thành, Đông Đại Môn. Hai thất thần câu, chở hai thân ảnh, nương theo lấy cuộc cuộc tiếng vó ngựa, trực tiếp vượt qua Phù Liễu Thành cửa thành đông. Sau đó, hai thất thần câu, trực tiếp hướng về phía phủ Liêu thành thành bắc, buôn tập mà đi. Tuấn Mã trên lưng ngựa. Sở Hằng Nguyệt thanh âm khàn giọng: "Thổ sư, chúng ta cứ như vậy như nước trong eo, từ cửa thành đông, quang minh chính đại chạy vào, thật không có chuyện gì sao? Chúng ta thế nhưng là khâm phạm của triều đình." Lâm Liêu không quay đầu lại, chỉ là cười nhạo một tiếng: "Người kia rồi, khâm phạm của triều đình thế nào? Triều đình xâm phạm không thể cưỡi ngựa a, vẫn là không thể tiến phủ Liêu thành a." Sở Hằng Nguyệt hò khan hai tiếng: "Thế nhưng là dạng này, thành nội không phụ quân, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tới bắt chúng ta. Ta nghe nói qua, Đại Chu vương triều không phụ quân là so hổ vệ quân còn đáng sợ hơn bộ đội, bên trong cảnh giới thấp nhất đều là kết đan, mà lại mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt chủ, nghe nói có tại gia nhập không phụ quân trước đó vẫn là ma tu." Lâm Liêu thở một hơi thật dài: "Không sao, không có quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể tại không phụ quân tìm tới chúng ta trước đó, tìm được chức cố bất thần, cái này đều không là vấn đề. Tiểu quán bên trong đám người kia không phải đã nói rồi sao? Cố bác thần ngay tại Thương Đàm học cung, chúng ta trực tiếp hướng Thương Đàm học cung đi, một khác không ngừng lại." Sở Hằng Nguyệt lúc này thần sắc vẫn còn có chút khẩn trương: "Cố đại tướng quân, thật sẽ che chở chúng ta?" Lâm Liêu trên ngựa lắc lắc đầu: "Không phải che chở, hắn hẳn là quỳ ở trước mặt ta, khẩn cầu ta thông cảm. Mẹ nó, lao tử mặt đều bị hắn vứt sạch, một người sao có thể bất ước đến loại trình độ này?" Chương 29, chiến hữu quả phụ mạnh khỏe, ta muốn cái gì mặt mũi, biết ta tên họ người càng nhiều càng tốt. Hai thất dưới ánh mặt trời vàng óng ánh ngựa cao to, tại phủ Liêu thành trên quan đạo lao vùn vụt, trên lưng ngựa trên thân hai người áo bảo tại ngược gió dưới bay phất phới. Lâm Liêu mục đích rất rõ ràng, chính là phủ Liêu thành Thương Đàm học cung, nhưng chiếu dạng ngọc sư tử không thể tại phủ Liêu thành trên quan đạo buôn tập quá lâu. Rất nhanh, kia hai thất chiếu dạng ngọc sư tử liền bị ép dừng bước. Lâm Liêu nhìn về phía trước trên đường phố lít nha lít nhít nôn nháo đầu người, không tự chủ nhíu chặt lông mày. Thông hướng Thương Đàm học cung chủ đạo đường vậy mà đã bị chật chật như nêm cối, trên đường phố còn có đệm chăn phủ lên, lại có người tại mùa đông khắc nghiệt liền ở tại trên đường cái. Lâm Liêu sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm. Mà đúng lúc này, trên đường phố một lưng gù lão nhân đống nhiên tới gần. Lão nhân kia lưng còng còn thiếu lấy một viên răng cửa, tràn đầy da đốm mồi cùng nếp nhăn trên mặt, lúc này lại chất đống một khuôn mặt tươi cười. Hai vị cũng là đến Thương Đàm học cung cầu đạo a? Lâm Liêu cúi đầu xuống nhìn xem cái kia lưng còng lao đầu tử: "Không phải, ta tìm Cố Bất Thần." Kia lão ông nghe vậy biến sắc, hai tay ôm quyền hướng về phía Thương Đàm học cung phương hướng cúi đầu: "Lớn mật, Cố đại tướng quân tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng." Lâm Liêu nhíu mày: "Đừng mẹ nó kéo những thứ vô dụng kia, lao giả đáng chết, có lời cứ nói, có dám mau thả. Ta ghét nhất nở tờ cờ, chính là bức bức lại nhải nói nhảm nở tờ cờ, nói nhảm nữa, giết chết ngươi." Lâm Liêu lúc này hai mắt lấp lóe hờ mang, hắn hiện tại hiếm thấy rất nôn nóng, phi thường đội vàng sao động. Mặc dù hắn trên miệng một mực đối Cố Bất Thần hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn đối Cố Bất Thần cũng là có cảm tình. Hắn tại linh khư cái trò chơi này bên trong hao phí 6 năm tốt đẹp thời gian, đối cái trò chơi này bên trong rất nhiều hắn coi là nở tờ cờ cũng đầu nhập vào chân tình thực cảm giác. Hắn không muốn Cố Bất Thần chết, hắn không nghĩ mình xuyên qua đến thế giới này về sau lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tên kia chủ động đáp lời lão đầu, bị Lâm Liêu chằm chằm sợ nổi da gà, hắn đầu tiên là lui về sau hai bước, sau đó không tự chủ rụt cổ một cái: "Ta hảo ý tới đáp lời, ngươi như vậy hung làm gì? Ta bất quá là muốn nói cho ngươi, gần nhất đến Thương Đàm học cung nghe đạo người nhiều lắm, Thương Đàm học cung đã không thể tùy tiện vào, mỗi ngày bỏ vào học cung học sinh số lượng hiện tại là hạn ngạch, mỗi ngày hạn ngạch 5.000 tên, cái khác học sinh vào không được học cung đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài số sắp xếp. Hiện tại dãy số 7 đã đến thứ 86,472 hào, hai vị muốn xếp hàng hào chính là thứ 86,473 hào cùng thứ 86,474 hào." Lâm Liêu nghe vậy khép mắt lên hai mắt: "Ý của ngươi là phía trước ta có hơn 8 vạn người, mỗi ngày có thể vào học cung chỉ có 5.000 cái, kia đến thế ta đã là 17 ngày sau đó chuyện?" Kia lưng quầng lão nhân nhẹ gật đầu: "Đúng là như thế, hai vị muốn xếp hạng hào sao?" Lâm Liêu cười nhạo một tiếng: "Số sắp xếp, mẹ ngươi chứ, số sắp xếp vào học cung món ăn cũng đã lạnh, Cố Bất Thần khi đó sợ là đã tiến quan tài." "Sở Hằng Nguyệt, mang ta bay qua." Một cái khác thất chiếu dạng ngọc sư tử bên trên Sở Hằng Nguyệt lập tức ngẩng đầu, sợi tóc của nàng không gió mà bay, liền muốn nhảy lên một cái. Nhưng vào lúc này, kia lưng quầng lão giả thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền đến: "Hai vị tu vi không tầm thường, nhưng tại hạ khuyên nhủ hai vị, tại phủ Liêu thành, nhất là Thương Đàm học cung trước, hai vị vẫn là thủ điểm quý cũ. Phủ Liêu thành trên không có Thương Đàm học cung Lữ Lương đại sư bố trí cấm chế, toàn thành cấm bay. Anh biến hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ, cũng đừng nghĩ lấy phi thiên. Muốn vào học cung con đường, liền một đầu, thanh thanh thật thật xếp hàng." Mà Sở Hàn Nguyệt lúc này cũng biến sắc, bởi vì thân thể của nàng vừa mới bay lên không, liền bị một cỗ lực lượng vô danh áp chế, một lần nữa rơi vào lập tức trên lưng. Nàng tọa hạ chiếu dạng ngọc sư tử thậm chí phát ra một tiếng tê minh. Lâm Liêu khỏe miệng lộ ra cười lạnh: "Cấm bay chú, thanh nhỏ không lớn, phổ bày cũng không nhỏ, cấm bay chú đều đã vận dụng." Sau đó Lâm Liêu cúi thấp đầu nhìn trước mắt lưng quầng lão nhân: "Lão già đáng chết, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ hảo tâm nói cho chúng ta biết những thứ này, nói đi, ngươi có phương pháp gì cùng thủ đoạn để chúng ta trực tiếp vào học cung?" Kia lưng quầng lão nhân trong mắt giờ khắc này hiện lên một tia tinh mang: "Thiếu niên lang, Làm ngươi cưới cái này ngựa cao to xuất hiện một cái trước mắt, ta liền biết ngươi là người thông minh. Lão giả ta khách tới cửa. Hắc, ta đích xác có biện pháp để các ngươi sớm tiến vào học cung. Nhưng vào lúc này, kia lưng còn phía sau lão nhân, đột nhiên truyền đến từng tiếng phẫn nộ la lên. Kia là từng cái tại phong tuyết trời, hỗn loạn trên đường phố, muốn đi thương đàm học cung, cầu đạo học sinh. Đừng mẹ nó tin hắn. Lão đầu tử này chính là cái hỗn trướng phiếu con buôn. Cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản, ỷ vào cùng trong học cung một vị nào đó nhân vật, có chút nguồn gốc, chữ hàng một đống dãy số bài về sau lại đem những này dãy số bài giá cao bán đi. Hiện nay đoàn người đều đang liên hiệp chống lại hắn. Hỗn trướng lão giả, con của ngươi, cháu trai, tàng tốt tử, huyền tốt tử, đều sinh ra tới không có lô đít. Ngươi bây giờ có ra mắt về sau cũng không có lô đít. Đối mặt chung quanh kia từng tiếng chửi mắng, kia lưng còn lão nhân, lại thần sắc như thường. Hắn thậm chí đạm mạc quát tay áo. Sao có thể nói như vậy đâu? Chính các ngươi vóc lấy không được dãy số bài các ngươi trách ta. Đây là cái đạo lý gì? Sau đó kia lưng còn lão giả lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Liêu. Hai vị, đằng sau ta kêu là, đều là một đám nhỏ bức. Chỉ có hưởng thụ không được đặc quyền, mới có thể chất vấn đặc quyền, hoài nghi đặc quyền, không hiểu đặc quyền. Nhưng tu chân giới, mạnh được yếu thua, vốn là không có gì công bằng đạo lý có thể giảng. Bất quá, chính như đám này nghèo bức lời nói, tại hạ, trong tay có thể sớm tiến vào thương đàm học cung dãy số 7, giấy thông hành, thậm chí hai vị nếu là nguyện ý nỗ lực đủ nhiều đại giới, tại hạ thậm chí có thể hiện tại liền an bài hai vị tiến vào học cung. Lâm Liêu nghe vậy cười nhạo một tiếng. Nói nhiều như vậy, nguyên lai là mẹ nó chết Hoàng Lưu. Ta hôm nay liền muốn nhìn thấy Cố Bác Thần, ta muốn làm thế nào, ngươi nói thẳng đi. Lưng Quảng lão nhân hai mắt giờ khắc này lấp lóe lục quang, giống như là nhìn thấy dê béo sói đói. Hai vị quả nhiên là tài đại khí thô quý khách. Ta xem xét hai vị, liền biết hai vị cùng đằng sau ta đám này bị nghèo, tuyệt không phải kẻ giống nhau. Hai vị muốn hôm nay liền tiến vào thương đàm học cùng, chỉ cần nỗ lực 1000 khối tiêu chuẩn chế thức linh thạch. Lâm Liêu nghe vậy híp mắt lên hai mắt. Linh thạch, giữa các tu sĩ giao dịch lúc dùng đồng tiền mạnh, bình thường xem như tiền tệ sử dụng. Tiêu chuẩn chế thức linh thạch là chỉ 8 lượng nặng, trong đó ẩn chứa linh lực đầy đủ một ngưng khí 8 tầng tu sĩ vận hành một lần tiểu chu thiên linh lực linh thạch. Này 1000 khối linh thạch đối với bình thường tu sĩ tới nói tuyệt không tính là số lượng nhỏ, nhưng đối với lấy được Tàng Thiên Châu Lâm Liêu tới nói, này 1000 khối linh thạch thật không coi là nhiều. Tàng Thiên Châu bên trong mảnh đất kia dưới ra chôn đều là linh thạch, mà lại là cực phẩm linh thạch, một khối 8 lượng nặng cực phẩm linh thạch, bên trong ẩn chứa linh lực đầy đủ một nguyên anh cảnh tu sĩ linh lực vận hành một cái đại chu thiên. Mảnh đất trong kia, trên mặt đất dưới mặt đất, tất cả đều là bảo, cho nên này 1000 khối linh thạch đối với Lâm Liêu tới nói không tính là gì, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề, nhất là Lâm Liêu bây giờ còn có tiền. Hắn các đại pháp trong phủ trồng chất đến nhiều nhất chính là linh thạch. Lâm Liêu lúc này tiện tay hất lên, dẫn đường. Một khối màu tím nhạt hải nhi thủy tinh lớn chừng quả đấm thạch bị ném tới kia lưng quẳng trong tay ông lão. Lưng quẳng lão nhân hai tay giơ khối kia màu tím nhạt tinh thạch, đầu tiên là sững sờ, nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái gì. Lưng quẳng lão nhân lập tức hít sâu một hơi. Thượng phẩm linh thạch, quả thật là địa chủ lão tài. Hai vị, mau theo ta tới, mau theo ta tới. Lưng quẳng lão nhân lúc này tiếu dung định nói. Hắn đầu tiên là vị Lâm Liêu cùng Sở Hàng Nguyệt xuống ngựa, sau đó quay đầu liền lôi kéo hai người hướng trong đường phố đi. Hai vị quý khách yên tâm, ta Tào lão đầu tuyệt đối đem hai vị đưa vào thương đàm học cung. Ta lão Tào tại bên ngoài thương đàm học cung làm lâu như vậy sinh ý, lần thứ nhất gặp giống ngài hai vị như vậy xuất thủ xa hoa như vậy khách nhân. Tào lão đầu nói hốc mắt đều ở bước, nhưng hắn vừa mang theo Lâm Liêu cùng Sở Hàng Nguyệt đi vào bên trong không có mấy bước, liền bị trong đường phố cái khác xếp hàng cầu học người chặn đường đi. Những cái kia cầu học người từng cái mặt lộ vẻ âm trầm. Tào lão đầu, ngươi mơ tưởng mang hai người này cắm đến trước mặt của chúng ta? Mọi người đều ở nơi này đau khổ chờ đợi nhiều ngày, liền ngươi luôn mang theo người làm đặc thủ, nơi này chính là Phù Liêu Thành, tất cả mọi người đến thủ quy củ. Phép lối, Tào lão quỷ, ngươi quá phép lối, trước mắt bao người, ngươi dám mang theo hai người này trên ngang. Những cái kia cầu học người, lúc này không chỉ có nhằm vào Tào lão quỷ, Tào lão đầu sau lưng Lâm Liêu cùng Sở Hàn Nguyệt, bọn hắn cũng chưa thả qua. Bọn hắn nhìn xem Lâm Liêu ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Hai người các ngươi, trung thực xếp hàng đi. Đừng tưởng rằng mình có chút tu vi thì ngon, nơi này có người tu đạo có nhiều lắm, có nguyên anh, kỳ lão quái, đến thương đàm học cùng cầu học, cũng phải xếp hàng, hai ngươi tính là cái gì à? Có tiền không nổi à? Có tiền liền cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm, lão tử nhất mẹ nó chán ghét các ngươi những này xuất thân danh môn hoàn cố. Đến học cung cầu học không có gì, muốn chen ngang cũng không có gì, nhưng ngươi đi cầu học còn mang cái mỹ thiếp, liền quá mức đi. Ngươi là đi cầu học, vẫn là đến hưởng thụ, ngươi lòng dạ biết rõ. Người giống như ngươi, căn bản không có khả năng bị Cố đại tướng quân thưởng thức, ngươi nha cũng không xứng nhìn thấy Cố đại tướng quân. Những này cầu học người, mặc dù ngay cả mang theo Lâm Liêu cũng cùng một chỗ chửi mắng, nhưng là Lâm Liêu cũng không có cảm thấy mình bị vũ nhục, bởi vì những này cầu học người đối với mình chửi mắng ghen ghét xa xa lớn hơn đoán độc. Bọn hắn không phải xem thường đặc quyền, bọn hắn là ghen ghét chính bọn hắn không cách nào sử dụng đặc quyền. Lâm Liêu cười nhạo một tiếng, nhìn về phía trước lưng còn lão nhân, đường bị ngăn chặn, ngươi thu ta đưa cho ngươi linh thạch, làm hoang lưu có thể giải quyết đi. Tào lao quỷ thở ra một ngụm trọc khí, đây là tự nhiên, lấy tiền làm việc, ngươi liền nhìn tốt ta. Tào lao quỷ vừa nói, một bên cởi xuống trên thân rách dưới vải thô tê dại áo, lộ ra một thân khô quắc cơ bắp. Nhưng Lâm Liêu rõ ràng trông thấy, cái kia thân khô quắc cơ bắp bên trên, tất cả đều là lít nha lít nhít vết sẹo. Vết đao, kiếm thương, xuyên qua tổn thương. Kia lưng còng thân thể của lão nhân, tựa như là bị người tháo thành tám khối về sau, lại bị một lần nữa chắp vá lên đồng dạng. Cùng lúc đó, lão nhân kia trên thân, tản mát ra lăng lệ sát khí. Đều mẹ nó cho lão tử tránh ra. Lão tử, năm đó là Bắc Đại quân, thần võ doanh, trinh sát. Vì cố đại tướng quân, dắt qua ngựa. Đi theo cố đại tướng quân, leo lên qua Bắc Mang Sơn, vượt qua vạn nghiệp trưởng thành, giết qua yêu tu. Các ngươi nếu là cảm thấy bất mãn, có thể tùy thời tới cùng lão già ta, so tay một chút. Nếu là muốn lên án ta, cũng đều xin cứ tự nhiên, nhưng ở đi Thương Đàm học cung hoặc là phủ Liêu thành phủ nha lên án ta trước đó, nhớ kỹ báo lên lão tử danh tự. Cố đại tướng quân đầy tớ, tại vạn nghiệp trưởng thành cái địa phương quỷ quái kia, đóng giữ qua 60 năm tạo hữu đức. Lao thanh âm của người khàn giọng. Sau đó hắn lưỡng ngự thân, liền hướng trước người, một cái cản đường hán tử trên thân đánh tới. Hán tử kia, càng không dám hoàn thủ, chỉ có thể nhượng bộ. Cái khác cản đường người cũng là như thế. Cứ như vậy, phía trước nguyên bản hỗn loạn đường đi, ngạnh sinh sinh bị lão nhân kia xông ra một con đường tới. Lão nhân ở phía trước dẫn đường. Lâm Liêu cùng Sở Hàn Nguyệt, biểu lộ quái dị theo ở phía sau. Mà lão nhân kia khỏe mắt quét nhìn, lúc này cũng chú ý tới Lâm Liêu cùng Sở Hàn Nguyệt, biểu tình quái dị. Hắn lập tức ho khan hai tiếng. Hai vị chớ có lo lắng. Phù Liêu Thành, nhiều năm qua đều là dựa vào cố đại tướng quân mới phát triển đến nay. Phù Liêu Thành bên trong, địa vị cao nhất chính là chúng ta những này Bắc Đại quân, lão binh giải ngũ. Tại Phù Liêu Thành, đả thương Bắc Đại quân lão binh, không chỉ có phải gặp vệ doanh trách phạt, sẽ còn bị Phù Liêu Thành bách tính phỉ nhổ đầu. Hắc hắc, có thể cùng qua cố đại tướng quân một trận, lão tào ta thật sự là tốt số. Lâm Liêu biểu lộ phức tạp nhíu mày. Ngươi thật từng là cố Bắc thần đầy tớ. Lão nhân kia nghe vậy, đem lưng ngưỡng một cái. Thiên chân vạn sát, ta là cố đại tướng quân quy ẩn trước đó, tự mình mang qua cuối cùng một nhóm binh, đi theo cố đại tướng quân, leo lên qua Bắc Mang Sơn, trấn thủ qua vạn nghiệp trưởng thành. Lão nhân nói đến đây chút lúc, không tự chủ đem lưng thẳng tắp, thanh âm cất cao, giống như là vô cùng kiêu ngạo. Mà Sở Hàn Nguyệt thanh âm, lúc này yếu ớt chuyển đến. Ngươi nếu là cố đại tướng quân, đã từng đầy tớ, vậy ngươi liền không sợ hiện tại chuyện làm, cho ngươi cố đại tướng quân mất mặt. Mà lại ngươi chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Ta vừa mới dùng thần thức dò xét, ngươi đại nạn sắp tới, có thể sống đến hiện nay, đã coi như là kỳ tích. Nửa thân thể nhập đất vàng lão nhân, cho mình lưu chút mặt mũi không tốt sao? Dãy loại số tiền này. Tào Lao Quỷ sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa mới vẫn rất nổ dáng người, lập tức như là quả cầu ra xì hơi, còn xuống xuống dưới. Hắn quay đầu sâu kín nhìn Sở Hàn Nguyệt một chút, lại là hắc hắc gượng cười vài tiếng. Quý khách giáo huấn cũng có đạo lý, nhưng tại hạ vẫn là đến làm như vậy. Không làm như vậy, liền dạy không đến linh hạch, liền tiếp tế không được, năm đó chiến hữu, còn lại trẻ mồ côi. Đại Chu triều đình, mặc kệ chúng ta những ngày lao tốt, đại tướng quân ngược lại là nhớ nhung chúng ta, nhưng những năm này, hắn vì tiếp tế chúng ta, sớm đã tan hết gia tài, quy ẩn những năm này, một thân một mình. Cho nên chúng ta cũng không trách đại tướng quân. Nhưng chết đi các huynh đệ quả phụ, dù sao cũng phải có người tiếp tế. Đến làm cho những cái kia quả phụ biết, đạo lữ của bọn họ, nam nhân của bọn hắn, đã từng chết có ý nghĩa, bọn hắn là vì nước, vì thương minh thiên hạ hy sinh thân mình. Thiên hạ này bách tính, là đứng ở bọn hắn cốt nhục bên trên, an cư lạc nghiệp. Ta mẹ nó mất mặt mặt tính là gì? Ta không thể để cho năm đó các huynh đệ quả phụ chịu khổ. Lâm Liêu sau lưng Sở Hàn Nguyệt, nhất thời nghẹn lời. Nàng không biết nên nói cái gì. Lâm Liêu thì nhìn thật sâu cái kia Tào lão quỷ một chút, cũng không nói chuyện. Mà Tào lão quỷ thì quay đầu, mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước. Hắn vừa đi, một bên hử phát cái nào đó âm vang hữu lực ca khúc. Sáng rực ánh mắt, tung tùm kiếm mang, đang lâm nhìn về nơi xa, vân khí phương trường, mang giáp trăm vạn, quần áo âm vang, đồng thanh kêu gọi, tận làm ta khang. Tào lão quỷ phía trước, những cái kia đem con đường hỗn loạn hắn tử, nhìn thấy Tào lão quỷ về sau, cả đám đều không thể làm gì, lại không có cam lòng nhường đường ra. Rất rõ ràng, Tào lão quỷ đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Bọn hắn đều quen thuộc Tào lão quỷ xáo lộ. Bọn hắn lúc này hung tợn nhìn chằm chằm đi theo Tào lão quỷ sau lưng Lâm Liêu cùng Sở Hàn Nguyệt. Lại tới hai chân ngang. Chen ngang lại có thể thế nào? Loại này hung trướng, vương bát đạn, khẳng định không chiếm được đại tướng quân thưởng thức. Coi như gặp được đại tướng quân, lại có thể thế nào? Đại tướng quân muốn là phẩm hạnh giỏi nhiều mặt hạt giống tốt. Thế nhưng là, bọn hắn đến có cơ hội có thể nhìn thấy đại tướng quân, ta nghe nói, đại tướng quân ngày giờ không nhiều. Chúng ta khả năng ngay cả đại tướng quân mặt mà cũng không thấy a. Mẹ nó, đừng nói nữa, đâm tâm, đạo hữu. Tên tiểu bạch kiểm này gọi cái gì a? Từ đâu tới, có biết đến sao? Cái kia đại mỹ nhân cùng hắn quan hệ thế nào, không thể là hắn mỹ tiếp đi. Cỏ. Thật sự là không thể so sánh, người so với người, tức chết người. Đúng vậy a, ta cũng muốn biết, hắn bằng cái gì a? Bằng hắn có một cái tốt cha sao? Mà đúng lúc này, nguyên bản đi theo Tào lão quỷ sau lưng Lâm Liêu, đột nhiên quay đầu, nhìn xem hai bên xếp hàng cầu học người. Ta gọi Lâm Liêu. Ta sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu không có dựa vào người khác, sát lại đều là chính ta. Nếu có cơ hội, nhớ kỹ đem tên của ta tuyên dương một chút. Ta muốn cho bốn tòa thiên hạ biết tên của ta người, càng nhiều càng tốt. Chương 30, ngươi có bản lĩnh để hoàng thất tại ngươi đỉnh đầu đi, ngươi có bản lĩnh mở cửa. A Lâm Liêu nhìn qua những cái kia cản đường khách tiếu dung sán lạ. Nụ cười của hắn, thậm chí để những cái kia cản đường khách từng cái đều cảm giác sợ nổi da gà. Nhưng Lâm Liêu đang nói xong những ngày sau, cũng không có cùng bọn hắn tiếp qua nhiều dây dưa, mà là quay đầu, tiếp tục đi theo Tào lão quỷ sau lưng. Trên đường đi, không ngừng có mới cản đường khách xuất hiện, tràn đầy ghen tị nhìn về phía Lâm Liêu. Lâm Liêu đều vẻ mặt tươi cười cùng bọn hắn giới thiệu chính mình. Ta gọi Lâm Liêu. Cái tên này, các ngươi cần phải ghi lại. Hồi hương về sau, chư vị nhớ kỹ đem tên của ta tuyên dương một chút. Nhớ lấy ha. Mà những cái kia vốn là nhìn Lâm Liêu bất mãn cản đường khách tại Lâm Liêu lần này cử động về sau, từng cái sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn có ý tứ gì? Hắn đang giễu cợt chúng ta sao? Khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích. Hắn là thật không đem chúng ta coi ra gì a? Chen ngang còn chưa tính, vậy mà còn mẹ nói nhục nhã chúng ta. Lâm Liêu đúng không? Danh tự này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải báo cái nhục ngày hôm nay. Tại những cái kia cản đường khách ánh mắt ghen tị cùng điên cuồng tiếng chửi rủa bên trong, Tào lão quỷ mang theo Lâm Liêu bọn hắn đi tới Thương Đàm học cung trước cổng chính. Nhưng Tào lão quỷ cũng không có mang theo Lâm Liêu bọn hắn đi thẳng vào đại môn, mà là đi tới Thương Đàm học cung đại môn cái khác thiên môn chỗ. Hắn hướng về phía Lâm Liêu bọn hắn, cười ngây ngô hai lần. Ta dù sao cũng là đi thiên môn, không thể từ cửa chính tiến, hai vị chớ trách ha. Lâm Liêu khẽ bước cằm. Hắn đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức từ trước đến nay không thèm để ý, chỉ cần có thể nhanh lên nhìn thấy Cố Bắc Thần là được. Tào lão quỷ tại thiên môn trước, tại trên người mình lục lọi hai lần, sau đó vậy mà móc ra một viên ám kim sắt chìa khóa. Hắn chìa khóa vặn một cái, tiếp lấy lại đưa tay đẩy, thiên môn bị chậm rãi đẩy ra. Tào lão quỷ rón rén đi vào học cung, sau đó lại hướng về phía Lâm Liêu cùng Sở Hàng Nguyệt vẫy vẫy tay. Sở Hàng Nguyệt bước đầu tiên bước vào học cung, nàng muốn bảo đảm bên trong học cung an toàn. Lâm Liêu theo sát phía sau, mà rất nhanh, học cung thiên môn chậm rãi tự động khép kín. Học cung sau đại môn chính là bắt ngát dạy võ tràng. Lớn như vậy dạy võ tràng, chừng 8 cái sân bóng cộng lại lớn nhỏ. Đang dạy võ tràng cửa bắc có một cái tầng hai đã xanh dựng lầu nhỏ. Quần áo khác nhau các tu sĩ, top 5 top 3 đứng tại dạy võ tràng bên trên, cao đàm quát luận. Tào lão quỷ thận trọng mang theo Lâm Liêu cùng Sở Hàn Nguyệt, bọn hắn đi lên phía trước. Hiện tại là giữa trưa thời đoạn, Cố đại tướng quân hẳn là đi nghỉ ngơi. Đây là Cố đại tướng quân thói quen. Mỗi lần giảng đạo, đến trưa, Cố đại tướng quân đều muốn nghỉ ngơi 2 canh giờ. Đồng thời, đây cũng là cho cái khác học sinh tiêu hóa học thức, lẫn nhau luận đạo thời gian. Lâm Liêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía dãy võ tràng cực bắc lầu các. Cố Bắc Thần là ở chỗ này. Tào lão quỷ nhẹ gật đầu. Cố đại tướng quân vốn là ở tại Bích Uyên hồ đảo giữa hồ. Đại khái 2 tháng trước, Cố đại tướng quân đột nhiên để cho người ta đang dạy võ tràng xây dựng tòa này đá xanh lầu các, sau đó hắn liền một mực cư ngụ ở nơi này, mỗi ngày giảng đạo, không có một ngày nghỉ ngơi. Tào lão quỷ không cầm được lắc đầu cảm khái. Hai vị nhớ kỹ, ngay tại bên ngoài đừng quá hướng dạy võ tràng bên trong đi, bị người ta tóm lấy đuổi ra học cung, tại hạ cũng không lui khoản. Mà cùng lúc đó, dạy võ tràng bên trong có nguyên bản ngay tại luận đạo học sinh chợt nhìn thấy Tào lão quỷ, có người trực tiếp lớn tiếng kêu la: Tào lão quỷ, ngươi tên vương bắt đản này lại tự mình dẫn người tiến đến à nha. Sau đó, dạy võ tràng bên trong không ít học sinh nhao nhao quay đầu, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra xem thường. Lại tới 2 cái chân ngang, thật sự cho rằng tới Phù Liễu Thành liền có thể có cơ hội một bước lên mây. Tào lão quỷ, ngươi được không e lệ a? Ỷ vào mình từng là Cố đại tướng quân đầy tớ thân phận, trắng trợn vơ vét của cải, ngươi cũng không thấy đến cho Bắc đại quân mất mặt. Thẳng thắn cương nghị Bắc quân bên trong, sao có thể ra ngươi như thế cái lưu manh rách dưới hộ? Hoặc cung đối Tào lão quỷ sợ tác sở vi, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Không thể bởi vì hắn trải qua Bắc Mang Sơn, thủ qua Vạn Nghiệp trưởng thành, vẫn cho phép hắn tùy ý làm vậy. Xem hắn mang vào kia đều là ai? Một cái gầy ba thiếu niên, còn có một nữ. Lão già này tử, vậy mà mang vào cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn nhiễu loạn chúng ta đạo tâm. Thiếu niên kia còn ngẩng lên đầu. Hắn coi là mình bây giờ rất quang vinh sao? Tào lão quỷ cúi đầu, đối những cái kia nhục mạ, ngẩng mặt làm ngơ. Rất rõ ràng, hắn đã không phải lần đầu tiên đối mặt loại tràng diện này. Nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh, một bang, mặc áo bào màu trắng, áo bào tay áo bên trên thêu lên gấm hoa hoa văn thanh niên, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tào lão quỷ mang theo 2 cái này chen ngang hôn trướng, lăn ra ngoài. Thương Đàm học cung, làm sao dính vào ngươi như thế cái thuốc cao da chó? Ha ha, Tào lão quỷ sau lưng 2 cái tiểu tạp chủ nghe, các ngươi đã mất đi nghe Cố đại tướng quân giảng đạo tư cách. Mau cút, lăn nha. Tào lão quỷ lúc này rốt cục ngẩng đầu, hắn ưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười. Chư vị, là Thương Đàm học cung đệ tử chính thức, không cần thiết cùng ta một cái lao thất phu được khí. Hai vị này tiểu hữu, là thật ngưỡng mộ Cố đại tướng quân, không chối từ bạn dặm, đến đây nghe đạo, ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền, giúp một chút bọn hắn. Chư vị giàn xếp. Nhưng đám kia người khoác bạch bào thanh niên, thần sắc cũng không hòa hoãn nửa phần. Chỉ là để các ngươi lăn, đã là đối với các ngươi lớn nhất chiếu cố. Nếu không phải Cố đại tướng quân xuống tử mệnh lệnh, không cho phép đang dạy võ tràng từ đấu, nếu không đổi ra học công. Nếu không họ Tào ngươi mang tới kia 2 cái tiểu tạp chủng đã đầu người rơi xuống đất. Lăn a, mau cút, còn không mau cút đi. Tào lão quỷ ưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười, còn muốn nói nhiều lời hữu ích. Nhưng Lâm Liêu đã không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn một mực phách lối như vậy sao? Cố Bắc Thần, thật hẳn là hảo hảo quản bọn hắn. Sau đó hắn lại lườm Sở Hàng Nguyệt một chút. Chúng ta đi tìm Cố Bắc Thần, người nào cản trở ta, ngươi rút kiếm. Bọn hắn không dám đấu đá, ngươi không quan trọng. Ưu thế tại ta. Sở Hàng Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng hơi buông tay, một thanh huyết hồng trường kiếm đã bị nàng nắm trong tay. Mà Lâm Liêu thì sải bước hướng về dãy võ tràng cơ bắp, tòa kia đá xanh dựng tầng 2 lầu nhỏ đi đến. cử động của hắn để Tào lão quỷ còn có học sinh chung quanh giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi đâu đây? Dừng lại, ta để ngươi dừng lại, để ngươi đi rồi sao? Nhưng Lâm Liêu ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là không ngừng sải bước đi lên phía trước. Dạy võ tràng bên trên cái khác học sinh giờ khắc này cũng nhịn không được nữa, bọn hắn nhao nhao tiến lên, phải bắt được Lâm Liêu. Tiểu xuất sinh, cho ngươi mặt mũi rồi, để ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đem lỗ tai đã kéo xuống, để ngươi dừng lại. Ngươi tên là gì? Nói, ngươi mẹ nó kêu cái gì? Lâm Liêu nhìn xem càng ngày càng nhiều tụ tập tới bóng người, thở một hơi thật dài. Ta gọi Lâm Liêu. Sở Hằng Nguyệt, đậu thủ. Xích hồng kiếm quang chớp động. Sở Hằng Nguyệt dẫn theo một thanh trường kiếm bảo hộ ở Lâm Liêu bên người, rút kiếm chém liền. Một học sinh cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Giờ khắc này học sinh chung quanh triệt để kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới hai cái này chen ngang dạ dân vậy mà thật dám ở học cung tùy tiện đậu thủ. Các ngươi xong, hai người các ngươi xong đời, chờ lấy bị học cung tra xét bắt vào địa lao đi. Lâm Liêu đúng không? Ngươi xong đời, không chỉ có là ngươi, các ngươi toàn bộ Lâm gia đều muốn bởi vì ngươi gặp nạn. Hoan cố, chưa bao giờ thấy qua dạng này hoan cố. Nhưng Lâm Liêu như cũ đối những cái kia chửi rủa ngoảnh mặt làm ngơ, hắn một lòng một ý hướng tòa kia đá xanh dựng tầng hai lầu cấp đi. Mà Sở Hằng Nguyệt thì dẫn theo kiếm hộ ở bên người hắn, ai dám tới ngăn cản, Sở Hằng Nguyệt rút kiếm liền hướng người ta trên đầu chặn. Không bao lâu, Lâm Liêu rốt cục trực tiếp đi tới kia đá xanh dựng tầng hai lầu cắt trước cổng chính. Phía sau hắn, những cái kia dạy võ tràng bên trên học sinh trong trong ngoài ngoài đem Lâm Liêu còn có tòa kia hai tầng lầu cắt vây chặt đến không lọt một giọt nước. Những cái kia học sinh còn tại chửi rủa. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám quấy rầy đại tướng quân nghỉ ngơi, chúng ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Điên rồi, đúng là điên. Chưa bao giờ thấy qua như thế điên dại người, mau dừng tay. Mà Lâm Liêu giơ chân lên, một cước đã đá vào tầng hai đá xanh lầu cắt trên cửa chính. Chú ý tên béo da đen, mở cửa. Ngươi cho ta giữ cửa mở một chút, ngươi có bản lĩnh làm tướng quân, ngươi có bản lĩnh mở cửa à? Ngươi mẹ nó, có bản lĩnh để đại chu hoàng thất tại cưỡi tại ngươi trên cổ đi, ngươi có bản lĩnh mở cửa nhà. Ngươi mẹ nó mau đưa cửa mở ra cho ta. Chương 31, ta từng nhìn ngươi đánh bạch song quyền, bất tài đệ tử, bái kiến sư tôn. Gió, gió lớn. Gió lớn thổi qua thương đầm, lại quét qua dạy võ tràng. Thổi đến dạy võ tràng bên trên người, và áo đều bị thổi làm bay phất phới. Sợi tóc đều tại bay loạn, nhưng không người chỉnh lý quần áo của mình, cũng không có người chỉnh lý sợi tóc của mình. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt. Bọn hắn nhìn xem thiếu niên kia, tại tầng hai lầu cắt trước, không ngừng nhấc chân hướng trên cửa đạp. Bọn hắn muốn đi ngăn cản. Nhưng này mỹ lệ nữ nhân điên, dẫn theo một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, ngăn ở tất cả mọi người trước. Nàng chỉ là một cái vóc người đơn bạc nữ nhân, nhưng nàng đứng ở nơi đó, nhưng cố để dạy võ tràng bên trên tất cả mọi người, không có một cái nào dám gần phía trước. Ai gần phía trước, nàng liền giết ai. Giờ khắc này dạy võ tràng, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, quần tình xúc động. Hai cái này tên điên, là mẹ nó vào bằng cách nào? Còn có thể là vào bằng cách nào? Tào lão quỷ cái kia đồ hỗn trướng, mang vào thôi. Tào lão quỷ, ngươi ngày bình thường, vì tiền tài hoang đường một chút thì cũng thôi đi. Mọi người xem ở ngươi từng là cố đại tướng quân đầy tớ, không so đo với ngươi. Đại tướng quân cũng biết ngươi không dễ, đối ngươi sở tác sở vi, một mực mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngươi chính là báo đáp như vậy đại tướng quân. Giờ phút này, đống người mà bên trong Tào lão quỷ cũng hoảng hồn. Hắn miệng mở rộng, bờ môi đều đang phát run. Hắn không ngừng quát tay. Chuyện không liên quan đến ta. Ta chính là Thu Linh Thạch hứa hẹn dẫn bọn hắn tiến đến. Ta không biết hai người này là điên đứng ốc. Ta thật không biết. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta đối đại tướng quân cũng là từ tâm nhãn bên trong tôn trọng. Ta Tào lão quỷ là nguyện ý vì đại tướng quân máu chảy đầu rơi. Tào lão quỷ giờ phút này cũng là luống cuống. Hắn thậm chí vọt tới đám người đoạn trước nhất, hướng về phía Sở Hằng Nguyệt lớn tiếng gào thét. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Mau trở lại. Không thể đối đại tướng quân bất kính. Không nói trước hai người các ngươi hiện tại sở tác sở vi sẽ ham ta vào bất nghĩa. Coi như vì tự thân các ngươi an nguy, mau dừng tay đi. Đại tướng quân còn chưa có chết đâu. Đại tướng quân mặc dù quy ẩn, nhưng phủ Liêu Thành bên trong còn có 3000 tên, tại đại tướng quân quy ẩn về sau, tự nguyện từ Bắc quân xuất ngũ, đi theo đại tướng quân quy ẩn lao tốt, đám kia lao tốt, đối đại tướng quân trung thành tuyệt đối, mà lại từng cái chiến công hiển hách, tu vi không tầm thường. Bọn hắn nếu là biết các ngươi sở tác sở vi, đem hai ngươi chém thành muôn mảnh, vậy cũng là nhẹ, bọn hắn có thể tìm tới các ngươi quê quán. Đem trong nhà các ngươi tất cả mọi người đầu đều cắt bỏ, trong viện chó, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua, ven đường chó đều muốn chịu hai bàn tay. Ta nói đều là lời nói thật a. Nhanh lên trở về. Tào lão quỷ một bên kêu la, một bên đi lên phía trước, liền muốn đi kéo Lâm Liêu. Nhưng một giây sau, xoẹt một tiếng, một đạo xích hồng kiếm mang sẽ qua. Tào lão quỷ ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo, không ngừng chảy máu. Tào lão quỷ phát ra một tiếng kêu rên. Kém một chút, mẹ nó còn kém một chút. Nếu không phải lão tử lẫn mất nhanh, một kiếm này liền hoạch tại lão tử trên cổ. Là lão tử đem các ngươi mang vào. Ngươi vậy mà muốn giết ta? Tào lão quỷ kinh ngạc nhìn xem Sở Hàn Nguyệt, mà Sở Hàn Nguyệt lại chỉ là đạm mạc nhìn qua Tào lão quỷ. Ai cũng không thể phải yếu nhiễu tổ sư. Ai tiến lên? Ta giết hay? Mà Sở Hằng Nguyệt sau lưng Lâm Liêu, tại đạp một hồi lâu mà sau đại môn, sắc mặt càng phát âm trầm. Cái này đá xanh dựng tầng hai lầu các đại môn là dùng thiết mục thạch tu kiến, mà lại trên cửa chính có đặc thù cấm chế, lấy Lâm Liêu luyện khí kỳ tu vi, căn bản đạp đuôi ngủ trước đại môn. Không mở cửa đúng không? Ngươi cho rằng ngươi không mở cửa, lão tử liền không có chiêu mà rồi. Ngươi cho rằng một cánh cửa có thể ngăn được ta? Ta có là phương pháp cùng thủ đoạn. Lâm Liêu vừa nói, một bên trực tiếp từ trong vạt áo móc ra một trương màu đỏ sậm phụ lục, hướng trên cửa chính vừa kề sát. Tấm bùa kia, tự nhiên cũng là Tàng Thiên Châu bên trong, tàng bảo các bên trong đồ cất giữ. Phụ lục, ba thật nổ hỏa phù, duy nhất một lần tiêu hao tính bảo cụ, tại trong phạm vi nhất định, sinh ra bạo tạc tính chất phá hư. Đơn giản khái quát này phụ lục hiệu quả chính là cao bạo lưu đạn. Lâm Liêu lúc này trực tiếp về sau lùi lại một bước, tại trước mắt bao người, chắp tay trước ngực gỗ. Ba thật bảo, nổ. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng oanh minh, tầng hai lầu các phụ cận thổ địa đống nhiên lay động, đá vụn bể ra, bụi mù nổi lên một phía. Chờ bụi mù tan đi, dạy võ tràng bên trên những cái kia học sinh thình lình trông thấy đá xanh dựng tầng hai lầu các đại môn liên đối lấy đại môn hai bên bức tường lại đều bị tạc đến vỡ nát. Giờ khắc này dạy võ tràng triệt để sôi trào. Phách lối, quá mẹ nó khoa trương, hắn là cố ý đến thương đàm học cùng, đến nhục nhã đại tướng. Thông chi bắc quân những cái kia lao tốt, nhanh thông chi những cái kia lao tốt, liền nói đại tướng quân tại thương đàm học cung bị người làm đủ. Ta đã biết hai cái này điên lưu manh là đại chu hoàng thất tìm đến, cố ý làm nhục đại tướng quân. Động tĩnh huyên náo như thế lớn, đại tướng quân coi như muốn không để ý hai cái này lưu manh cũng không được. Chờ lấy đi, chờ đại tướng quân ra, các ngươi hai cái này thối lưu manh nhất định phải chết, hai người đều phải đầu người rơi xuống đất, đây chính là các ngươi nhục nhã đại tướng quân, muốn trả ra đại giới. Mà Lâm Liêu đối dậy võ tràng bên trên gào thét âm thanh, ngẩng mặt làm ngơ. Hắn bén tay háo lên, thần sắc như cũ cháy lấp. Cố Bác Thần còn chưa có ra, thật dự định một mực làm con rùa đen rút đầu. Mà đúng lúc này, đại môn bị ba thật nổ hỏa phù nổ thành mảnh vỡ hai tầng lầu trong các, bay ra một tiếng sâu kín thở dài. Một cái khô quắt còn xuống thân ảnh, thuận lầu các thang lầu, lung la lung lay đi xuống. Kia là một cái thon gầy láo giả, trên mặt trải rộng ra đốm mồi, gần đất xa trời, giống như là từ trong quan tài leo ra đồng dạng. Trên người hắn bọc lấy một kiện thật dày da thú áo khoác. Từ lầu các tầng hai đi xuống về sau, hắn lại đi lại tập tễnh đi ra lầu các. Nhìn qua Lâm Liêu, thanh âm khàn khàn, yếu ớt bay ra. Vị tiểu hữu này, không phải đến học cung nghe ta giảng đạo a? Ngươi là ai phái tới? Là đại chu hoàng thất, vẫn là nhà ai? Cùng ta có cựu đoán tông môn. Lâm Liêu nhìn trước mắt khô quắt lão nhân, một máy mắt lại có chút hoảng hốt. Sự tình cách trải qua nhiều năm, người ta trùng phùng, ta lúc này lấy mặt mũi nào gặp người, lấy vui cười, lấy nước mắt, lấy trầm mặc. Mà kia khô quắt lão nhân thì chậm rãi đưa tay nắm tay, hướng lồng ngực của mình đánh ba lần, mỗi đánh một chút, lão nhân khô quắt thân thể liền tràn đầy một phần. Ba quyền về sau, lão nhân khô quắt thân thể đã lần nữa khôi phục cường tráng. Lão nhân bạc trắng râu tóc trong gió múa, cả người tựa như một đầu hùng sư, trừng mắt Lâm Liêu. Mà dạy võ tràng bên trên, những cái kia học sinh nhìn xem kia khô quắt lão nhân, từng cái cũng đều trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đại tướng quân, đại tướng quân rốt cuộc ra. Hai cái này tên điên chờ lấy bị đại tướng quân bóp nát đầu đi. Đại tướng quân, năm đó giúp đại chu hoàng triều công thành đoạt đất lúc, từng được xưng người đồ. Sát ý, ta cảm thấy đại tướng quân sát ý. Hai cái này lưu manh, xong đời. Nhưng vào lúc này, Lâm Liêu hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, cùng lúc đó, hắn thanh âm khàn khàn yếu ớt bay ra. Cố Hắc Qua, nhiều năm không thấy, ngươi cái này bất tử ngu xuẩn, quả nhiên không nhận ra ta. Lâm Liêu đối diện lão nhân, đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn không thể tưởng tượng nổi rủi rủi con mắt. Ngươi, không, ngài, ngài kêu cái gì? Nói cho ta, ngài kêu cái gì? Lâm Liêu cười nhạo một tiếng. Ngu xuẩn, ta là Lâm Liêu. Nhìn xem ngươi luyện trăm vạn quyền Lâm Liêu. Lâm Liêu lời còn chưa dứt, trước người hắn, bình một tiếng, kia cao lớn lao nhân đã quỳ trên mặt đất. Một cái khàn giọng nhưng âm thanh vang dội, truyền khắp toàn bộ dạy võ tràng. Bất tài đệ tử, Cố Bất Thần, bái kiến sư tôn. Chương 32, ác ngộng, đều là ác ngộng, cái này nguyên thuật hở. Cái này nguyên thuật nhưng quá giả. Yên tĩnh, không cách nào hình dung yên tĩnh. Thương Lan học cung dạy võ tràng, giờ khắc này chỉ có thể nghe được phong thanh. Dạy võ tràng bên trong tất cả học sinh giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu của bọn hắn bên trong, trong kinh mạch, trong mạch máu, lúc này đều có kinh lôi nổ vang. Bọn hắn cảm thấy da đầu của mình giống như tại vỡ ra, ánh mắt giống như tại xung huyết, bên hai là kinh khủng bù bù. Ta đại khái là ngã bệnh, giữa ban ngày, vậy mà ác mộng. Ai mẹ nó mau tới bóp ta một chút. Ta giống như cũng ác mộng, ha ha ha, ta vậy mà nhìn thấy Cố đại tướng quân cho một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử quỳ xuống, Cố đại tướng quân còn xưng hô kia mao tiểu tử. Sư tôn. Ha 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 ha. Các ngươi nói giấc mộng này không hợp thói thường không ngoại hạng. Ai, thật là khéo a. Ngươi mộng thế nào cùng ta mộng đồng dạng đâu? Chẳng lẽ đây không phải mộng? Ta hiểu, là huyễn thuật. Chúng ta nhất định là chúng huyễn thuật. Sát huyễn thuật không thể nghi ngờ, ta vậy mà trông thấy đại tướng quân đang khóc, quá giả, cái này huyễn thuật quá giả. Vị kia thẳng thắn cương nghị, từng nói, đổ máu chảy mồ hôi không đổ lệ đại tướng quân, làm sao có thể khóc đâu, còn khóc đến thương tâm như vậy, như cái hải tử giống như. Ha 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 ha. Nhưng cái này huyễn thuật cũng quá giống như thật đi. Ta thật trông thấy đại tướng quân đang khóc, có khả năng hay không? Chúng ta nhìn thấy chính là thật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ai nói cái này huyễn thuật thật a? Cái này huyễn thuật nhưng quá giả. Đại tướng quân làm sao có thể khóc? Vị kia nhưng mà năm đó người đồ a. Nhanh lên đem cái kia đáng giết ngàn đao, thi triển huyễn thuật cổ vật, cầm ra tới. Giờ khắc này, dạy võ tràng bên trên đám học sinh đều điên. Tào Lao Quỷ càng là không ngừng xoa nắn ánh mắt của mình. Đây không phải là thật. Đây không có khả năng là thật. Đây chính là thẳng thắn cương nghị Cố Đại Tướng Quân. Hết thảy trước mắt cũng không thể là thật, Tử Nhãn con ngươi nhanh để cho ta thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng mặc kệ Tào Lao Quỷ làm sao xoa nắn, hắn đều rõ ràng trông thấy. Vị kia đại chu hoàng thất đã từng kim tử chỉ riêng Lộc đại phu, bên trên trụ nước, trấn Bắc Hầu. Cố Bắc Thần, lúc này lại toàn thân run rẩy nằm rạp trên mặt đất, tiếng khóc xé rách. Sư tôn, thật là ngài trở về rồi. Sư tôn, sẽ không nhận lầm, đệ tử sẽ không nhận lầm, phần này sư tôn trên thân, đặc hữu, ta chỉ ở sư tôn trên thân thấy qua, kích thích nhân quả khí tức. Bất tài đệ tử, Cố Bắc Thần, để sư tôn ngươi thất vọng. Để sư tôn ngài thất vọng. Lão nhân kia càng khóc càng lớn tiếng. Một bên khóc, một bên lấy đầu đập đất, không ngừng dập đầu. Dùng đầu đụng chạm lấy mặt đất. Lâm Liêu nhìn xem lão nhân trước mắt, trong lòng lại cũng nổi lên một tia chua xót, nhưng sắc mặt của hắn như cũ che lấp. Hắn hướng phía trước mấy bước, nắm lấy Cố Bắc Thần cổ áo, đem hắn xách cầm lên tới. Sau đó Lâm Liêu giơ tay lên, một bàn tay quất vào Cố Bắc Thần trên mặt. Một tát này, là thay, đã từng cùng ngươi chinh chiến xa trường các huynh đệ đánh, ngươi có ý kiến? Cố Bắc Thần trên mặt tràn đầy nước mắt, bởi vì khóc đến quá mức thương tâm, liền ngay cả bong bóng nước mũi đều rơi xuống. Hắn bị Lâm Liêu quất một cái tát, nhưng hắn chỉ là lắc đầu. Không có, không có ý kiến. Sư tôn dạy phải. Nhưng Cố Bắc Thần lời còn chưa dứt, lại một bàn tay quất vào Cố Bắc Thần trên mặt. Nghe nói ngươi bảy con trai đều đã chết, không có một cái nào kết thúc yên lành. Một tát này là thay bọn hắn quất ngươi, ngươi có ý kiến? Cố Bắc Thần như cũ kêu khóc lấy lắc đầu. Không có, ta có lỗi với ta các con, ta không phải một cái hợp cách cha. Sư tôn dạy phải. Lâm Liêu cười nhạo một tiếng, lại một bàn tay hung hăng quất vào Cố Bắc Thần trên mặt. Một tát này là ta thay chính ta rút, ta làm sao thu ngươi như thế cái bất đức đệ tử? Trước đó dạy ngươi đều tiến vào chó bụng, giờ khắc này Cố Bắc Thần kêu khóc càng thêm bi thương. Sư tôn dạy phải. Đệ tử cho sư tôn mất mặt, cho sư tôn mất mặt. Sư tôn ngài đem đệ tử đánh chết, đệ tử cũng không một câu oán hận. Chỉ cầu sư tôn, đừng không nhận ta tên đồ nhi này, đừng không nhận ta hả? Lâm Liêu nghe Cố Bắc Thần kêu khóc, lại một bàn tay rút tới. Khóc, 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 chỉ biết khóc. Còn Cố đại tướng quân đâu, bắt đầu từ ngày mai, bảo ngươi chú ý mụ già được. Lâm Liêu một bên chửi rủa, một bên giơ tay lên, lại một bàn tay rơi vào Cố Bắc Thần trên mặt. Đại chu hoàng thất, đều tại trên đầu ngươi kéo nhiều ít của phần. Ngươi vậy mà quy ẩn. Ngươi mẹ nó vậy mà chỉ muốn quy ẩn. Dạy ngươi nhiều như vậy bản sự, đều bị dạy. Toàn mẹ nó bị dạy. Ta trước khi phi thăng, có phải hay không nói qua cho ngươi, tại tu chân giới, quá mức trung hậu, phải bị thua thiệt. Ngươi mẹ nó làm sao lại không nhớ lâu, làm sao lại không nhớ lâu. Lâm Liêu càng nói càng tức. Càng nói, ra tay càng nặng. Hắn thậm chí từ tàng thiên châu bên trong, rút ra một đầu roi. Một chút lại một cái quất vào Cố Bắc Thần trên thân. Kia roi cũng là tàng bảo các bên trong bảo cụ lại thêm, Cố Bắc Thần, tại Lâm Liêu trước mặt, tháo xuống dùng cho hộ thân linh lực. Roi trực tiếp quất vào Cố Bắc Thần trên thân. Đem trước mắt vị lao tướng này quân, trực tiếp rút đến ra chóp thịt bong. Nhưng Cố Bắc Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn chỉ là kêu khóc. Giống như là một cái nhận hết ủy khuất, thật vất vả tìm tới nhà mình đại nhân hài tử. Một màn này, để dạy võ tràng bên trên những cái kia học sinh triệt để nhìn ngây người. Quá phận, liền xem như tại huyễn tượng bên trong, cũng không thể như thế làm nhục Cố đại tướng quân. Đến cùng là cái nào hôn trướng, đang thi triển ác mộng chi thuật, học cùng sư trưởng, còn không đem người này cho bắt tới. Không thể lại để cho tên con này như thế làm nhục đại tướng quân. Học cùng sư trưởng đã tới. Hắn nói, nơi đây không người thi triển ác mộng chi thuật. Cái gì? Kia học cung sư trưởng khẳng định cũng là giả. Lại đi tìm mới sư trưởng. Học cung sư trưởng đã tìm đến 8 cái. Vậy cái này 8 cái sư trưởng, đoán chừng đều là giả. Thông chi phủ nha, đám kia không phu quân không phải cũng tại phủ Liêu thành sao? Thông chi đám kia không phu quân, có khả năng hay không, chúng ta nhìn thấy đều là thật. Mà đổi thành một bên đá xanh dựng tầng 2 lầu các hạ. Vị kia Cố đại tướng quân đã bị đánh ra chóp thịt bong. Lâm Liêu cũng đã thở hổn hển. Mà lão nhân kia còn tại kêu khóc. Lâm Liêu giơ tay lên, dắt lấy lão nhân cổ áo, đem lão nhân cho lôi dậy. Hắn vừa muốn nói gì, nhưng vào lúc này, một thiếu nữ đột nhiên chạy tới, thanh âm xé rách: "Thả ta ra tổ gia gia, coi như ngươi là đại chu hoàng thất tử đệ, cũng không cho phép như thế làm nhục ta tổ gia gia." Lâm Liêu nghe vậy quay đầu đi, trông thấy một cái quát trên người màu đỏ áo khoác, trải lấy một cái viên thuốc tóc búi tóc, xinh xắn thiếu nữ, chính vẫn nộ hướng mình vào tới. Thiếu nữ kia hơi buông tay, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh to lớn chừng một người bao dài truy. Chối này to lớn truy, đổ gặp xuống, liền hướng về Lâm Liêu đầu đập xuống, truy bên trên còn cuốn thiểm điện. Sở Hằng Nguyệt lập tức quay đầu, muốn nhấc kiếm ngăn cản. Nhưng tốc độ của nàng, vậy mà so ra kém thiếu nữ kia. Mắt thấy kia to lớn truy, liền muốn nện vào Lâm Liêu trên đầu, đem Lâm Liêu đầu lâu đập náo loạn. Cũng không chờ kia truy rơi xuống, một con giàn mua, tràn đầy gân xanh đại thủ, đã bắt lấy chôi này truy. Là Cố Bắc Thần. Hắn nắm nuốt chôi này truy, hướng xuống một đập. Cầm truy chôi một chỗ khác xinh xắn thiếu nữ, trực tiếp rơi trên mặt đất, về sau lão nhân kia lại đè lại thiếu nữ kia đầu, đem nàng hướng trên mặt đất nhấn một cái. Vịnh một tiếng, thiếu nữ kia đầu cũng đập trên mặt đất. Cố Bắc Thần thanh âm khàn khàn bay ra. Bất tài đệ tử, Cố Bắc Thần, mang theo thai tôn nữ, Cố Nam Âm, bái kiến sư tôn. Nam Âm, ngươi nếu là còn dám đối sư tôn vô lễ, ta đánh gãy chân của ngươi. Kia nguyên bản quỳ trên mặt đất, còn dãy rủa thiếu nữ, lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng lần thứ nhất ở bên người vị này thương yêu nhất mình tổ ra ra trên thân, cảm nhận được một cỗ như là ác hổ bình thường cảm giác các bách. Mà Lâm Liêu nhìn xem kia quỷ trên mặt đất tiểu nha đầu, cũng rốt cục thở ra một ngụm trọc khí. Vậy mà đều có thai cháu gái, nhiều năm như vậy, ngươi cũng còn chưa xong trắng bệnh sống. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì bị đại chu hoàng thất cưới tại trên đầu đi, còn giữ im lặng à? Trả lời ta, ta không tin ngươi vụng về đến, nhìn không ra, dạng này hoàng thất không đáng ngươi hiệu trùng, ngươi làm ta nuôi lớn hải tử, người bên ngoài như thế khi dễ ngươi, ngươi coi như còn có cuối cùng một hơi tại, đều hẳn là tạo phản, đều hẳn là huy quyền. Tại sao vậy? Đến cùng vì cái gì? Cố Bác Thần thân thể run rẩy, đục ngầu hai mắt, lại rơi lệ. Để sư tôn thất vọng, đệ tử thẹn với sư tôn. Mà đúng lúc này, cùng Cố Bác Thần quỷ gối cùng nhau xinh xắn thiếu nữ, đông nhiên ngẩng đầu lên. Không phải tổ gia gia sai, là đại chu hoàng thất. Là đại chu hoàng thất cho tổ gia gia hạ tâm ma cổ. Là đại chu hoàng thất bẩn thỉu không chịu nổi, bội bạc. Ta tổ gia gia không thẹn lương tâm, càng không thẹn với đại chu. Chương 33, ngươi sư tôn trở về rồi, ai cũng đừng nghĩ để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Giờ khắc này, Cố Bác Thần bên người, kia xinh xắn thiếu nữ, tiếng khóc xé rách. Ngài hỏi vì cái gì? Ta cũng muốn hỏi vì cái gì? Tại sao vậy? Vì cái gì đại chu hoàng thất phải đối với ta như vậy tổ gia gia? Đại chu thiên hạ, hơn phân nửa đều là ta tổ gia gia đánh xuống. Hạo Kinh đám kia có cha sinh không có mẹ nuôi nho sinh, nói ta tổ gia gia ỷ lại sủng mạc yêu, đang lâm Bắc Mang Sơn, là vì tụ binh nưu phản, nhưng bọn hắn quên, nếu không phải ta tổ gia gia mang binh đóng giữ vạn nghiệp trưởng thành, trăm năm trước, một nhóm kia yêu tu vượt qua Bắc Mang Sơn, tiến quân thần tốc, gặp nạn thế nhưng là trong bọn họ nguyên. Bắc quân đại doanh, nhiều ít thúc thúc đại gia, chết tại Bắc Mang Sơn, chỉ đem tha hương làm cố hương. Những cái kia thúc thúc đại gia đều là tại Bắc Cảnh ra đời hán tử. Nhưng Hạo Kinh nho sinh lại chỉ nói chúng ta Bắc Cảnh hoang vu, nói đại chu Bắc Cảnh bách tính thô bị dã man, giả nhân giả nghĩa. Có thể trấn thủ Bắc Mang Sơn những năm kia, Bắc Cảnh từng nhà treo lụa trắng. Những cái kia thúc thúc đại gia có tu vi, bên trên vạn nghiệp trưởng thành, không có tu vi, đi Bắc Mang Sơn đương trắng đinh, nhưng bọn hắn lại bị những cái kia hủ nho mắng không như lợn chó, những cái kia thúc thúc đại gia máu đều chảy vô ích đá. Chảy vô ích đá. Đương nhiên, nhất ủy khuất vẫn là ta tổ gia gia. Từ đại chu lập quốc hôm đó lên, đại chu hoàng thất liền cho ta tổ gia gia hạ tâm ma cổ. Bọn hắn cho, vì bọn họ lập xuống công lao hán mã tướng quân hạ cổ, hạ vẫn là tâm ma cổ a. Vì chính là để tổ gia gia vĩnh viễn hiệu chung bọn hắn hoàng thất, không thể dâng lên nửa điểm phản loạn tâm tư, cho bọn hắn cao gia thời đại làm chó. Lâm Liêu nghe vậy, lúc này cũng híp mắt lên hai mắt. Tâm ma cổ, thứ này hắn nhớ không lầm, tựa như là năm đó mình cổ chân nhân cái kia tài khoản nghiên cứu ra được một loại cổ độc. Cái kia tài khoản mình đi chính là cổ độc tà tu đường đi, sáng tạo luyện chế được không ít tà cổ. Tâm ma cổ chính là một cái trong số đó, hiệu quả là cho người ta trong lòng trồng tâm ma, hạn chế nó một ít hành vi, cấm chỉ nó một ít hành động, thậm chí ngay cả một ít tâm tư cũng không thể sinh ra. Mình năm đó luyện chế tâm ma cổ bị đại chu hoàng thất lấy đi, còn cần tại đồ đệ của mình trên thân. Mẹ nó, bọn này hôn trướng đảo ngược sao bắt đầu, đó là ngươi cổ sao? Ngươi liền động. Lâm Liêu sắc mặt càng phát ra âm trầm, mà trước mặt hắn Cố Bác Thần cũng để lại thiếu nữ kia đầu. Đủ rồi, nam âm, đừng nói nữa. Nhưng thiếu nữ thanh âm càng thêm xé rách. Không nói. Vì cái gì không nói? Đại chu hoàng thất không biết xấu hổ, làm ra những này dơ bẩn chuyện xấu xa, dựa vào cái gì không khiến người ta nói? Bởi vì không phu quân tại Phù Liễu Thành. Những lời này liền nói ghê gớm. Hoàng thất làm sao nhằm vào ngài, còn có những cái kia lao thần, ngài so ta rõ ràng hơn. Đại chu hoàng thất khai quốc hoàng đế, năm đó cơ duyên xảo hợp, được 7 viên tâm ma cổ. 7 viên tâm ma cổ vừa vận dụng tại đại chu vương triều 7 vị đại trụ quốc trên thân. Hoàng thất mặt ngoài đem các ngươi tôn xưng là quốc công, trên thực tế hận không thể các ngươi từng cái cũng làm ti tiện nô tài. Về sau các ngươi những này công thần già không còn dùng được tâm ma cổ, hiệu quả không kịp năm đó. Hoàng thất phát hiện quyền lợi tại cổ nô tài trong tay vẫn là không bằng tại người trong nhà trong tay, cho nên các ngươi những này lao thần bị nhầm vào xa lánh, buộc các ngươi cáo lao hồi hương. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, hoàng thất vẫn là ngại vứt bỏ các ngươi trước mắt, muốn mạng của các ngươi, còn muốn cho các ngươi ác thụy. Đây chính là hoàng gia, đây chính là đế vương, dạng này hoàng thất không đáng hiệu chung. Thiếu nữ thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ dạy võ tràng. Dạy võ tràng bên trên, những cái kia học sinh giờ phút này nháy mắt. Cố Nam Âm, Cố đại tiểu thư nói những cái kia cũng là huyễn tượng. Huyễn tượng, tuyệt đối là huyễn tượng. Ta coi như cái gì đều không nghe thấy. Nếu không, không phu quân tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Không phải huyễn tượng, vừa mới nhìn thấy, nghe được, đều không phải là huyễn tượng, đáng giết ngàn đao đại chu hoàng thất. Trước đó liền biết hoàng thất bẩn thỉu, nhưng không nghĩ tới vậy mà bẩn thỉu đến loại tình trạng này. Nếu như vừa mới chứng kiến hết thảy đều không phải là huyễn tượng, chẳng phải là chứng minh tên thiếu niên kia làng thật là Cố đại tướng quân sư tôn? Cố đại tướng quân sư tôn là ai? Mơ hồ nghe nói là trong truyền thuyết nhục thân thành thánh đệ nhất nhân Chân Vũ Bắc Thần Tinh Chủ, cũng bị tôn xưng là Chân Vũ Đại Đế. Ta liền nói, sao có nhân sinh như vậy phong thái chắc tuyệt, nguyên lai là Chân Vũ Đại Đế. Bái kiến Chân Vũ Đại Đế, lễ bái Chân Vũ Bắc Thần Đại Đế. Ngươi làm sao quỷ rồi? Ngươi làm sao cũng quỷ rồi? Các ngươi vừa mới không phải thái độ này a? Mà lúc này Lâm Liêu không dành phản ứng dậy võ tràng bên trên, những cái kia học sinh tâm thái biến hóa. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn qua quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu Cố Bác Thần. Cố Hắc Hoa ngẩng đầu lên, nhìn ta. Quỳ trên mặt đất Cố Bác Thần, thân thể không bị khống chế run lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngậm lấy nước mắt hai mắt, nhìn qua Lâm Liêu. Sư tôn. Lâm Liêu híp mắt lên hai mắt. Người thai tôn nữ, nói đều là thật. Trên người ngươi có tâm ma cổ, là ta trách oan ngươi rồi. Cố Bác Thần lắc đầu như trống lúc lắc. Không trách oan, đệ tử chính là bất tranh khí. Tâm ma cổ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đệ tử là ai? Đệ tử là Chân Vũ Đại Đế đệ tử. Đường đường Chân Vũ Đại Đế đồ đệ, bị tâm ma cổ ảnh hưởng, còn không mất mặt, còn không tính bất tranh khí. Nói ra đều ném sư tôn ngài mặt. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, đệ tử không dám, đệ tử thậm chí không dám bảo hắn biết người, đệ tử là của ngài đồ đệ. Lâm Liêu thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt của hắn lăng lệ. Nguyên lai ngươi cũng biết, ngươi biết tâm ma cổ tính không được ngươi bất ước lấy cớ. Tâm ma cổ hiệu quả ta so với ai khác đều rõ ràng, nhưng bằng vào ta năm đó dạy bản lãnh của ngươi, ngươi tuyệt không bể phần, bị hắn khống chế nhiều năm như vậy. Ngươi mẹ nó chính là sợ. Ngươi bị kia tâm ma cổ tra tấn tâm lực tiểu tụy, ngươi nhận mệnh, có phải hay không? Ngươi quên ta đã nói với ngươi, làm ngươi cảm giác vận mệnh đau khổ, chính là tu hành lúc. Cố Hắc Hoa ngẩng đầu lên, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn thế nào đối mặt đại chu hoàng tộc? Lão nhân kia ngẩng đầu, hắn lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Đệ tử nên. Lâm Liêu thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, nói cho ta nên như thế nào? Cố Bác Thần hai mắt giờ khắc này chảy xuống máu tươi. Đệ tử nên phá tâm ma, chấn cờ trống, chiêu bộ hạ cũ, thù hận, lật út thiên hạ. Đệ tử sai, sư tôn. Đệ tử thật biết sai rồi, nhưng đệ tử không có thời gian, không có thời gian. Lâm Liêu nhìn xem lệ rơi đầy mặt lão giả, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Tâm ma cổ, đây không phải có thể đệ xuống sao? Sau đó hắn lại thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt của hắn giờ khắc này có hừng mang lấp lóe. Về phần không có thời gian, ngươi nói là ngươi thọ nguyên sắp hết, nhiều năm như vậy ngươi tu vi gì? Lâm Liêu trông thấy Cố Bác Thần gương mặt giàn mua kia, mắt trần có thể thấy đỏ lên, trên mặt đều là xấu hổ. Đệ tử vô năng, cho đến ngày nay cũng chỉ đến đệ thất cảnh, âm hư dương thực viên mãn, chưa thể đặt chân đệ bát cảnh. Lâm Liêu lông mày lại nhíu lên tới. Biết ngươi thiên phú, nhưng không nghĩ tới thật như thế. Nhưng là ngươi sư tôn trở về, ngươi sẽ không phải chết tại thọ nguyên tuyệt tận. Ta không đồng ý, ai cũng đừng nghĩ để lão tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chương 34, bọn hắn muốn động sư tôn, ngươi nói làm thế nào? Đệ tử cùng bọn hắn tuyên chiến. Lâm Liêu lúc này bắt lấy Cố Bác Thần sau cái cổ. Đi vào nhà. Cố Bác Thần thân thể lúc này nhẫn không ngừng run rẩy, hắn không khỏi nhớ lại mình thời kỳ thiếu niên, mỗi lần sư tôn muốn truyền cho hắn mới tuyệt học, hoặc là lấy kia trước quả sau nhân kỳ dị đạo pháp giúp hắn bay vụt cảnh giới lúc, đều là như thế như vậy, dẫn theo hắn sau cái cổ, đem hắn kéo vào trong phòng. Cố Bác Thần giờ khắc này không cầm được nước mắt chảy nang. Trời xanh a, ngươi không tệ với ta, không tệ với ta. Ta tự nhận không tính là cái gì người tốt, nhưng ngươi không tệ với ta. Cố Bác Thần giờ phút này tháo bỏ xuống lực khí toàn thân, rũ cục lấy bà bay, trên khỏe miệng chọn lại một bên khóc vừa cười. Tùy ý Lâm Liêu đem hắn lôi kéo tiến đại môn bị nổ nát đá xanh trong lầu cát, tư thái của hắn vô cùng buông lỏng, tựa như là nông thôn, cái nào đó mặt trời chiều ngã về tây thời gian, bên ngoài quậy qua đi, bị nhà mình cha mẹ túm về nhà ăn cơm ngon đồng. Sở Hằng Nguyệt còn có Cố Nam Âm cũng nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị Lâm Liêu một ánh mắt ngăn cản, đứng tại chỗ không còn dám hướng phía trước. Một màn này thấy dạy võ tràng bên trên đông đảo học sinh ngậm miệng im lặng. Thẳng đến sau một hồi khá lâu, dạy võ tràng bên trên mới lần nữa sôi trào lên. Thiếu niên kia thật sự là Cố đại tướng quân sư tôn, Chân Vũ đại đế. Xem ra là thật. Ta nhìn thiếu niên kia lần đầu tiên đã cảm thấy hắn khí vũ hiên ngang, một bộ tiên nhân diễn xuất, ánh mắt của ta không có phạm sai lầm, không hổ là ta. Cố đại tướng quân, xem ra buổi chiều sẽ không lại giảng đạo, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ta cảm thấy vị kia Chân Vũ đại đế còn thiếu khuyết một cái người hầu, vì hắn đi theo làm tùy tùng, ta từ nhỏ liền hầu hạ người, đại đế bên người thiếu một cái ta. Đừng mẹ nó không biết xấu hổ, đại đế bên người rõ ràng thiếu khuyết một cái căn cốt tường kiện, thiên phú tuyệt hảo đệ tử, Cố đại tướng quân tư chất không được, không thể chuyển thừa đại đế một phần mười bản sự, nhưng ta không giống, ta từ nhỏ thân thể liền tốt, ta đương nói, ta là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Chờ một lát, ta đánh một bộ quyền, đại đế nhất định có thể một chút chọn chúng ta. Ta là Huyền Vũ Chấn Sơn tông đệ tử, trong tông môn, cung cấp chính là Chân Vũ đại đế, ta mới là đại đế dòng chính đệ tử. Như thế tính toán, ta cùng Cố đại tướng quân là đồng môn nhà. Làm người sao có thể không muốn mặt thành dạng này? Đều đừng kéo vô dụng. Vừa mới là có người hay không, đi tìm Không Phu quân. Chờ Không Phu quân tới, cái này nhưng làm thế nào? Không Phu quân tính cái cầu. Không Phu quân, tu vi gì, cảnh giới gì? Gian kia hai tầng lầu trong cát, nhưng tọa chân lấy Chân Vũ đại đế sống, Chân Vũ đại đế. Mà liên tại dạy võ tràng bên trên học sinh, đàm luận say xưa thời điểm. Tòa kia đá xanh dựng hai tầng lầu cát, đột nhiên phiêu tán ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức kia, để dạy võ tràng bên trong, tất cả học sinh, thân thể cứng ngắc, không dám động đậy, để nguyên bản bình tĩnh bầu trời, phong khởi bất động, để trên trời chim bay, không cách nào bay cánh. Một con, hướng trên mặt đất rơi xuống, thân thể té nháo loạn. Khí tức kia một cỗ tiếp lấy một cỗ so một cỗ cường hành. Đến cuối cùng, dạy võ tràng bên trên các đệ tử đều nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn bị kia khí tức kinh khủng ép tới ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Này khí tức giống như thiên uy. Mà tầng 2 trong lầu cát, Lâm Liêu hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa Cố Bác Thần, rốt cục khẽ bước cằm. Phá âm hư dương thực đại viên mãn, chính là nguyên thần động huyền. Mà lúc này, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Cố Bác Thần, cũng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Cố Bác Thần mở hai mắt ra về sau, lập tức bò lên, quỳ trên mặt đất, hướng về Lâm Liêu dập đầu. Sư tôn ân tình, đệ tử cửu thế khó quên. Cửu thế khó quên a. Lâm Liêu hừ nhẹ một tiếng. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Quy củ cũ, ngươi biết. Trước quả sau nhân, trước hưởng thụ, sau thanh toán. Ngươi bước vào động huyền cảnh cũng phải hoàn lại nhân quả, trong 3 năm, 1000 lần, dòng huyền đắc đạo viên mãn. Nếu là làm không được, nhân quả luật chi phản xuống tới, ngươi vẫn là một con đường chết. Chỉ có thể coi là nhiều đến 3 năm tuổi thọ mà thôi. Cố Bác Thần nhẹ gật đầu. Đệ tử nhất định hết sức làm được. Nhưng Cố Bác Thần lời còn chưa dứt, Lâm Liêu đã một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Ngươi thả cái gì cái rắm? Hết sức làm được, là mẹ nó nhất định phải làm được. Ngươi hoàn lại không được phần này nhân quả, lão tử cũng phải thụ liên lụy. Ngươi làm thân thể này cùng năm đó chân vũ đại đế thể phách giống nhau sao? Có thể ngạnh kháng nhân quả luật chi phạt, đồ không có chí tiến thủ. Biết lao tử nửa năm qua này, thức khuya dậy sớm, cơ hội đều đang đuổi được sao? Vì chính là tại tháng chắc trước, đuổi tới phủ Liễu Thành, cứu ngươi một mạng, ngươi cái này bất tranh khí hỗn trướng. Từng ngày, vì ngươi thao bao nhiêu tâm? Cố Bác Thần é lệ túi thấp đầu. Là đệ tử vô dụng, để sư tôn thất vọng. Lâm Liêu sắc mặt, lúc này mới dịu đi một chút, hắn khoát tay áo. Đem nhân quả nợ trả hết nợ, về sau hảo hảo hiếu kính sư tôn, so cái gì đều mạnh. Người sư tôn ta, lúc này không giống ngày xưa, một thân tu vi đều muốn làm lại từ đầu, cũng đến, cần các ngươi hiếu kính thời điểm. Cố Bác Thần lập tức cung kính dập đầu. Đệ tử nguyện bỏ qua tất cả, chỉ cầu phụng dưỡng làm bạn sư tôn tả hữu. Đệ tử quãng đời còn lại, chỉ cầu có thể đi theo ân sư. Lâm Liêu bước nhẹ mấy lần cằm của mình. Này cũng không cần. Ngươi quá cầu thả. Ta nhặt được cái xinh đẹp cô nàng, cũng coi là hậu bối của ta đệ tử, mặc dù tính tình bướng bỉnh chút, nhưng cũng coi như quan tâm. Nhưng Lâm Liêu lời còn chưa dứt. Đúng lúc này, Lâm Liêu nghe được chói tai tiếng còi. Lâm Liêu híp mắt lên hai mắt. Cố Bác Thần thì từ dưới đất bò dậy, bảo hộ ở Lâm Liêu trước người. Cái này đáng chết tiếng còi. Là Đại Chu Không Phu Quân. Có ý tứ. Hiện tại đến dạy võ tràng, là muốn tìm lão phu phiền phức sao? Hôm nay thế nhưng là lão phu cùng ân sư trùng phùng, ngày đại hỷ, đám này đồ hỗn trướng cũng dám tới quấy rầy. Mà đúng lúc này, Lâm Liêu đưa tay, vỗ vỗ Cố Bác Thần bả vai. Chớ tự mình đã tỉnh. Bọn hắn có thể là tới tìm ta. Cố Bác Thần sững sờ, nhìn xem Lâm Liêu. Sư tôn, ngài. Lâm Liêu giơ ngón tay lên, chỉ mặt mình. Ta hiện tại là Đại Chu Hoàng Thành khâm phạm của triều đình, bị Khâm Thiên Giám ghi lại ở sách, diệt đà nhân đài, la ra cả nhà ma đầu. Bọn hắn muốn bắt ta, ngươi nói làm thế nào? Cố Bác Thần ngẩng đầu, hai mắt lấp loé u mang. Cho bọn hắn mặt, ai dám động đến sư tôn ta, người đó là ta, không đội trời chung tử địch. Nhiều năm như vậy, bởi vì bị tâm ma cổ ảnh hưởng, đệ tử một mực dễ dàng tha thứ Đại Chu Hoàng thất tất cả sở tác sở vi, hôm nay gặp lại ân sư, mới phá vỡ tâm ma, chợt thấy thiên địa rộng. Không muốn cùng Đại Chu Hoàng thất, lại mẹ nó nói dóc, Không Phu Quân hôm nay chỉ cần dám đi vào, đệ tử liền cùng Đại Chu Hoàng thất trực tiếp tuyên chiến. Chương 35, tuổi nhỏ chưa treo phong hầu ấn, dưới lưng thường treo mang huyết đao, đánh tới khi nào? Không có năm tháng. Cố Bác Thần thanh âm khàn khàn, nhưng trịch địa hữu thanh. Lâm Liêu ôm cánh tay, nhìn xem lão nhân trước mắt, khẽ bước cằm. Tâm ma cổ trước mắt còn tại trong thân thể của ngươi, nhưng nó có thể đối ngươi sinh ra ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Cái đồ chơi này vốn chính là tàn thứ phẩm, sẽ theo thời gian đối bị loại cổ người ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Ngươi có thể bị cái đồ chơi này ảnh hưởng nhiều năm như vậy, cũng thật sự là đủ mất mặt. Vừa mới còn một mặt sát khí Cố Bác Thần, lập tức cúi thấp đầu. Sư tôn dạy phải. Lâm Liêu thì quay đầu. Hắn xuyên thấu qua lầu các tầng hai cửa sổ nhỏ, trông thấy lầu các bên ngoài, Thương Đàm Học Cung đại môn bị người cưỡng ép đẩy ra. Trên trời đại đoàn nồng hậu dày đặc mây đen, cũng từ bên ngoài học cung tới gần, toàn bộ Thương Đàm Học Cung giống như là đều muốn bị bao phủ tại mây đen phía dưới. Một đám mang theo mũ rộng vành, người khoác cám kim giáp, eo phối bản long đao tu sĩ, cưỡng ép xông vào. Xông tới tu sĩ, nhân số không nhiều, chỉ có 12 cái. Nhưng cái này 12 cái tu sĩ trên thân mang theo sát khí, trên trời mây đen, vậy mà theo cái này 12 cái tu sĩ bộ pháp cùng nhau tiến lên. Mà nguyên bản bị Cố Bác Thần phá cảnh khí thế ảnh hưởng, nằm dạp trên mặt đất học cung học sinh lúc này cũng một cái tiếp một cái bò lên. Bọn hắn khỏe mắt quét nhìn, thoáng nhìn, xông vào học cung Không Phu Quân, nhưng bọn hắn từng cái đều giữ im lặng, giống không nhìn thấy đồng dạng. Thậm chí, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không dám. Chỉ có không nhiều một số người dám nhỏ giọng dế. Không Phu Quân thật tới. Bên trong học cung phát sinh chuyện lớn như vậy, Không Phu Quân có thể không tới sao? Ta nghe nói bọn hắn muốn là dự định tại đại tướng quân sau khi chết trực tiếp tiếp nhận phủ Liễu Thành. Bọn này Không Phu Quân sẽ không đối chúng ta hạ độc thủ đi. Sợ bọn họ cái rắm. Đá xanh trong lầu cát, toa chấn, trong truyền thuyết Chân Vũ Đại Đế. Đại đế sẽ phù hộ chúng ta. Chỉ là Không Phu Quân dám ở Chân Vũ Đại Đế trước mặt làm càn. Nhưng đám kia Không Phu Quân lại không biết trong phòng nhỏ ngồi trong truyền thuyết Chân Vũ Đại Đế. Ai mẹ hắn đi nói cho một chút bọn này Không Phu Quân, để bọn hắn thật dài mắt đi, đừng quá phết lối. Mà trong phòng nhỏ, Lâm Liêu nhìn xem đám kia Không Phu Quân, nhíu mày. Cố Bác Thần đứng tại sau lưng Lâm Liêu. Sư tôn, cái này 12 người đều là chú đóng ở phủ Liêu Thành Không Phu Quân. 12 cái, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh, tu vi cao nhất là anh biến hóa thần. Sư tôn, ngươi lại lưu ở nơi đây, không muốn đi động, cái khác hết thảy giao cho đệ tử xử lý. Lâm Liêu nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Hai tử lớn, có một số việc cũng nên giao cho bọn hắn đi xử lý. Mọi thứ đều tự thân đi làm, mình đến mệt chết, đâu còn có thời gian leo lên đại đạo. Mà Cố Bất Thần, tại nhìn thấy Lâm Liêu gật đầu một cái mắt. Một giây sau, thân ảnh của hắn đã động. Lâm Liêu thình lình trông thấy, Cố Bất Thần thân ảnh đã xuất hiện ở dãy võ tràng bên trên, ngăn ở kia 12 cái mang theo mũ rộng vành thân ảnh trước. Cố Bất Thần lúc này méo một chút cổ. Thương Đàm học cung là học sinh nghe kinh học đạo chi địa, chư vị quan nhân, vì sao tới đây à? Kia 12 cái mang theo mũ rộng vành không phu quân, cầm đầu tên kia, thân thể cứng đờ. Nhưng hắn rất nhanh hướng về Cố Bất Thần liền ổn quyền. Bái kiến đại tướng quân. Tên kia không phu quân sau lưng, cái khác không phu quân cũng lập tức ổn quyền không người. Bái kiến đại tướng quân. Cố Bất Thần cười nhạo một tiếng, khoát tay áo. Cố mỗ người, đã không tại Hạo Kinh năm trước, đã sớm cáo lao hồi hương. Hiện nay, chỉ là hương giá thôn phu, chư vị cớ gì xưng ta đại tướng quân? Chư vị có mục đích gì? Nói thẳng, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, các ngươi chính là tự tiện xông vào học cung, ta làm học cung cũng cũng có nghĩa vụ, vẻ gãy chư vị cổ. Chư vị hẳn không có ý kiến. Cầm đầu tên kia không phu quân, đem mũ rộng đảnh, có chút nâng lên. Cung hạ đại tướng quân, phá cảnh đến động huyền. Phụ thường ti xem ra có thể dẹp đường trở về phủ. Cố Bác Thần ôm cánh tay, không nói gì. Cái kia tên là thủ không phu quân, trầm mặc nửa ngày, mới lần nữa thận trọng mở miệng. Đại tướng quân, phá cảnh về sau, có tính toán gì không? Phải chăng dự định về Hạo Kinh? Nếu có về Hạo Kinh dự định, có thể cho tại hạ biết, tại hạ có thể để Hạo Kinh đồng liêu bẩm báo bệ hạ. Cố Bác Thần hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, vẫn là không có nói chuyện. Giờ khắc này, kia 12 tên không phu quân đều có chút chân tay luống cuống. Trên trời mây đen cũng bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Lại là sau một hồi khá lâu, cầm đầu tên kia không phu quân, tựa hồ cuối cùng đã tới đây lấy cớ. Tại hạ tiếp vào tin tức, có khâm phạm của triều đình chui vào học cung, chúng ta đến đây đổi bắt. Cố Bác Thần nhẹ gật đầu. Là cái nói còn nghe được cái cớ thật hay. Các ngươi muốn tìm khâm phạm của triều đình, kêu cái gì? Dẫn đầu tên kia không phu quân hơi suy tư, thanh âm khàn giọng. Một gọi Sở Hàn Nguyệt, một tên khác gọi Lâm Liêu. Hai người này là một đôi ma tu đạo lữ, giết sạch Đà Nhan Đài, La Gia hơn 3000 nhân khẩu tính mệnh, đã bị Khâm Thiên Giám lập là mất đẳng trung vị khâm phạm. Cố Bác Thần túi đầu xuống, vuốt nhẹ mấy lần cằm của mình. Dừng. Liêu. Dẫn đầu không phu quân lập tức gật đầu. Chính là Lâm Liêu. Đại tướng quân, nghe nói qua người này. Một giây sau, Cố Bác Thần đống nhiên nổi giận. Hắn giơ tay lên, một bàn tay liền quất vào đầu lĩnh kia không phu quân trên mặt. Vang một tiếng, tên kia dẫn đầu không phu quân mũ rộng bành vỡ vụn, cả người bay ngược ra ngoài, đụng vào học cung tường cao bên trên, trực tiếp đem học cung tường cao đâm đến chia năm xẻ bảy. Cố Bác Thần thì hất cằm lên. Lâm Liêu, kia là ta Cố Bác Thần sư tôn, các ngươi không phu quân có ý tứ gì? Bắt người bắt được ta Cố Bác Thần trên đầu tới, ta còn chưa có chết đi. Cố Bác Thần một bên ồm ồm nói chuyện, một bên đưa tay một chảo, vừa mới bị hắn một bàn tay đập bay tên kia không phu quân đầu lĩnh, lại bay ngược trở về, bị hắn nắm lấy cái gáy, xách trong tay. Rơi mất mũ rộng vành không phu quân, lộ ra một trường không tính anh tuấn, nhưng coi như đoan chính trung niên nhân khuôn mặt. Tên trung niên nhân này một bên gương mặt đã biến hình, đầy miệng răng đều đã băng rơi mất, hốc mắt nứt ra, đồng tử sung huyết. Hắn hai tay nắm Cố Bác Thần cánh tay trắng kiện. Đại tướng quân, tha, tha mạng. Tại hạ không biết, kia khâm phạm. Không, vị tiền bối kia là của ngài sư tôn, là tại hạ mạo phạm. Tại hạ cái này đi liên hệ Khâm Thiên Giám, để bọn hắn một lần nữa xác minh. Nhưng Cố Bác Thần chỉ là khẽ lắc đầu. Không cần. Ân sư, là Cố mẫu người tái sinh phụ mẫu, ai mạo phạm hắn, người đó là Cố mẫu người tử định. Ngươi hôm nay đi ra không được cái này học cung. Khâm Thiên Giám, cũng đừng nghĩ đào thoát liên quan. Tên kia không phu quân, sắc mặt đại biến. Cố tướng quân, đây là ý gì? Ta không phu quân cùng Khâm Thiên Giám đều là Đại Chu hoàng đế, lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, áp đảo bách quan phía trên. Đại tướng quân, hôm nay làm nhục ta không có gì, nhưng nếu là đúng không lương nhân cùng Khâm Thiên Giám hạ tử thủ, cái này cũng tạo phản không khác. Đại tướng quân, ngài một thế anh danh, hôm nay chẳng lẽ muốn làm phản ta sao? Giờ khắc này, dạy võ tràng bên trên, đột nhiên nổi lên gió bấc. Gió bấc phần phật, thổi lên Cố Bác Thần tóc trắng, cũng đem hắn quần áo trên người, thổi đến bay phất phới. Một thế anh danh. Cầu thí. Hạo Kinh hủ nho, mang ta là hai tay tràn đầy máu tanh thô bị đổ tể, trung nguyên bất tính, xem ta là ăn thịt người huyết đủ các quỷ, Đại Chu đế hoàng, càng là cảm thấy, chỉ cần ta còn tại nhân gian một ngày, bọn hắn cao gia hoàng vị, an vị đến không an ổn. Ta một thế anh danh. Ta có cái dám một thế anh danh. Ta bất quá là cái ngu rốt cầu nô tài. Nhiều năm như vậy, có lỗi với mình vợ con, có lỗi với đi theo ta chinh chiến xa trường huynh đệ, càng cố phụ. Mang ta luyện trăm vạn quyền tân sư. Nhưng là, cục diện hôm nay, mặc dù là ta gieo gió gặt bão, nhưng Đại Chu hoàng tộc cũng thoát không ra liên quan. Bị Cố Bất Thần nắm lướt cổ tên kia không phu quân, sắc mặt càng phát hoảng sợ, da đầu của hắn run lên, toàn thân đều nổi da gà. Đại tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Ngài vừa mới nói lời, thế nhưng là đại bất kính. Ngài thật muốn tạo phản hay sao? Từ Đại Chu lập quốc bắt đầu, ngài thế nhưng là đã vì Đại Chu mạt binh lệ ngựa, đánh đông dẹp bắc gần 3000 năm. Ngài muốn tạo phản? Cố Bất Thần cười nhạo một tiếng. Đúng vậy a, ta đã cho Đại Chu hoàng thất làm 3000 năm cậu nô tài. Nô tài kia, ta hiện nay cũng làm đủ, cũng muốn làm người hồi. Cố Bác Thần bàn tay có chút dùng sức. Tên kia không phu quân sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn huyệt thái dương nâng lên kinh lạc, nhìn qua giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Cậu vật, ta biết các ngươi không phu quân bên ngoài có một thế thần thông, có thể để thần hồn của mình liên thông các ngươi không phu quân không tốt đẹp trai, để các ngươi không tốt đẹp trai cùng ta đối thoại. Cố Bác Thần bàn tay càng thêm dùng sức. Tên kia không phu quân quẹt miệng, giờ khắc này cũng tràn ra máu tươi. Cổ của hắn rất nhanh bị Cố Bác Thần triệt để cắt đứt, đầu lâu cùng thân thể tách rời, một cái đầu lẻ loi trơ trọi bị Cố Bác Thần nắm nâng tại trong tay. Nhưng vào lúc này, tên này không phu quân đầu lâu hai mắt đột nhiên sáng lên một vòng tử sắc cú quang. Sau đó tên kia không phu quân còn sót lại đầu lâu lại tự nhiên mà vậy phiêu phủ ở giữa không trung. Tên kia không phu quân quẹt miệng, thậm chí mang theo một tia hướng lên chọn đường vòng cung. Đại tướng quân, đã lâu không gặp, lần trước Hạo Kinh từ biệt, không nghĩ tới đã trăm năm chưa từng thấy qua. Cố Bác Thần ngóc lên cái cằm. Tuổi nhỏ chưa treo phong hầu ấn, dưới lưng thường treo mang huyết đao. Triệu Củ, Thông Chi, Cảnh Đế, Cao Hàng, Bắc Cảnh Sáu Châu, từ hôm nay trở đi, liên hợp tự trị, không về hắn Đại Chu quản. Bác quân, hướng Đại Chu hoàng thất tuyên chiến. Tên kia khuôn mặt quỷ dị không phu quân, sắc mặt rốt cục thay đổi. Tấm kia vốn là vặn mèo biến hình mặt, ánh mắt càng thêm che lấp. Đại tướng quân, ngươi không có nói đùa, ngươi là nói thật chứ? Trên người ngươi. Cố Bác Thần cười nạo một tiếng. Kia tâm ma cổ đã khống chế ta hơn 2000 năm, còn muốn khống chế ta cả một đời. Bác quân mặc dù đã nhanh trăm năm, không thuộc ta quản hạt, nhưng Triệu Củ, ngươi biết. Ta ra lệnh một tiếng, Bác quân khoảnh khắc đổi màu cờ. Bác quân chưa từng thuộc về Đại Chu Cao gia. Tên kia sắc mặt nhăn nhó không phu quân, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đại tướng quân thật muốn đánh trận sao? Dự định đánh tới khi nào? Cố Bác Thần thanh âm bỗng nhiên cao vút. Không có năm tháng. Triệu Củ thanh âm cũng dồn dập lên. Không có năm tháng, vô biên vô tận đánh sao? Cố Bác Thần ánh mắt giờ khắc này cũng bệ nghệ. Ngày hôm trước đánh trận, ngày thứ hai ta chết đi, vậy liền mặc kệ, nương, chết còn quản lông gà a. Nhưng chỉ cần ta sống, vậy liền một mực đánh. Thẳng đến Bắc quân đánh tới Hạo Kinh. Để Cảnh Đế tại Hạo Kinh chờ lấy. Để hắn tại Hạo Kinh chờ lấy ta. Chương 36, có đầy đủ nhiều hàng mẫu, liền có thể nhìn thấy tương lai, chân chính đa tử nhiều phúc. Dạy võ tràng bên trên, đột nhiên có do lớn quét. Kia không phu quân còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Cố Bác Thần đã giơ lên nắm đấm. Nên nói đã nói xong. Triệu Củ, ngươi nên đi thượng đấu. Một giây sau, Cố Bác Thần một quyền vung ra. Tên kia không tốt đầu người, trong nháy mắt nổ tung, nổ thành một đoàn huyết vụ. Dạy võ tràng bên trong, cái khác không phu quân nhìn xem một màn này, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn nhìn qua Cố Bác Thần, muốn nói cái gì? Nhưng Cố Bác Thần thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Đó lấy, còn lại 11 cái không phu quân. Một cái tiếp một cái nổ tung, nổ thành tinh mịn huyết vụ. Trên trời mây đen, lúc này triệt để tản ra. Cố Bác Thần ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, phun ra một ngụm trọc khí. Từ Đại Chu Vương triều kiến quốc đến nay, Bắc Cảnh Sáu Châu xung làm Đại Chu Bắc môn hộ, giúp Đại Chu Vương triều đóng giữ Bắc Mang Sơn, đã tiếp cận 3000 năm, 3000 năm nay, ta Bắc Cảnh binh sĩ tử thương vô số, Đại Chu hoàng thất chưa từng cho ta Bắc Cảnh Sáu Châu điều qua một binh một tốt. Ta Bắc Cảnh, từng nhà đều đổ trắng thời điểm. Hạo trong kinh thành các quý nhân, chính no rượu ngon chén giả quàng, thi nhân thổi tiêu mỹ nhân say. Theo ta được biết, cái này ngàn năm qua, ta Bắc Lục Châu chết tại trên Bắc Mang Sơn tử đệ đã vượt qua 200 vạn. Hạo Kinh hủ nho, xem thường Bắc Lục Châu học sinh, Hạo Kinh khâm tiên giám, không nhìn chúng Bắc Lục Châu tướng sĩ. Đại Chu chưa hề đem ta Bắc Lục Châu bách tính coi là đồng bào. Chư vị ngồi ở đây, phần lớn cũng là Bắc Lục Châu ra đời binh sĩ. Mời chư vị giúp ta Cố Mỗ thay Bắc Lục Châu bách tính chuyển lời. Sau ngày hôm nay, Cố Mỗ người liền sẽ triệu tập bộ hạ cũ, một lần nữa chấp trưởng Bắc quân Vân Soái. Chư vị hiện tại muốn đi ta không lưu, muốn thừa cơ hội này tiến về Hạo Kinh hoặc là Trung Nguyên nội địa tránh họa, ta cũng có thể lý giải. Nhưng chiến sự vừa mở, Bắc Lục Châu cùng Đại Chu vương triều liền lại không liên quan. Lựa chọn ra sao, toàn bằng các vị. Giờ khắc này, gió lớn lại một lần thổi qua dạy võ tràng. Phong tiêu tiêu, người hoảng sợ. Dạy võ tràng bên trên những cái kia học sinh giờ khắc này cùng nhìn nhau, trong mắt đều là bối rối. Thật phải đánh giặc. Một khi khai chiến, Bắc Lục Châu cùng Đại Chu vương triều trực tiếp quyết liệt. Chúng ta về sau cũng không còn có thể tự xưng là Đại Chu con dân. Nhưng ta từ lúc sinh ra đời bắt đầu chính là Đại Chu người a. Lập tức cũng không phải là. Đừng làm loạn, ngươi đem Đại Chu đương cố hương, Đại Chu coi ta là châu ngựa. Cố đại tướng quân thai tôn nữ nói có đạo lý, dạng này hoàng thất không đáng hiệu chung. Chỉ khi nào khai chiến, gặp nạn vẫn là bách tính, ta láo nương chính là cái nông hộ, nàng lớn tuổi liền không thể để nàng an độ lúc tuổi già sao? Cố đại tướng quân coi là thật đến cùng Đại Chu hoàng thất không chết không thôi tình trạng, liền không thể ngồi xuống đến nói chuyện. Cái này dù sao cũng là phản quốc ca. Mà đúng lúc này, nguyên bản tại đá xanh trong lầu các Lâm Liêu nhìn qua ồn ào dạy võ tràng híp mắt lên hai mắt. Dân tâm không đủ đủ a. Bất quá cái này cũng bình thường, mặc dù Bắc Lục Châu đối Đại Chu triều đình sớm có oán khí, nhưng dù sao đương lâu như vậy Đại Chu quốc dân đống nhiên độc lập, cho dù ai đều sẽ không thích ứng. Sau đó, Lâm Liêu lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác Thần phương hướng. Ngươi đã quyết định phải cùng Đại Chu khai chiến, vậy vi sư liền lại giúp ngươi một tay. Trộm tinh giả dự lấy tương lai. Tương lai người. Giờ khắc này, Lâm Liêu hai mắt bắt đầu sáng lên ngầm ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào Cố Bác Thần trên thân. sau đó hắn cảnh tượng trước mắt bắt đầu bặm mẹo. Hắn nhìn thấy kim qua thiết mã nửa thành khói cát cùng lấy đao sử địa đứng tại núi thây biển máu trước Cố Bác Thần. Nhưng Lâm Liêu ánh mắt không có đứng im, mà là bắt đầu hướng về dạy võ tràng bên trên cái khác học sinh di động. Hắn muốn thông qua đoán được ở đây mấy ngàn người tương lai đến suy tính ra một trận chiến này cắt hung. Đây mới là tương lai người chân chính cách dùng, lấy đủ nhiều hàng mẫu số liệu nhìn thấy tương lai. Sau một hồi khá lâu, Lâm Liêu huyệt thái dương nâng lên gân xanh, trên mặt của hắn lộ ra chưa bao giờ có mọi mệt, nhưng hắn rất nhanh đem phần này mọi mệt ép xuống. Hắn xoay người đi xuống lầu cát, lại từ lầu cát đi vào dạy võ tràng bên trên đám kia tâm tư hỗn loạn học sinh ở trong. Những cái kia học sinh trông thấy Lâm Liêu, từng cái đều không tự chủ được hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. Lâm Liêu thì xuyên qua đám người, trực tiếp hướng Cố Bác Thần đi đến. Chỉ là thanh âm của hắn lúc này yếu ớt truyền ra. Chiến sự vừa mở, địa không phân châu quận, người không phân lao hấu, đều có gìn giữ đất đai kháng chiến chi trách. Đều đến loại thời điểm này, lại còn có người đối đại Chu hoàng thất, trong lòng còn có huyết tưởng. Ngươi làm một trận, là cho chính Cố Bác Thần đánh. Đánh rắm, một trận là cho tất cả Bắc Lục Châu tu sĩ, bách tính, còn có các ngươi đánh. Ta nói cho các ngươi biết, chiến sự mở ra, các ngươi cùng đại Chu chính là tử cục. Theo ta được biết, Bắc Lục Châu cảnh nội truyền thừa vượt qua ngàn năm 18 tòa tông môn đã bị đại Chu hoàng thất thanh trước 16 tòa. Bị thanh trước 16 tòa tông môn, từng cái máu chảy thành sông. Lâm Liêu thanh âm ngừng lại, hắn quay đầu nhìn một cái trong đám người Sở Hàn Nguyệt. Lúc này Sở Hàn Nguyệt cúi đầu giữ im lặng, chỉ là gắt gao cắn môi dưới. Lâm Liêu dương lên cái cằm, không có lợi hại tông môn, Bắc Lục Châu muốn tu tiên hải tử liền không có đạp vào tiên độ khả năng. Mà ngoại trừ cái này 12 tòa tông môn, còn có không ít gia tộc bị tịch thu cả nhà. Những tông môn này cũng tốt, gia tộc cũng được, bị diệt môn về sau, môn phái trong gia tộc tu hành tài nguyên đều bị chuyển đến Đại Chu nội địa. Những chuyện này không cần ta nói tỉ mỉ, chính các ngươi vóc hỏi thăm một chút cũng đều biết được. Trừ cái đó ra, Đại Chu vương triều y theo pháp lệnh điều động đến Bắc Lục Châu các nơi trấn thủ quân nhân, từng cái cũng đều là cái đỉnh cái phế vật, không phải ngồi ăn rồi chờ chết, chính là không có bản lãnh gì nhàn tản ra tu. Ngay bình thường không có kiếp nạn còn tốt, phàm là nơi nào đó đến cái ma tu, bạch cốt thành núi che trời ánh sáng, sinh huyết hoa sông nhiễm trường giang, quạ xe cho chiếc không gà gáy, thiên địa không màu dân không hương. Các ngươi tự giác là Đại Chu con dân, Đại Chu hoàng thất coi các ngươi là thành con dân của bọn hắn sao? Các ngươi coi Đại Chu là của quốc, những châu khác quận bách tính bắt các ngươi đương đồng bào sao? Một đám máu bao cũng xứng ở chỗ này, bản thân cảm động. Đại Chu hoàng thất đối ngươi Bắc Lục Châu sở tác sở vi, Khánh Nam Sơn chi thẻ tre viết không hết đầy đất dâm ô, quyết Đông Hải chi sóng cả tẩy không sạch đầy trời tội nghiệt. Phàm có thiên hay hơi không thương yêu, ngồi nhìn nó đói phu lưu ly, bại lộ như mãng, là muốn cho Bắc Lục Châu người thưa thớt. Đại Chu triều đình lại tung tham quan ô lại, che kín bắc cảnh, làm lột dân mỡ, trai gái khóc lóc khóc không ra tiếng đường, là muốn Bắc Lục Châu người nghèo khó. Quan lấy môi đến, hình lấy tiền miễn, giàu mà đương quyền, hào kiệt tuyệt vọng, là làm Bắc Lục Châu chi anh tuấn hậm hực mà chết cũng. Phàm có khởi nghĩa người, động vu lấy mưu phản đại nghịch, di kỷ cựu tộc, là muốn tuyệt Bắc Lục Châu anh hùng chi mưu. Đại Chu lường gạt vũ nhục bắc cảnh con dân, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện nay có người mang theo các ngươi khởi nghĩa, các ngươi còn không chân quý. Đi qua Hạo Kinh sao? Biết nơi đó phồn hoa thành hình dáng ra sao không? Biết Hạo Kinh phồn hoa là dựa vào cái gì trồng chất lên sao? Là dựa vào ngươi Bắc Lục Châu từng tòa bị đảo giống mỏ linh thạch hố, là dựa vào ngươi Bắc Lục Châu chết tại trong động mỏ lao công, là dựa vào ngươi Bắc Lục Châu chết tại Bắc Mang Sơn từng cái tướng sĩ. Các ngươi ở chỗ này trời đông giá rét, bọn hắn tại Hạo Kinh sắc màu rực rỡ. Các ngươi cảm thấy cái này công bằng? Lâm Liêu lúc này chạy tới Cố Bác Thần bên người, hắn chậm rãi quay đầu, lúc này mới thấy rõ, dạy võ tràng bên trên tất cả học sinh đều ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Những này hừng hực ánh mắt để Lâm Liêu có chút không thích ứng, nhưng hắn rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Hắn lườm bên người Cố Bác Thần một chút, thấp giọng, ta vừa mới nhìn trộm một trận chiến này tương lai nhân quả. Cố Bác Thần lập tức cúi đầu, hắn rõ ràng là biết được mình sư tôn bản sự. Sư tôn, nhân quả như thế nào? Lâm Liêu ánh mắt lấp lóe, không tốt lắm, nhìn thấy hơn 10 loại tương lai. Đại Chu doanh số là 9, Bắc Lục Châu doanh số là 1. Còn đánh sao? Cố Bác Thần nhếch môi sừng, thiếu dung dữ tợn. Đánh, đánh hắn nương, không phải còn có một thành cơ hội, tương lai là ta thắng. Sư tôn ngài nói qua câu nói kia, ta nhớ được. Lâm Liêu nhíu mày, lời ta nói nhiều, ngươi nói là câu nào? Cố Bác Thần hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, quá khứ không cách nào vãn hồi, tương lai có thể cải biến. Đệ tử, lần này tuyệt không ném sư tôn mặt mũi, dù là bỏ mình hoang dã, đệ tử cũng muốn báo thù. Nhưng một giây sau, Lâm Liêu bàn tay đã quất vào Cố Bác Thần trên mặt. Mẹ ngươi chứ? Ngươi chết, thiếu kính lao tử đệ tử chẳng phải thiếu một cái? Ngươi dám để cho lão tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh? Lao tử hiện tại liền giết chết ngươi. Bất quá, Lâm Liêu sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống. Vi sư hiện tại mặc dù cũng có thể đổ bộ đại hảo, nhưng cơ hội chỉ có 3 lần, cộng lại thời gian, xem chừng chỉ có 1/2, thời điểm then chốt có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, có thể giúp ngươi trăm bước, nhưng hủy diệt một cái vương triều, tạm thời làm không được. Thế nhưng là, cái này phản, nhất định phải tạo, thủ, nhất định phải báo. Ta muốn tương lai, nhất định phải đạt thành. Nhưng muốn đạt thành cái này tương lai, không thể chỉ vào ngươi, cũng không thể chỉ vào Bắc Lục Châu. Đến chỉ vào ngươi sư tôn ta, còn có ngươi sư tôn những đệ tử khác. lúc đầu nghĩ trông cậy vào ngươi đến hiếu kính ta, kết quả còn phải vi sư giúp ngươi chủ đích. Bất quá không quan hệ, vi sư còn có đệ tử khác. Đây mới thật sự là đà tử nhiều phúc. Ta còn là phải đi Bắc Mang Sơn, tìm Lý Thuần Cương, tìm Liễu Như Yên, tìm Trần Bình An. Chương 37, địch nhân giết ngươi còn muốn nói đây là nô lệ, khởi nghĩa, xuôi nam cầm rồng. Lâm Liêu giờ phút này chắp hai tay sau lưng, thấp giọng thì thảo. Ma Cố Bắc Thần sắc mặt đống nhiên biến đổi, hốc mắt của hắn đỏ lên. Sư tôn, ngài còn có đệ tử khác? Đệ tử vẫn cho là mình là ngài đồ đệ duy nhất ta. Trần Vũ chi đạo, còn có cái khác truyền nhân. Lâm Liêu lườm Cố Bắc Thần một chút, hắn không hiểu, vị này tại Bắc Lục Châu bách tính trong miệng, vệ nghệ tung hoành người đồ, ở trước mặt mình, làm sao lại là cái khóc túi sách đâu? Lâm Liêu thở dài, bố vô Cố Bắc Thần bà bay. Trần Vũ chi đạo truyền nhân, hoàn toàn chính xác liền người một cái. Ngươi cũng là Trần Vũ đại đế đệ tử duy nhất. Nhưng vi sư, không chỉ Trần Vũ đại đế cái này một cái tài khoản. Cố Bác Thần đã đỏ lên hốc mắt, lúc này mới không có rơi lệ. Hắn rủi rủi con mắt. Sư tôn có ý tứ là Trần Vũ Bác Thần tinh chủ chỉ là ngài thân phận một trong. Lâm Liêu đuốt đuốt huyệt thái dương. Ngươi tạm thời trước hiểu như vậy đi. Ngươi đối vi sư chân chính thủ đoạn cùng thực lực, kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Cố Bác Thần hít sâu một hơi. Hắn há to miệng, muốn nói gì. Nhưng Lâm Liêu đã quay đầu, nhìn xem dạy võ tràng bên trên kia từng cái ánh mắt như cũ sáng rực sáng lên học sinh nhíu mày. Hắn vừa mới ngôn từ, điều động những học sinh này đối đại chu lòng phản kháng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lâm Liêu rõ ràng trông thấy không ít học sinh trong mắt như cũng do dự. Tại Lâm Liêu nhìn thấy khả năng phát sinh tương lai bên trong Bắc Lục Châu sở dĩ hội chiến bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Bắc Lục Châu bách tính tâm không đủ đủ, có rất nhiều tông môn bách tính đối đại chu lại vẫn trong lòng còn có huyễn muốn ngu xuẩn. Bọn hắn không biết phần này huyễn tưởng cùng ngu trùng cuối cùng sẽ hại thảm bọn hắn. Mà tại Lâm Liêu dự lấy đến tương lai bên trong, cái này dạy võ tràng bên trên hơn phân nửa học sinh cũng là bởi vì còn không có ý thức được đại chu triều đình lãnh khốc vô tình mà vận mệnh bi thảm. Muốn cải biến Bắc Lục Châu chiến bại tương lai, hiện tại liền phải ra tay. Lâm Liêu thanh âm sâu kín, giờ khắc này ở dạy võ tràng bên trên phiêu đãng. Phong tuyết đến này, vạn cổ một tạo, ta vừa mới lại tính thanh thiên. Nhìn thấy một chút tương lai, chư vị có thể nghĩ biết, ta đều thấy được thứ gì. Dạy võ tràng bên trên, như cũ yên tĩnh. Mà Lâm Liêu ánh mắt di động. Ánh mắt của hắn, rơi vào đứng ở trước mặt mình, hất lên vải thô ra thú học sinh trên thân. Người gọi Lưu Kỳ Dũng, đúng không? Tên kia học sinh thân thể cứng đờ, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ. Sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên. Hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Là ta là đệ tử Lưu Kỳ Dũng, bái kiến Trần Vũ đại đế. Lâm Liêu không có cúi đầu, chỉ là đồng tử hướng xuống thoáng nhìn. Ngươi là nhà, là thế hệ ở tại hồi rồng phong thợ săn. Ngươi dưới cơ duyên xảo hợp, bước vào con đường đi là hiếm thấy săn tu con đường. Lưu Kỳ Dũng sắc mặt đỏ lên, hắn đã kích động nói không ra lời. Hắn cảm thấy mình là bị Trần Vũ đại đế coi trọng. Hắn khỏe mắt quét nhìn, đã liếc về bên cạnh mình học sinh, ao ước diễm ánh mắt. Hắn cố gắng khống chế khóe miệng của mình, để nó không muốn nhếch lên quá mức rõ ràng. Chết miệng, nhanh cúi xuống dưới, đánh chết không thể cười ra tiếng. Mẫu thân, con trai của ngươi tiền đồ, con trai của ngươi bị Trần Vũ đại đế chọn trúng. Nhưng một giây sau, Lâm Liêu thanh âm khàn khàn, yếu ớt truyền đến. Lưu Kỳ Dũng, ngươi hiện nay vẫn cảm thấy mình là đại chu con dân đi. Quỳ trên mặt đất, Lưu Kỳ Dũng thân thể cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, muốn giải thích cái gì? Nhưng Lâm Liêu thanh âm, từng cái bị tịt rơi vào trong thai của hắn, đều như kinh lôi nổ vang. Ngươi cũng không đem Bắc Lục Châu cùng đại chu ở giữa chiến tranh coi ra gì, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ về đến trong nhà, chuyên tâm tu luyện, đại khái một năm về sau, ngươi săn trải qua tu luyện có một chút thành tựu. Suốt qua ngày, Đại Chu Bắc phạt Thiết Quân vừa vặn đi ngang qua hồi rồng phong. Ngươi đoán làm gì? Đại Chu Thiết Quân đem ngươi coi là Bắc Lục Châu phản tặc. Kỳ thật không chỉ là ngươi, chiến tranh mở ra về sau, tất cả Bắc Lục Châu tu sĩ đều bị Đại Chu định vì phản tặc. Bọn hắn dùng móc sắt đâm xuyên qua ngươi xương tỳ bà, đem ngươi dán tại nhà ngươi cổng cây kia thiên niên tùng bên trên. Về sau ở ngay trước mặt ngươi, cắt mất ngươi kia co quắp nằm ở trên giường lao nương đầu. Vợ chưa cưới của ngươi cũng bị bắt ra, kia là cái làn da màu lúa mì, eo nhỏ chân dài tráng kiện nữ tử. Đại Chu Thiết Quân tại Bắc Lục Châu cũng không có gì quân kỷ. Thê tử của ngươi bị xé rách trên người và áo, ngay trước mặt ngươi bị đám kia Thiết Quân lần lượt khi nhục. Không, không chỉ thê tử của ngươi, còn có ngươi kia hai cái di chuyển thê tử ngươi mỹ mạo song bào thai quê nữ. Đám kia phát rồ Thiết Quân làm sao có thể bỏ qua? Cái này một đôi tuổi trẻ mỹ mạo tịnh đế liên, ngươi tiểu nhi tử cũng bị bắt đi, bị khô máu, sung làm con lương, ngươi bị dán tại trên cây, nhìn xem mình cửa nát nhà tan, thê nữ chịu nhục, lại không thể làm gì. Mà cái này đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi đối lại chu, đối kia Thiết huyết vương triều, trong lòng còn có huyên muốn. Lưu Kỳ Dũng giờ khắc này ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua Lâm Liêu. Cặp mắt của hắn rơi xuống huyết lệ, thanh âm xé rách. Đại đế, đại đế nói thế nhưng là thật. Học sinh trung quanh giờ khắc này nhao nhao nhìn về phía Lưu Kỳ Dũng, ánh mắt của bọn hắn lại không nửa điểm hâm mộ hoặc là ghen ghét, chỉ có đáng thương. Nhưng Lâm Liêu cũng không phản ứng hắn, mà là trực tiếp hướng đi kế tiếp học sinh. Vương Cảnh Sùng, một mặc một bộ áo trắng, giống như là văn sĩ học sinh, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bái kiến Trần Vũ đại đế. Lâm Liêu híp mắt lại, ngươi là Cảnh Xuân Trấn nho sinh. Cảnh Xuân Trấn phụ cận, 10 dặm 8 thôn nho sinh bên trong, luận học thức nội đạo, ngươi làm nổi thứ nhất. Vương Cảnh Sùng tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà lên. Đại đế quá khen. Cảnh Sùng, chỉ là cái bất tranh khí nho sinh. Lâm Liêu cười nhạo một tiếng. bất tranh khí. Ngươi nhưng quá tranh khí. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ trở lại cảnh Xuân Trấn, Bắc quân chiêu mộ mưu sĩ lúc, ngươi chưa thể trúng tuyển. Bởi vậy một mực chú ý, đại khái 3 năm sau, Đại Chu quân đội giết tiến cảnh Xuân Trấn, ngươi không chậm trễ chút nào gia nhập Đại Chu quân đội. Cảnh Xuân Trấn dân chấn, mắng ngươi là phản đồ, là cường đạo, nhưng ngươi không thèm để ý chút nào, ngươi cảm thấy Bắc Lục Châu vốn là thuộc về Đại Chu. Thẳng đến Đại Chu quân đội Thiên Phu trưởng vì chữa thương lấy cảnh Xuân Trấn bách tính làm tà tế, người trơ mắt nhìn mình quen thuộc thân bằng hảo hữu phụ lao hương thân hóa thành một bãi máu xỉn xệ, ngươi phẫn nộ đến cực điểm, muốn đi tìm người Thiên Phu trưởng kia tính tổng nợ. Nhưng người Thiên Phu trưởng kia lại nói, may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi bảo hắn biết cảnh Xuân Trấn dưới mặt đất có một chỗ biến mất chưa từng bị khai thác linh mạch, vị Thiên Phu trưởng kia cũng không nghĩ ra tại cảnh Xuân Trấn tiến hành tà tự, là ngươi hại chết ngươi phụ lao hương thân. Nhìn xem ngươi lớn lên Chu Xuân đại gia, Liễu Phương đại đường, Vương trưởng quỹ, còn có ngươi phát tiểu, Cổ Tử Lương, Kỳ Đồng Mỹ, đều là bởi vì ngươi mà chết. Giờ khắc này, dạy võ tràng bên trên cái khác học sinh, nhìn xem Vương Cảnh Sùng, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ khinh thường. Vương Cảnh Sùng quỳ trên mặt đất, nắm lấy mình hai tóc mái tóc. Không, không phải ta. Ta tử quả bạc cơm trong nhà lớn lên, làm sao lại hại chết mình hương thân phụ lão? Đại đế, ngài chỉ rõ, xin ngài chỉ rõ. Như đánh trận, sẽ liên lụy toàn bộ Bắc Lục Châu bách tính, liền không thể không đánh một trận sao? Lâm Liêu hừ lạnh một tiếng. Không đánh một trận. Ta vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng. Có thể không đánh a? Dựa theo cố định tương lai chờ Cố Bắc Thần chết già về sau. Đại Chu triều đình, cao hứng mừng mừng, phái binh tiến vào chiếm giữ Bắc Lục Châu, những cái kia tha hương binh tướng, hận không thể đem ngươi Bắc Lục Châu ăn xong lau sạch. Ngươi cảnh Xuân Trấn, năm thứ nhất, thuế má lật cấp 3, năm thứ 2, bị hồng thủy, năm thứ 3, hồng thai, năm thứ 5, bị ma tu cấp sạch, năm thứ 8, bị đào rông linh mạch cảnh Xuân Trấn, lên ôn dịch, trong trấn mất tính, 10 không còn một. Ngươi còn sót lại đồng hương, vì mấy cái bánh bao là có thể đem mình bán đi đương nô làm gì? Lâm Liêu thanh âm ngừng lại, hắn thanh âm sâu kín, truyền khắp toàn bộ dãy võ tràng. Giả sử chúng ta không đi đánh trận, địch nhân dùng trường kiếm giết chết chúng ta, còn muốn dùng tay chỉ chúng ta xương cốt nói, nhìn, đây là nô lệ. Vương Cảnh Sùng quỳ trên mặt đất, còn muốn nói thêm gì nữa? Nhưng Lâm Liêu lại quay người lại, đi tới một người mặc vải thô áo gai thiếu niên trước người. Không đợi Lâm Liêu mở miệng, thiếu niên kia đã bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Trần Khải Công, bái kiến đại đế. Đại đế, Trần Khải Công, sinh là Bắc Lục Châu người, chết là Bắc Lục Châu quỷ. Trần Khải Công, nguyện theo đại tướng quân, chinh phạt Đại Chu, xuôi nam cầm rồng, đổi thương cùng. Lâm Liêu nhìn xem thiếu niên kia, khép mắt lên hai mắt. Ngươi cũng tính là thành khẩn. Ngươi xác thực tham gia quân. Bắc quân trong doanh trại, cung cấp cho binh sĩ tu luyện dũng tướng trải qua cũng rất thích hợp ngươi. Ngươi bây giờ là luyện khí 8 tầng, tại Bắc quân, quân doanh 10 năm, ngươi sẽ bước vào đến trúc cơ cảnh, trở thành Bắc quân trong doanh trại, hãm trận doanh bách phu trưởng. 16 năm sau, tại Bắc quân tiền đánh, Đại Chu, Khải Lâm thành, ngươi mang theo hãm trận doanh tướng sĩ, đẫm máu công kích. Ác chiến 16 ngày, 800 người hãm trận doanh, cuối cùng chỉ còn lại 16 người. Chỉ là trúc cơ cảnh ngươi, cái thứ nhất leo lên Khải Lâm thành đầu tường, giành trước, phá trận, chạm tướng, cướp cờ. Tứ đại quân công, ngươi đến giành trước chi công. Thiếu niên kia ánh mắt sáng lên. Nhưng một giây sau, Lâm Liêu đè xuống thiếu niên kia đầu. Đừng cao hưng quá sớm, ngươi trèo lên thành về sau, quay đầu nhìn lại, dưới tường thành, thây nang khắp đồng, những thi thể này đều là đã từng cùng ngươi sớm chiều làm bạn huynh đệ. Mà ngươi, vì leo lên tường thành, tự đốt bản mệnh tâm huyết, từ lâu là nọ mạnh hết đà. Sắp chết bởi trên tường thành. Ta hỏi ngươi, biết lần này kết cục, ngươi vẫn sẽ chọn tham quân sao? Gió, lại là gió lớn thổi qua dạy võ tràng. Gió bấp phân phật. Dạy võ tràng bên trên, lúc này hết sức yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, tại kia trong gió, lại xen lẫn thiếu niên tiếng cười. Thiếu niên kia hắc cười hắc hắc. Ta sinh ra ở Bắc cảnh. Từ nhỏ nghe đại tướng quân, các loại đánh đông dẹp bắc cố sự lớn lên. Từ nhỏ đã ngửa mộ đại tướng quân. Quê hương của ta, tại Cảnh Châu, Mục Lao Trấn, trước đây ít năm, gặp thủy thai, khắp nơi trên đất người chết đói, Đại Chu triều đình, cái dám đều không có thả một cái, là Bắc quân lao tốt, tới, giúp chúng ta tu sửa đê. Bắc Lục Châu, từ xưa, chỉ là Bắc Lục Châu con dân, mình cái Bắc Lục Châu. Đại Chu thiên hạ hơn phân nửa là đại tướng quân đánh xuống, vậy hoàng đế vị trí, đại tướng quân, sánh vai ra con cháu, có tư cách hơn ngồi. Ta nằm mộng cũng nhớ đi theo đại tướng quân khởi binh, nhất thống thiên hạ. Có thể làm đại tướng quân đầy tớ, ta đều chết cũng không tiếc, huống chi là đường hám trận doanh bách phu trưởng. Đúng đấy, hôm nay tham quân, ngày mai chết rồi. Ta cũng không hối hận. Nam nhi đi tứ phương, nơi nào không vì nhà, chết ở đâu, táng ở nơi nào, thiên hạ núi xanh đều như thế. Thiếu niên kia, giờ phút này hướng về Cố Bắc Thần phương hướng, trùng điệp một dập đầu. Sau đó thiếu niên kia lại ngẩng đầu lên, nhìn qua Lâm Liêu. Đại đế, tiểu nhân cả gan hỏi một câu nữa. Ngài nhìn thấy tương lai, có thể cải biến sao? Lâm Liêu chắp hai tay sau lưng, nhìn một cái thương cung. Quá khứ không cách nào vãn hồi, tương lai có thể cải biến. Chỉ là hiện tại cùng tương lai ở giữa, tất có nhân quả tương liên. Thiếu niên kia nháy mấy lần mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu nhân không hiểu cái gì nhân quả, nhưng tương lai có thể có cơ hội trở thành hám trận doanh bách phu trưởng, cả đời này đã rất đáng. Như còn có tốt hơn tương lai, tiểu nhân thì càng không có gì đáng sợ. Dứt lời, thiếu niên lại chuyển đằng đầu gối, hướng về phía Cố Bắc Thần phương hướng. Cha ta từ nhỏ đã nói với ta, Bắc cảnh tử đệ, đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, chính là đi theo đại tướng quân sau lưng, máu nhuộm chiến trường. Đại Chu triều đình không đem chúng ta đưa người nhìn, vậy thì cùng bọn hắn đánh. Tiểu nhân nguyện theo đại tướng quân, xôi nam cầm rồng. Thiếu niên thanh âm vang vọng đất trời. Ngay sau đó, dạy võ tràng bên trên, một tiếng tiếp theo một tiếng bịch bịch âm thanh truyền đến. Một cái tiếp một cái học sinh quỳ trên mặt đất. Thanh Châu, Thịnh An Thành, Trương Tùng Niên, ở đây nguyện gia nhập Bắc quân. Cảnh Châu, Hắc Sơn Trấn, Lý Phù Vọng nguyện chết bởi xa trường. Lương Châu, Hồn Nam Thành, Khương Bá Ngư. Trong nhà còn có ba cái đệ đệ, có thể phụng dưỡng lão mẫu, là có thể theo đại tướng quân, chết vừa chết. Giờ khắc này, Cố Bác Thần hai mắt cũng nở rộ tinh mang. Lâm Liêu thì tại dạy võ tràng bên trên, dạo qua một vòng về sau, trở lại Cố Bác Thần bên người. Hắn giơ tay lên. Cố Bác Thần lập tức cúi đầu, để Lâm Liêu tay có thể đập tới hót của hắn. Lâm Liêu hài lòng nhẹ gật đầu. Ta nghe nói ngươi lúc tuổi còn trẻ, trên chiến trường, khí thôn vạn dặm như hổ, là uy phong bát diện đại tướng quân. Nhưng ta khi thấy ngươi, ngươi đã dần dần già đi. Để cho ta gặp một lần đi, để cho ta nhìn một chút, cái gì là miền Bắc Trung Quốc người đổ. Giờ khắc này, ở đây, quỳ lạy trên mặt đất học sinh, đột nhiên lông tơ đều đứng thẳng dựng đứng lên. Bọn hắn trông thấy, vị kia tóc trắng phơ đại tướng quân, giờ khắc này, tựa như là điên cuồng, toàn thân tất cả trần trụi bên ngoài da thịt đều đỏ lên. Trán của hắn càng là bạo khởi gân xanh. Hắn đầu tiên là hướng về phía Lâm Liêu quỳ xuống, trung điệp dập đầu một cái khấu đầu. Sau đó lập tức đứng dậy, quay đầu, liền sải bước, hướng học cung đại môn đi. Gió bước quét, đem Cố Bác Thần và áo thổi đến bay phất phới, kéo căng vào áo, phát họa ra Cố Bác Thần vai rộng eo. Hắn lúc này trợn mắt tròn xoe, bạc trắng râu tóc trong gió luồn vũ. Giờ khắc này Cố Bác Thần quả như là khí thôn vạn dặm như hổ. Hổ thần, hổ thần ở đâu? Triệu tập phù liễu thành bên trong tất cả Bắc quân bộ hạ cũ, liền nói lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, chết bởi say bí tỉ không bằng chết bởi lưng ngựa, muốn mang theo chư quân xây lại một phen sự nghiệp to lớn. Ở đây chư vị học sinh không chê Cố mẫu người tuổi già sức yếu, nguyện ý vì Bắc Lục Châu tương lai máu nhuộm chiến trường người, cùng Cố mẫu đi đi Hạo Kinh đòi cái công đạo, khởi nghĩa xuôi nam cầm rồng. Chương 38, Chân Vũ Đại Đế hạ phàm trần. Ngươi đối bối cảnh của chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Từ cái này hai tất chiếu dạng ngọc sư tử phi nước đại tiến vào Phù Liêu thành sau, Phù Liêu thành một ngày này náo nhiệt đến cực điểm. Dù là đến ban đêm, Phù Liêu thành Bích Uyên quán rượu vẫn như cũ kín người hết chỗ. Không ít Phù Liêu thành bản địa tu sĩ đều tụ tập ở đây, nghị luận ầm ĩ thật phải đánh giặc. Hảo hảo, làm sao lại muốn cùng Đại Chu triều đình khai chiến đâu? Tốt cái rắm. Ta Bắc Lục Châu thuế má, là những châu khác quận còn nhiều gấp ba, sáu châu cảnh nội tài nguyên bị bọn hắn không ngừng chuyển không. Mấy tháng trước, Lương Châu cảnh nội truyền thừa mấy ngàn năm, vì Đại Chu lập quốc, lập xuống công lao Hán Mã Thanh Huyền Tông cũng là nói không có liền không có, tông môn bảo khố cũng bị lấy sạch, giống như Thanh Huyền Tông cảnh ngộ, còn có Bạch Ngọc Vân Hải Tông, Chín Cực Cổ Kiếm môn, Cổ Tuyển Tông. Vì sao a? Bằng cái gì a? Liên bởi vì chúng ta Bắc Lục Châu đều cùng Bắc Mang Sơn giáp giới, cứ như vậy đối đãi chúng ta. Nhẫn cái rắm, không đành lòng. Nói đúng, nhiều năm như vậy, Đại Chu hoàng thất phái đến ta Bắc Lục Châu, quan lại từng cái đều là tham quan ô lại, tại bị lúc, một cái so một cái có thể bớt, vớt mấy năm liền đi. Chấn thủ quân nhân đều là không có bản lãnh gì sợ hàng, thiên thai yêu ma tới, một cái so một cái tránh nhanh. Nhiều năm như vậy, cứu dân đỡ thai, là lớn Bắc quân khu giết yêu ma, là Bắc quân xuất ngũ lao tốt. Chu Thiên Tử không có coi ta là con dân, ta bằng cái gì coi hắn là hoàng thượng? Chân chính một mực nhớ nhung tại Bắc Lục Châu bách tính, chỉ có đại tướng quân. Đại tướng quân, lùm cỏ xuất thân, khi còn bé, nghe nói nếm qua không ít khổ, cho nên hiểu được ta dân chúng không dễ dàng, dạng này người mới nên làm hoàng đế. Nhưng ta Bắc Lục Châu, là Đại Chu 28 châu quận đối thủ sao? Thực lực sai biệt quá cách xa đi. A, các ngươi tin tức quá mức bế tắc. Trước đó toàn thành đều đang đồn, đại tướng quân thọ nguyên sắp hết, thành nội lụa trắng đều lên giá. Nhưng bây giờ, đại tướng quân, sinh long hoàng hổ, biết tại sao không? Bởi vì đại tướng quân sư tôn, Hạ Phàm Á. Đại tướng quân sư tôn là ai? Bắc thần tinh chủ, tư mệnh chi thần, Chân Vũ đại đế. Nghe nói Bắc cảnh nhiều cơ hàn, Chân Vũ đại đế hạ phàm trần. Ta Bắc Lục Châu, nhiều năm như vậy, thờ phụng Chân Vũ đại đế, không có phí công cung cấp a. Không có phí công cung cấp. Mà liên tại Bích Uyên lâu khách uống rượu nhóm, cùng kêu lên cao chúc Chân Vũ đại đế thời điểm. Bích Uyên lâu tầng 2, một chương gần cửa sổ bên cạnh bàn, một cái mang theo mũ rộng đành thiếu niên, nhịn không được thấp giọng hò khan mấy lần. Cung cấp cái gì a? Bày đồ cũng đi đến nơi nào rồi? Bày đồ cũng đến chó trong bụng đi. Bày đồ cũng muốn thật hữu dụng, ta còn cần ra ngoài làm công đường châu ngựa. Thiếu niên lắc đầu cảm khái. Mà thiếu niên đối diện, một cái đồng dạng mang theo mũ rộng đành xinh đẹp nữ tử ngẩng đầu. Tổ sư, chúng ta thật, cái này liền muốn rời khỏi Phù Liêu thành. Thiếu niên kia ngẩng đầu, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bích Uyên lâu hẻm nhỏ bên ngoài, một nhóm mang theo mũ rộng đành bóng người một đường chạy chậm xuyên qua hẻm nhỏ. Ngồi tại quán rượu tầng 2 thiếu niên, thậm chí có thể nghe được đám người này tiếng hô hoán. "Nhanh, nhanh đi đông gõ cửa, Bắc quân lao tốt, còn có muốn tham quân tân binh, đều ở nơi đó tập kết, thường đông về sau, liền muốn đi theo đại tướng quân, tiến về Thanh Lương Sơn Bắc quân thứ 6 đại doanh. Đã sớm nhìn những cái kia cẩu nương dưỡng Chu Quốc người khó chịu, bảo vệ quê quán, ngay tại hôm nay. Mài đao 30 năm, vì chính là hôm nay." Quán rượu tầng 2 thiếu niên, khép mắt lên hai mắt. "Không đi làm cái gì? Vốn là muốn tìm người đệ tử, hảo hảo hiếu kính ta, để cho ta cũng hưởng thụ mấy ngày. Nhưng ngươi nhìn Cố Bác Thần, tình huống hiện tại, hắn có thời gian hiếu kính ta?" Thiếu niên lại một chỉ ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn về phía bàn vuông bên trái. Bàn vuông bên trái, Giờ phút này ngồi ngay thẳng một khóc ròng ròng khôi ngô lão nhân, cùng đội vã cuốn cùng sinh săn thiếu nữ. Thiếu niên nhìn xem lão nhân kia, bất đắc dĩ thở dài. Đừng mẹ nó khóc. Phía ngoài gọi hàng, không nghe thấy. Phù Liêu thành bên trong, có huyết tính hắn tử, đều tại hướng cửa thành đông đội. Muốn đi theo ngươi, chinh chiến chiến trường. Ngươi bị đại tướng quân này, tại ta chỗ này khóc đến lê hoa đái vũ, thích hợp sao? Năm đó, khí thôn bạn dặm như hổ người đổ, khóc thành dạng này, ngươi liền không cảm thấy mất mặt. Lão nhân kia nghe vậy, trong nháy mắt, khóc đến càng thêm thương tâm. Ấn sư, lập tức liền muốn cách ta mà đi, đệ tử cái nào còn có tâm tư để ý những thứ này. Sư tôn, không thể không đi sao? Lâm Liêu chừng lão nhân kia một chút. Không đi. Không đi nhìn xem ngươi chiến bại. Ngươi cho rằng ta không muốn hai chân một bàn, hảo hảo hưởng phúc. Nhưng là khả năng sao? Cố Bác Thần, đối mặt Đại Chu Vương Triều, ngươi có thể thắng tỷ lệ, quả thấp. Kết nối kia phần tương lai chuỗi nhân quả, ít càng thêm ít. Nhưng trận chiến này, vẫn là phải đánh, vì ngươi chết đi như tử, vì Bác Lục Châu chết oan tướng sĩ cùng bách tính, vì ngươi nhiều năm như vậy chịu bất khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là vì ngươi sư tôn ta, bị đuổi giết nửa non năm này, chịu khổ sở. Lâm Liêu thanh âm ngừng lại, hắn quay đầu liếc qua bên người Sở Hàn Nguyệt. Cũng vì nha đầu này, còn có nàng tông môn. Một trận, nhất định phải đánh. Đánh, đánh tới để Đại Chu Vương Triều cảm thấy đau, đau triệt nội tâm. Nhưng là nếu muốn thắng hắn, muốn để Đại Chu hủy diệt, cái này tương lai trở thành cố định hiện thực, vẫn là phải dựa vào sư phụ ngươi cố gắng của ta. Ngươi sư tôn ta muốn đi Bắc Mang Sơn, cầm lại vốn là thuộc về ngươi sư tôn ta pháp phủ. Hiện nay phúc địa đầu tiên, đương nhiên càng quan trọng hơn là giao người. Ta trước đó hỏi ngươi 71 cái tên, ngươi nghe nói qua 49 cái, biết đại khái vị trí, có 8 cái, trong đó 4 cái đều tại Bắc Mang Sơn phụ cận. Cái này cùng ta trước đó dò thăm tình báo không sai biệt lắm. Bốn người này có thể tìm tới bất kỳ một cái nào, Đại Chu Vương Triều hủy diệt xác suất đều sẽ gia tăng thật lớn. Không hủy diệt Đại Chu, đem Đại Chu hoàng thất giết đến đầu người quần quận, tính thế nào báo thủ? Cố Bác Thần lúc này vuốt vuốt ánh mắt của mình, miễn cưỡng ngừng lại nước mắt. Sư tôn, đệ tử trước đó liền muốn hỏi, ngài trước đó hỏi thăm đệ tử mấy cái này danh tự, bọn hắn cùng ngài quan hệ là? Lâm Liêu ngẩng đầu lườm Cố Bác Thần một chút, ngươi không có đoán sai, đều là sư đồ. Có một bộ phận xưng là nghĩa phụ tử hoặc là nghĩa phụ nữ càng thêm chuẩn xác. Cố Bác Thần thân thể cứng đờ. Kia Lý Thuần Cương. Lâm Liêu gãi đầu một cái. Tính ngươi sư minh. Cố Bác Thần mặt lại bắt đầu đỏ lên. Trần Bình An. Lâm Liêu bưng lên trước mắt chén rượu, uống một ngụm rượu. Cũng coi như sư minh của ngươi. Cố Bác Thần nuốt nước miếng một cái. Lục Sinh Nghiệm. Lâm Liêu đem mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Là ngươi sư đệ, nhưng gia hỏa này hành tung phiêu hốt, lần này trước không đội mà tìm hắn. Cố Bác Thần thân thể không tự chủ run rẩy lên, bên cạnh hắn xinh xắn thiếu nữ Cố Nam Âm trông thấy mình tổ ra ra trên da dựng thẳng lên một lớp da gà. Liêu. Liêu Như Yên. Lâm Liêu hừ nhẹ một tiếng. Liêu Như Yên a, đây là sư muội của ngươi. Cố Bác Thần mặc dù trước đó đã có một chút suy đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cái này suy đoán quá mức không hợp thói thường, chính hắn cũng không tin. Sư, sư tôn, ta sư môn. Lâm Liêu lườm Cố Bác Thần một chút. Không sai, Cố Bác Thần, ngươi đối chính ngươi bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Về phần sư môn, không có sư môn. Năm đó ta chỉ là ưa nuôi hải tử thôi, cùng nuôi sủng vật giống như. Về phần cùng Đại Chu Vương Triều ở giữa chiến tranh, ngươi buông tay buông chân đi đánh. Trên đời này hẳn là không có mấy người so bối cảnh của ngươi càng cứng rắn hơn. Bác Lục Châu bách tính, vậy mà nói ngươi là lùn cỏ xuất thân tướng quân. Buồn cười. Bọn hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là bối cảnh.